Chương 432, hội tụ 3, chương 432, hội tụ 3, không đúng, người sống không thấy, ăn mòn người lại cũng không thấy, lẽ nào bọn hắn vậy chạy? Vệ Thao nhìn khắp bốn phía, mượn nhờ ảm đạm ánh trăng, chợt phát hiện tất cả khu buôn bán cũng giống mạng nhện màu đỏ vụn vặt bao trùm bao phủ. Mà tấm này khổng lồ mạng nhện trung tâm, dường như ngay tại hắn chỗ tiệm cơm trước cửa. Một hồi gió đêm thổi qua, đem lại thấm người nội tâm nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Còn có đè nén cực thấp khóc nước nở, nhưng vào lúc này chuyển vào trong tai. Vệ Thao chậm rãi quay người, cẩn thận lắng nghe. Rất nhanh liền khóa chặt tiếng khóc đầu nguồn. Rào rào. Hắn rội ra một ngón tay, còn chưa dùng sức liền điểm nát tiệm cơm lầu trên bao xương thủy tinh. Ánh trăng tùy theo xuyên vào cửa sổ, chiếu rọi ra nhét chung một chỗ run lẩy bẩy mấy cái nam nữ. Ta nhớ ra rồi, các ngươi là tiệm cơm nhân viên, cùng tập đoàn Bạch Sơn hai cái hành chính. Vệ Thao trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, buổi chiều nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, những kia tránh thoát tai nạn đám người, cùng với trở thành quái vật ăn mòn người, cũng đều đi tới nơi nào? Buổi chiều chuyện gì xảy ra? Những kia trở thành quái vật ăn mòn người đi nơi nào? Chuyện chính ngươi làm, lại còn phải đặc biệt đánh nát cửa sổ đặt câu hỏi. Nghe xong lời này, bên trong bao xương mấy người lập tức run thành một đoàn. Hai cái lá gan tương đối nhỏ nữ phục vụ viên càng là hơn hai mắt trắng dã, trực tiếp mềm mềm té xỉu ở trên quán hàng rong. Cuối cùng vẫn là tập đoàn Bạch Sơn nữ hành chính đứng ra, nhìn ngoài cửa sổ tôn này giữ tợn kinh khủng to lớn thân thể, lớp lớp lo sợ nói, từ xế chiều đến tối, ngài một mực nơi này bệnh huyết bóng, cái khác không bị mưa to ảnh hưởng người đều chạy trốn, về phần những kia biến dị người, cũng. Nàng do dự hồi lâu, đột nhiên cắn răng một cái, bọn hắn đang đuổi lúc đi ra, đều bị ngài bắt lại ăn hết. Nói đùa, ta khi nào ăn hết những kia ngu xuẩn đồ vật. Vệ Thao lời còn chưa dứt, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, rơi vào cách đó không xa một cái màu đỏ xúc tu phía trên, thấy rõ chỗ nào nhiễm nhìn mấy cái đất chi. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía cửa sổ trong bao xương, không bị ảnh hưởng người đều chạy, mấy người các ngươi vì sao không chạy, lẽ nào sẽ không sợ bị ta bắt ăn hết? Từ ngực, nàng biết hầu phun trào, gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Chúng ta theo cửa sổ nhìn thấy những người khác chạy trốn, lúc đầu cũng nghĩ nhìn thừa cơ rời khỏi, nhưng tiệm cơm hành lang cùng đại sảnh đều bị ngài mạng nhện bao phủ, liền xem như muốn đi cũng vô pháp rời khỏi. Lại là thế này phải không? Nhìn tới ta có chút trách lầm các ngươi. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, bao phủ lại dường như tất cả khu buôn bán tinh hồng xúc thủ bắt đầu hướng vào phía trong thu về, nhanh chóng chui vào đến tôn này giữ tợn to lớn trong thân thể. Đột nhiên, hắn dừng lại tất cả động tác, quay đầu nhìn về xa xa vùng đồng nội nhìn lại. Ở chỗ đó, dường như xuất hiện mấy cái nhường hắn cảm thấy rất hứng thú vật nhỏ. Mà ở thành khu bên ngoài, một chỗ đạo bên cạnh rừng cây, mấy thân ảnh ẩn vào trong đó. Vừa mới kết thúc mưa to, dường như cũng không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, ngay cả mặc trên người màu đen chiến đấu phục, cũng làm kiết như mới, không thấy một tơ một hào màu máu ô hế. Lão đại, chúng ta đến thu nạp những kia biến dị người, lại tại nơi này phát hiện đồ vật ghê gớm. Một người trong đó xóa đi trên trán tấm da mồ hôi, lúc này lấy ra trong túi màu đen điện thoại, bấm một số điện thoại dây số. Ngươi phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Trong ống nghe truyền tới một bén nhọn giọng nữ, ta mặc kệ ngươi phát hiện gì rồi thú vị đồ vật, ta chỉ quan tâm mảnh này thành khu biến dị người, các ngươi thu nạp được thế nào? Biến dị người, nơi này hình như đã không có biến dị người. Không có đổi dị người. Bén nhọn giọng nữ đột nhiên trở nên phẫn nộ, mảnh này đám người dạy đặc nơi ở phụ cận cũng không có chú quân tồn tại, cũng không có những người phản kháng kia hoạt động tung tích, cho nên nói ngươi là tại cùng lao nương nói đùa sao? Cho dù là cho thuộc hạ mấy cái lá gan, cũng không dám cùng ngài đùa kiểu này. Nam tử lại xoa một cái mồ hôi, tiếng nói cũng tại run nhẹ nhẹ, với lại ta hoài nghi, tất cả biến dị người đều bị cái đó đồ vật lê gớm, cho một cái không lọt toàn ăn hết. Trong điện thoại an tĩnh lại. Qua vài giây đồng hồ thời gian, giọng nữ mới vang lên lần nữa, cái đó đồ vật lê gớm, đến cùng là cái gì? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm xa xa, ảm đạm ánh trăng chiếu rọi xuống một mảnh tinh hồng màu sắc. Hắn trầm mặt một lát, giống như đau răng loại quất lấy khí lạnh nói, mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng trong mắt của ta, vật kia có thể là một đầu đây lầu còn cao khủng bố chi chu tinh. Sau khi nói xong, hắn đã làm tốt bị chửi chuẩn bị tâm lý. Nhưng chuyện kỳ quái xuất hiện, điện thoại một chỗ khác lại không hề phản ứng, hoàn toàn không phù hợp lao đại máu tanh tàn bạo tính cách. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi nửa phút đồng hồ sau, bén nhọn giọng nữ mới lần nữa chậm rãi vang lên. Với lại nghe tới cũng không tức giận, thậm chí còn mang theo một chút ngưng trọng ý nghĩa. Ta biết rồi, ngươi phát hiện có thể rất trọng yếu, thậm chí đã khiến cho sứ giả đại nhân chú ý. Hiện tại đem chuẩn xác địa chỉ tọa độ phát cho ta, sau đó các ngươi cẩn thận chút đi chống đỡ xem gần xem xét, chỉ cần có thể cầm tới càng thêm kỹ càng thông tin, ta đều hết lòng ngươi ngồi lên ta hiện tại vị trí. Thuộc hạ đã hiểu. Nam tử dùng tay run rẩy chỉ cúp điện thoại, vừa muốn tra tìm vị trí tọa độ thông tin, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên ngừng lại. Nhàn nhạt huyết tinh vị đạo quanh quẩn trong mũi. Càng đáng sợ là, chung quanh hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn mang tới mấy tên thủ hạ, lại chẳng biết lúc nào không có hơi có chút âm thanh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một vòng thanh sắc quang mang sáng lên, cùng lẫn vào ảm đạm ánh trăng trong, đem màn đêm ở dưới rừng cây càng biến đổi thêm mông lung. Còn có như không ảo ảo tiếng nước, đều trong cùng một lúc truyền vào trong thai của hắn. Phu cận lại không có hả, vì sao lại nghe được nước sông chảy xuôi âm thanh? Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Một cái quỷ tự xông lên đầu, nam nhân lập tức sợ hãi mà kinh. Vừa mới phát hiện chi chủ tình, hiện tại sẽ không lại gặp được quỷ đà tường đi. Hắn tự lẩm bẩm, hay là nắm chặt thời gian hoàn thành lão đại giao phó nhiệm vụ, chí ít đem vị trí thông tin phát ra ngoài lại nói cái khác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm ôn nhu vang lên, mang theo có chút cổ quái giọng điệu, ở bên tai của hắn chạy chậm chậm trôi đầy ra. lập tức liền ngắt lời suy nghĩ của hắn, cũng làm cho hắn xa vào đến cực lớn trong sự sợ hãi. Ta không phải quỷ, có thể bởi vì ngươi trong lòng có quỷ, cho nên mới sẽ sinh ra cùng quỷ tương quan suy nghĩ. Nhu hòa nữ tử âm thanh cười nhạt một tiếng, từ từ nói, ta có mấy vấn đề cần ngươi đến giải đáp, một là về ngươi vừa mới nhắc tới chi chủ tinh, rốt cục là thế nào quái vật. Hai là về cùng ngươi thông qua cái vật nhỏ này đối thoại lão đại, các ngươi như thế nào một tổ chức. Ba là về thế giới này cổ quái biến hóa, bất luận là đột nhiên hạ xuống mưa máu, hay là đoàn kia nhất thời bao phủ bầu trời huyết quang, trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái quái gì thế. Ta đối đây hết thảy cũng rất có hứng thú, nếu như ngươi hồi phục có thể khiến cho ta thỏa mãn lời nói, không chỉ có thể từ nơi này yên tĩnh ban đêm sống sót mệnh đến, thậm chí còn có thể đạt được ta ban thưởng khen thưởng, để ngươi ở sau này thời kỳ. Lời còn chưa nói hết, nàng lại là bỗng dưng không nói. Trung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng thổi qua gió đêm, phất động cành lá hoa hoa tác hưởng. Ngoài ra, còn có thanh âm huyên náo vờn quanh tại tất cả đạo bên cạnh trong rừng. Chỉ còn lại ngây người bất động nam tử, một tay cầm màu đen điện thoại, một tay cầm còn chưa mở ra địa đồ, kinh ngạc nhìn ngoài rừng uốn lượn bơi lội tinh hồng xúc đi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu lặng yên dâng lên, nhanh chóng chiếm cứ dường như toàn bộ ý thức. Đầu kia chi chu tình, tìm đến nữ quỷ. Chương 433, Thiên Tiên, 1, chương 433, Thiên Tiên, 1, tất cả khu buôn bán yên tĩnh yên lặng. Không có ngày xưa nhất quán huyên náo, chỉ còn lại bị phá hư qua hoang vu, giống như đã biến thành một tòa thành chết. Chiếm cứ sinh thái vị đỉnh tinh hồng xúc thủ sau khi biến mất, ven đường rải cây xanh thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt, rất nhiều đã lan tràn ra đến bên ngoài, rất có đem thành khu trở thành rừng rậm xu thế. Thỉnh thoảng có các loại động vật dọc theo đường đi chạy qua, tìm kiếm khắp nơi có thể ăn đồ ăn. Một ít lao thử thậm chí đã dài đến nửa mét trở lên, chúng nó thành quần kết đội giống như đàn sói, quang minh chính đại chiếm cứ càng lúc càng lớn địa bàn. Mà ở thành khu bên ngoài, càng là hơn biến thành các loại sinh vật biến dị thiên đường. Các loại động thực vật vì tranh đoạt không gian sinh tồn, bắt đầu cực kỳ thảm thiết giao phong chém giết. Kẻ bại không có gì cả, bên thắng thì đem đạt được tất cả. Tại kịch liệt biến hóa trong, đã có một rừng cây duy trì nguyên bản bộ dáng. Giống như nơi này tồn tại nhìn không thấy kết giới, không có bất kỳ cái gì một cái biến dị người, bất kỳ cái gì một đầu sinh vật biến dị tới gần nơi đây. Chỉ có tiếng xào xạc bên tai không dứt, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Dường như là vô số tế xạ, tại bụi cỏ ở giữa phi tốc ghé qua. Rất nhanh liền ngay cả trên nhánh cây vậy xuất hiện bóng rắn. Lít nha lít nhít tinh hồng xúc thủ, dường như là tùy ý sinh trưởng đầm mạ, đang nhanh chóng đem toàn bộ cánh rừng bao trùm bao phủ. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, ngây người như phong nam tử đột nhiên meo mắt lại, liền trông thấy một thân ảnh xuất hiện ở mười mấy mét ngoại, đưa tay mở ra bọn hắn mang tới hợp kim cái dương. Sau một khắc, người kia theo trong dương lấy ra hai chi ống nghiệm vật chứa, bên trong chứa được nhìn đỏ tươi chất lỏng, tại hắc ám trong màn đêm lóe ra trong suốt long lanh quang mang. Hắn tựa hồ đối với bên trong chất lỏng rất có hứng thú, đem như thủy tinh vật chứa tiến đến trước mắt trái xem phải xem, thậm chí còn tới lui lui trên dưới lay động, quan sát kỹ nhìn bên trong chất lỏng biến hóa. Mặc dù chỉ là hai ống huyết dịch, chúng nó dường như là có sinh mệnh của mình, không chỉ tỏa ra càng ngày càng sáng quang mang, thậm chí bên trong còn sinh ra tinh miệng xúc tu, đào tại ống thủy tinh trên vách không dừng lại phun trào, cố gắng đột phá phong cấm hô hấp một chút sau cơn mưa không khí mới mẻ. Nam tử giật nảy mình dùng mình một cái, tâm đông chốc để lọt nhảy nửa nhịp. Phía sau lưng trong nháy mắt đột nhiên một tầng mồ hôi lạnh, thấm ướt y phục tác chiến quần áo. Hắn há to miệng, mong muốn nói cái gì, trong cổ họng khanh khách lên tiếng, lại là ngay cả một chữ đều không thể nói ra được. Vì người kia đã dùng sức mở ra cái nắp, dường như là nhấm nháp vang đỏ bình thường, đem bên trong một ống huyết dịch trực tiếp rót vào trong miệng. Hắn nuốt xuống. Không, không đúng, trong khu vực quản lý huyết dịch dường như là một con rắn, chủ động chui được trong miệng của hắn. Từ ngực, nam tử theo bản năng mà nuốt nước miếng. Đông Dương tê cả da đầu, giống như vừa mới ăn hết hai ống máu đều là chính hắn. Gia hỏa kia, hắn là không muốn sống sao? Trong dương chứa cũng không phải bình thường đồ vật, mà là hắn từ phía trên nhận lấy, mức độ nguy hiểm bị chia làm S cấp đại khủng bố vật. Duy nhất công dụng chính là dùng tại những kêu biến dị người trên người, đem bọn hắn trở thành đây giác tỉnh giả còn muốn mạnh hơn, nhưng hoàn toàn không có thần trí quái vật đáng sợ. Dựa theo tổ trưởng lời giải thích, đây chính là thần chi chi huyết, ở phàm thế người bình thường đừng nói đem nó uống hết, liền xem như tại trên da lây dính một dọn, thậm chí chỉ là không có bất kỳ phòng vệ nào nhìn lên một cái, đều sẽ lâm vào điền cuồng trở thành quái vật. Mùi vị không tệ, dinh dưỡng càng thêm phong phú, chính là lượng có chút thiếu, cho người ta một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Vệ Thao từ từ mở mắt, còn đang ở trở về chỗ vừa mới nổ tung loại cảm thụ. Ngươi tên là gì? Tới nơi này chấp hành là nhiệm vụ gì? Hồi các hạ lời nói, tên ta là Lũ Viên, là huyết thần giáo chiến đấu thành viên, tới nơi này là chuẩn bị thu nạp những kia biến dị người. Đối mặt với cặp kia tinh hồng đôi mắt, nam tử tinh thần trở nên hoảng hốt, vô thức liền đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Hắn từ từ nói, tâm trạng lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Trước có đánh tường nữ quỷ, sau lại nhà tơ chi chu, hiện tại lại chạy đến ăn hết hai ống thần huyết quái nhân. Tối nay trải nghiệm đã để hắn cảm thấy chết lặng, cho dù là tiếp xuống lại phát sinh càng quá đáng sự việc, cũng sẽ không nhường hắn cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Huyết thần giáo. Vệ Thao nhíu mày, lâm vào suy tư. Mấy cái hô hấp về sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, ngươi có nghe nói hay không qua tên này? Lũ Viên không rõ ràng cho lắm, cũng di động theo tầm mắt. Sau một khắc, hắn bỗng dưng nheo mắt lại. Đông nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra một cái thanh y váy xanh nữ tử, chậm rãi từ nơi không xa phía sau cây đi ra, cùng bọn hắn cách xa nhau chừng mấy bước khoảng cách. Thiếp thân vừa mới đến đây không lâu, cũng không nghe nói qua huyết thần giáo tên, tự nhiên cũng không biết lai lịch của bọn họ cùng nội tình. Nàng có hơi không người, thi lễ một cái. từ đầu tới cuối tư thế bày rất thấp, cùng vừa khi mới xuất hiện thần thần bí bí tạo thành so sánh rõ ràng. Chưa nghe nói qua sao, câu trả lời của ngươi để cho ta có chút thất vọng. Vệ Thao gật đầu, lời nói xoay chuyển lại nói, ngươi rõ ràng không phải thế giới này người, lại tới đây lại là cần làm chuyện gì? Thiếp thân chỗ thiên địa nhận lấy công kích, mà ở một phen dò xét sau đó, phát hiện cùng kẻ tập kích có liên quan manh mối chỉ hướng nơi này, cho nên mới sẽ đến tìm kiếm chủ sự sau màn. Chỉ có một mình ngươi sao? Nàng không trả lời, từng chút một đứng thẳng người. Nét mặt vậy theo trước đó cẩn thận kính cẩn, trở nên cao cao tại thượng, lạnh băng chậm chạp. Ngươi rất mạnh, coi như là ta tại ngoại vực thấy qua người mạnh nhất. Nàng thở dài, trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười, nhưng ngươi cũng không biết, cái gì mới gọi là chân chính tiên phàm khác nhau, càng không biết vô lậu chân tiên lại sẽ là như thế nào một loại kinh khủng tồn tại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một sợi gió nhẹ lướt qua rừng cây. Nhàn nhạt hôi vụ mở mịt bốc lên, lại có ào ào tiếng nước chảy xuôi bên hai. Đúng lúc này, một sợi thanh quang dần dần hiện, huyễn hóa ra từ nở rộ hư ảo thanh liên, đem mảng lớn hắc ám màn đêm vì đó chiếu sáng. Mại Lạc Phong Minh Yên, cung nên bản sư huynh đích thần tới. Nữ tử trên mặt nụ cười, không mình hành lễ, giọng nói nét mặt cực điểm cung kính định nọt tâm ý răng rắc. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một tiếng vang giòn đột nhiên bên tai bờ bên tạc. Còn có mấy giọt ấm áp chất lỏng, đều trong cùng một lúc tung tóe đến trên mặt. Nàng không khỏi chính là khẽ giật mình, tinh xảo tiểu xảo chóp mũi có hơi mấp máy, người người thấy một vòng nhàn nhạt ngai ngái hương vị, ngay tại bên người mình vô thanh vô tức quyết tán ra tới. Phản phất có một đoàn âm ảnh chợt hiện chợt thu, đem chung quanh mảng lớn rừng cây tất cả đều bao phủ bao trùm. Răng rắc, răng rắc răng rắc, còn có xe rách ngai âm thanh, cùng cô kia nhàn nhạt huyết tinh vị đạo cùng nhau truyền đến. Bàn sư minh, bàn sư minh. Nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, dường như muốn khống chế không nổi trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, trong chốc lát đem kinh ngạc của nàng hoài nghi toàn bộ hóa thành sợ hãi, thậm chí chính không thể tin được cảm giác. Bàn sư minh mùi vị không tệ, mặc dù so với kia hai ống huyết dịch kém một ít, lại cũng được cho là hợp cách sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Ngươi nói, bàn sư minh, mùi vị không tệ. Nàng đứng thẳng người, sắc mặt thảm đạm tự lẩm bẩm. Vệ Thao thu lại thân hình, thu hồi xúc tu, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nể tình bàn sư minh đường xa mà đến, vất vả tiễn bữa ăn trên mặt mũi, ta mới biết cho ra một cái mùi vị không tệ đánh giá. Nếu không chỉ là khu khu một cái cắt xén sau cái gọi là nhân tiền, kỳ thực căn bản là không cách nào vào tới pháp nhãn của ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Dựa theo vị tiên sinh này lời giải thích, ta hẳn là một đầu bản ti đại tiên. Bản ti đại tiên. Nàng lập tức lại là sửng sốt. Chương 433, Thiên Tiên 2, chương 433, Thiên Tiên 2, sau đó còn không có thật sự lấy lại tinh thần, sau gáy liền bị nặng nề một kích, lập tức mềm mềm ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lũ Biên từ đầu tới cuối nhìn đây hết thể xảy ra, vì đã sớm chết lặng, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc sợ hãi. Hắn thậm chí có chút đắm chìm trong đó, dường như là đang thưởng thức một hồi nội dung kỳ huyễn hoang đường phim chiếu rạp. Bất luận là không có dấu hiệu nào xuất hiện hôi vụ, hay là rơi lã chã tiếng nước, cùng với lăng không nở rộ màu xanh liên đài, tất cả mọi thứ đều giống như một vài bức tranh, đem ý thức của hắn quậy đến một đoàn rối loạn. Đương nhiên, trong này hấp dẫn hơn hắn chú ý, hay là về tiên phàm khác nhau, vô lậu chân tiên miêu tả. Không khỏi nhường hắn có chút hiếu kỳ, trên đời trừ ra bọn hắn chỗ cung phụng huyết thần ngoại, là có hay không còn có tiên nhân tồn tại. Đáng tiếc vị kia vô lậu chân tiên chết được quá nhanh, còn không có dọn xong ra sân tạo hình, vậy không thấy rõ ràng bộ dạng dài ngắn thế nào, liền bị vị này bán ti đại tiên ăn sạch sẽ, thậm chí đều không thể nhường hắn thấy rõ ăn quá trình. Nhưng vào lúc này, giọng Vệ Thao vang lên lần nữa, đem Lũng Viên theo xuất thần suy tư trong tỉnh lại quay về. Vừa mới chúng ta nói chuyện sự việc còn không có kể xong, ngươi có thể tiếp tục giảng thuật về huyết thần giáo các loại thông tin. Thông qua Lũng Viên giảng thuật, Vệ Thao cũng coi là biết rõ huyết thần giáo lai lịch, cùng với hắn sau khi rời đi đại khái chuyện đã xảy ra. Tiếp cận thời gian 20 năm, Kim Hoàn thế giới chiếu rọi giác tỉnh giả phân làm hai phái. Một bên là vì huyết thần giáo cầm đầu hàng lâm phái, phe bên kia là tới đối đầu để khán giả. Hai bên trải qua không biết bao nhiêu lần sáng tối giao phòng, qua lại đều có thắng bại, tổng thể mà nói để khán giả thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Nhưng theo đoàn kia hỗn loạn ánh máu tới gần, huyết thần giáo và hàng lâm phái thực lực cũng theo đó tăng nhiều, từng chút một lật về cục diện. Thậm chí tại chính phủ liên bang bên ngoài, huyết thần giáo đã áp đảo rất nhiều tiểu quốc chính quyền chi thượng, biến thành vượt ngang đại lục siêu cấp thế lực. Mãi đến khi trận này huyết vũ xuất hiện, liên bang nội bộ hàng lâm phái cùng để khán giả cân đối cũng bị đánh vỡ, huyết thần giáo vậy bắt đầu do thủ chuyển công, kéo ra cuối cùng phản kích mở màn. Mà bọn hắn chi tiểu đội này, cùng với càng mặt trên hơn hàng thứ 9 độc tổ, cũng chỉ là huyết thần giáo hướng ra phía ngoài duỗi ra một cái xúc giác mà thôi, căn bản không có chạm tới tất cả giáo hội khu vực hải tâm. Đáng tiếc Lũng Biên tại huyết thần giáo bên trong địa vị quá thấp, chỉ là một cái hành động tổ chiến đấu đội viên, ngay cả tới gần hạch tâm trung tầng cán bộ cũng không tính, bởi vậy chỉ có thể đạt được một ít phế liệu thông tin, mà không cách nào thu hoạch đến chân chính có giá trị bí mật. Ngươi vừa nãy nhắc tới huyết thần sứ giả, có hay không thấy qua bộ dáng của bọn hắn? Vệ Thao cuối cùng hỏi hắn có hứng thú nhất một vấn đề. Rốt cuộc lần trước giáng lâm Kim Hoàn thế giới lúc, cái đó vượt qua hắc ám hư không chạy đến tìm chết con ngồi quá mức mỹ vị, nhường hắn qua thời gian dài như vậy cũng còn có chút nhớ mãi không quên, có chút dư vị. Cũng không biết nàng cùng Lũng Viên trong miệng huyết thần sứ giả đến cùng phải hay không cùng một loại sinh linh. Hồi lời nói của đại nhân, ta chỉ là phổ thông hành động đội trưởng, không hề nhìn thấy huyết thần sứ giả tư cách. Ồ, phổ thông hành động đội viên không có tư cách, kia cái gì người mới có tư cách? Lũng Viên trầm mặc một chút, chỉ có tổ trưởng trở lên nhân vật mới có thể đạt được cùng sứ giả cơ hội gặp mặt. Tổ trưởng là được rồi sao? Kỳ thực ngươi cũng được, biến thành tổ trưởng. Vệ Thao du mắt con ngươi, như có điều suy nghĩ. Trầm mặc một lát về sau, ngữ khí của hắn trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, ngoài ra, chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm, ta không chỉ sẽ tha thứ tội lỗi của ngươi, tha cho ngươi một cái mạng, thậm chí còn có thể đưa ngươi một phần tạo hóa, cũng làm cho ngươi biến thành sống lâu, nhìn mai bản ti đại tiên. Chẳng qua trước đó, ngươi muốn trước thông qua căn cốt kiểm tra, mới có thể để cho ta xác định thiên phú của ngươi tư chất, có khả năng hay không kế thừa chúng ta bản ti động y bát. Một phần tạo hóa. Sống lâu, nhìn mai bản ti đại tiên. Lũ Biên hoàn toàn không nghe rõ Vệ Thao đang nói cái gì, trong đầu đã hoàn toàn bị hai cái này dĩ vãng chỉ tồn tại ở trong suy tưởng, thần bí kỳ diệu từ ngữ sợ chiếm cứ. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hắn cảm giác thân thể chính mình bị mấy cây vật cứng đâm vào, còn hướng vào phía trong rót vào một ít nóng dược chất lỏng. Oeng. Đột nhiên như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cuộn cong lại thân thể phát ra thê lương kêu rên. Hai tay còn đang ở trên người liều mạng cào, lưu lại từng đạo khắc sâu thấy xương vết thương. Vệ Thao mặt không biểu tình, yên tĩnh trầm mặc chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, Lũ Biên dãy rủa vậy dần dần dừng lại. Miệng vết thương trên người hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục, khí tức vậy dần dần ổn định lại. Sau đó không lâu, hắn chậm rãi đứng lên tráng kiện một vòng thân thể, nhìn về phía Vệ Thao trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt nét mặt. Tất nhiên đã thông qua được nhập môn kiểm tra, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta bản ti động đời sau thân truyền đệ tử. Đệ tử khấu tạ tiên sư ơn tái tạo. Rất tốt, tiếp xuống ngươi cần về đến huyết thần giáo bên trong, nỗ lực tăng lên địa vị của mình, tranh thủ sớm ngày tiến vào hạch tâm quyền tầng, cho chúng ta con đường trưởng sinh đánh xuống càng thêm cơ sở vững chắc. Đệ tử xin nghe tiên sư chi mệnh. Về phần ngươi lần này đã thất bại nhiệm vụ. Vệ Thao suy nghĩ một chút, rồi ngón tay hướng hôn mê bất tỉnh Bích Lạc Thiên nữ đệ tử. Sớm biết vừa nãy đều không tham ăn ăn nhiều kia một ngụm, một vị đến từ thiên ngoại vô lậu chân tiên, chắc hẳn sẽ khiến huyết thần sứ giả cực kỳ hứng thú. Chẳng qua vị này chưa thành tiên nhân nữ tu sĩ, hẳn là cũng có thể cho ngươi đem lại không tệ ban thưởng. Ngươi có thể mang theo nàng trở về, đưa nàng giao cho huyết thần giáo thượng tầng, có thể liền có thể đạt được tổ trưởng vị trí. Ta tới giúp ngươi đem chiến lợi phẩm xử lý một chút, phòng ngừa nàng đang bị giam giữ đưa qua trình trong đào thoát, cũng có thể tận lực giảm xuống bị phát hiện sơ hở tỷ lệ. Vệ Thao từ từ nói, không có dấu hiệu nào đá ra một cước, rơi vào nữ tử áo xanh bên eo. Giang giác, cuộc sống của nàng đứt gãy, thân thể bốn cong thành một cái quỷ dị góc độ, nhưng vẫn là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như một tôn trầm mặc y mắng sĩ nữ pho tượng. Trở về sau lý do thoái thác, ngươi mới hảo hảo suy tư suy tính một chút, cái tiếp như thế nào mới có thể ứng phó những người khác hỏi cùng chất vấn. Vệ Thao nói đến chỗ này, đột nhiên không nói. Sau một khắc, bén nhọn tiếng xe gió đánh vỡ đêm yên tĩnh, trong chốc lát đã tới phụ cận. Hắn ngẩng đầu, co vào trong con mắt chiếu dọi ra mấy cái gào thét rơi xuống đạn tháo. Vâng. Dưới cây vùng trời đột nhiên nổ tung một đoàn lóa mắt ánh lửa, nhưng không có ảnh hưởng đến phía dưới cây cối cảnh lá mảy may. Lít nha lít nhít tinh hồng xúc thủ lặng yên thu về, lần nữa chui vào đến Vệ Thao trong thân thể. Các ngươi lại điều đến rồi pháo binh. Vệ Thao chậm rãi quay đầu, hướng phía bên cạnh thân Lũ Biên nhìn lại. Đây không phải huyết thần giáo người. Lũ Biên cung kính hồi nói, bọn hắn hẳn là để khán giả, không biết theo cái gì con đường phát hiện chúng ta hoạt động tung tích. Để khán giả. Vệ Thao thân hình khẽ động, mang theo nhất đạo của phòng, trong chốc lát liền đã tới ngoài rừng. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại đem phóng ra bước thứ hai ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn chăm chú trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, mơ hồ nhìn thấy một đôi hư ảo con mắt, trung quanh còn vẫn như có như không nhàn nhạt hào quang. Người này không phải Bích Lạc Thiên chủ nhân, cũng không có chuyên môn đem tầm mắt rơi vào trên người của ta, nhưng cũng mang đến cho ta tương đối lớn áp lực. Vệ Thao không nhúc đích, thu lại khí cơ giống như ngân thạch. Xanh nhạt hào quang đã qua, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đúng lúc này thở phào một ngụm trọc khí, lại có chút hứa hiểu ra từ đáy lòng dâng lên. Phi thăng lên trời, là vì thiên tiên. Chương 434, ngoại lạc, 1, chương 434, ngoại lạc, 1, tán tiên tứ cảnh, chân nhân thi quỷ. Mà ở trên của hắn thì là linh nục hòa tan, địa tiên chi cảnh. Về phần như thế nào phi thăng lên trời? Cái gì lại là thiên tiên cảnh giới? Vệ Thao bây giờ còn có chút ít tỉnh tỉnh mê mê, không cách nào nhìn thấy chân dung. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là linh nục hòa tan, vừa mới thành tiểu tu sĩ khác trong miệng địa tiên cảnh giới, cũng không thể thật sự cảm nhận được cử là cái gì hả, phi thăng lại là bay đến địa phương nào. Càng không cách nào biết được đạt tới thiên tiên cảnh giới sau đó, rốt cuộc sẽ cùng trước đó có cái gì trên bản chất khác nhau. Nghĩ tới những thứ này, Vệ Thao liền không khỏi đối Bích Lạc Thiên tu sĩ rất có ý kiến. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới bừa bãi hắn đối với khác nhau cảnh giới tiên nhân cấp độ thực lực phân chia, trên tổng thể một mực ở vào mơ mơ hồ hồ trạng thái. Thì như nói tán tiên tứ cảnh, chân nhân thi quỷ. Trước đó tại Huyền Băng Hải nhìn thấy thi giải tiên, đó là cái gì bài diện, mặc kệ là khó phân biệt thực hư động huyền bí cảnh, hay là cử trọng nhược khinh thi giải tiên thể, hoặc là có thể đơn độc tồn tại chân linh âm thần, cũng mang đến cho hắn rung động thật lớn. Mà Bích Lạc Thiên cái gọi là tiên nhân đâu, cho dù là sắp xếp tại trước thi giải tiên vô lậu chân tiên, như ý nhân tiên, biểu hiện ra thực lực đơn giản chính là rác thải một đoàn, căn bản không xứng cùng vị kia chính tông thi giải tiên so sánh. Lại như linh lục hòa tan điệu tiên chi cảnh. Vệ Thao lại một lần nhớ ra mảnh đất kia tiên tàn hải, có thể tại hắc ám hư không đơn độc tồn tại u ám chi thành, đồng dạng văng Bích Lạc Thiên cái gọi là điệu tiên trưởng lão không biết mấy con phố ra ngoài. Cho nên nói, làm cảm giác được hào quang quấn lượn quanh cặp mắt kia lúc, trong lòng của hắn liền có chút ít nắm bóp không đấu, nắm lấy không rõ. Không biết vị này thiên tiên đến tuột cùng là cái gì tầng thứ. Trong Bích Lạc Thiên đến tuột cùng bị cắt xén một phương, hay là cắt xén người khác vì cường tự thân một phương. Nếu như là bị cắt xén, như vậy hắn đều rất muốn nhấm nháp một chút, phi thăng lên trời tiền tiên đại lao là tư vị gì? Có phải như điệu tiên tàn hài đạo kia hắn sắc đỏ tươi, có hơi khép mở khe hẹp một dạng, tràn đầy khiến người rất động lòng hấp dẫn. Nhưng nếu như đối phương là các xén tu sĩ khác tồn tại, đều có cần phải trốn xa một ít, chí ít đang làm hiểu rõ hắn cấp độ thực lực trước đó, không muốn cùng với nó xảy ra bất cứ ý nghĩa gì bên trên xung đột chính diện. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, lướt qua hắc ám màn đêm bước nhanh về phía trước. Vì chỗ hắn ở làm trung tâm, tiếng xào xạc cùng với nó tùy hành. Đó là xuyên thẳng qua tại sinh trưởng tốt thảm thực vật bên trong tinh hồng xúc tu, một khắc không dừng lại tiến hành săn giết thôn vệ, đem càng ngày càng nhiều sinh mệnh tinh hoa đặt vào trong cơ thể mình. Đột nhiên, rất nhỏ đau đớn từ bộ phận xúc tu bên trên truyền đến. Vệ Thao đúng lúc này dừng bước lại, quay đầu nhìn về một bên vùng đồng nội nhìn lại. Cách đó không xa, xanh đỏ màu sắc xen lẫn dây dưa. Đây là hai loại ngay cả hắn cũng nhận không ra biến dị thực vật, đang qua lại từng bước xâm chiếm cắn giết. Mà ở mảnh này thực vật chiến trường phía dưới, còn có hình thái dữ tợn hai loại côn trùng, tại trong màn đêm mở ra thảm thiết giao phong. Màu xanh thảm thực vật rõ ràng ở vào hạ phong, bị đỏ sậm đằng mạn không ngừng nắm giữ không gian sinh tồn. Ngay cả cùng màu xanh thảm thực vật phối hợp côn trùng, cũng tại những kia có răng nhọn cánh chim côn trùng trước mặt quân lính tan rã, đã trở thành làm cho đối phương càng cường đại hơn lương thực. Vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cá lớn nuốt cá bé, luật rừng. Theo ý nào đó thượng giảng, đây là so với nhân loại nội đấu càng tàn khốc hơn chủng tộc diệt tuyệt chiến tranh. Kẻ thất bại đem không có gì cả, thậm chí sẽ theo sinh vật đổ phổ trong xóa đi tên của mình. Có khả năng sẽ chỉ lưu lại một chút ít hóa thạch, cũng kẻ đến sau suy đoán rốt cuộc là thứ gì. Vệ Thao ở trong vùng hoang dã chậm rãi tiến lên, quan sát đến đỏ sẫm đằng mạn cùng màu đen bảy chủng chiến tranh. Chúng nó đang lấy chậm chạp mà kiên định tốc độ, hướng phía bốn phương tám hướng không dừng lại phóng đại. Thậm chí đưa hắn dọc theo bên ngoài cơ thể xúc tu trở thành địch nhân, bắt đầu không phân tốt xấu công kích. Hắn khẽ nhíu mày, phát hiện đối với những vật này, chính mình lại không có quá tốt ứng đối phương pháp. Trừ phi là bản thể đích thân tới nơi đây, một mùi lửa đem những vật này đốt sạch sẽ. Giang giác. Đột nhiên một cỗ tương dịch ở trong miệng nổ tung. Vệ Thao đem mấy cái phi trùng nhai nát nuốt xuống, lại tiện tay rút lên mấy cây đằng mạn đưa vào trong miệng. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau lại chậm rãi mở ra. Không hiểu phát hiện những vật nhỏ này lại mùi vị không tệ, mấu chốt là dinh dưỡng vậy vô cùng phong phú, bên trong ẩn chứa hỗn loạn máu tanh năng lượng rất cao, thậm chí so với cái kia biến dị người càng hợp khẩu vị của hắn. Càng quan trọng chính là, những thứ này đỏ sẫm đằng mạn thượng sinh trưởng răng cưa, cùng với thường cách một đoạn khoảng cách liền vỡ ra sắc bén lỗ hồng, cho hắn tương đối mới lạ cảm thụ cùng dẫn dắt. Chẳng thể trách những kia màu xanh thảm thực vật không phải là đối thủ của nó. Điều này toàn thân trên dưới đều là răng cưa cùng miệng bộ dáng, bình thường thực vật vẫn đúng là khó mà chịu đựng được nó cắt chém cùng thôn phệ. Nếu như có thể đem xúc thủ của ta cũng biến thành như vậy, chẳng phải là liền có thể tăng lên cực lớn năng hiệu suất, tăng tốc dẫn khí tối thể tu hành tốc độ. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Một bên xâm nhập tự hỏi đến tột cùng năng lực nếu không thể làm được điểm này, một bên nhanh chóng vòng qua đỏ sẫm đằng mạn chiếm cứ địa bàn, đi tới xa xa tòa kia mười mấy mét cao sườn đất phía dưới. Mặc dù đã trôi qua một đoạn thời gian, nơi này vẫn như cũ còn sót lại nhìn nhàn nhạt mùi thuốc súng nói. Hắn ở đây pha thượng tìm kiếm một lát, rất nhanh phát hiện đỡ pháo lưu lại dấu vết, cùng với sườn đất khác một bên lung tung vết bánh xe. Hẳn là đại đường kính pháo cối, chẳng thể trách tiến đánh rút đi dễ dàng như thế mau lẹ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, có lẽ là đánh xong một vòng tề xạ liền làm tức rời khỏi, thậm chí không có quan sát xạ kích hiệu quả thời gian. Bạn muốn gặp để kháng giả thành viên, nhìn tới ta cùng bọn hắn là thật vô duyên. Vệ Thao đang muốn quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về tiếp tục quan sát những kia đằng mạn phi trùng, vừa mới bước ra một bước chợt dừng lại, hướng phía pha hạ xa xa lùn cây nhìn thoáng qua. Cùng với rào rào một hồi nhẹ vang lên, một nhóm mấy người tách ra rừng cây, rất mau tới đến đột phá phía dưới. Bọn hắn ba nam hai nữ, thống nhất mặc màu đen y phục giả hành. Trừ ra dài ngắn súng ống ngoại, bọn hắn còn toàn bộ gánh vác lấy đao kiếm và vũ khí lạnh, cho người ta đem lại không hiểu cảm giác kỳ quái. Các ngươi là để kháng giả tổ chức thành viên. Vệ Thao chậm rãi hoạt động một chút cái cổ, quan sát đánh giá phía dưới mấy người. Tất cả tinh hồng xúc thủ đã sớm lùi về thể nội, vì cái gì mà có thể cùng người tiến hành bình thường giao lưu, mà không phải còn chưa thấy mặt liền đem bọn hắn trực tiếp dọa đi. Hắn còn nỗ lực ôn hòa giọng nói, trên mặt lộ ra hữu hảo đủ cười. Ngươi là theo thành khu trốn tới người. Một cái tóc ngắn nữ hài ngẩng đầu lên, mà không biểu tình mở miệng hỏi. Vệ Thao trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Xem như thế đi, nơi đó tình huống dù sao không phải rất tốt, chẳng qua còn có một bộ phận người sống sót sống tiếp, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại đi nơi nào. Ngươi là chúng ta nhìn thấy đệ nhất người sống sót. Tóc ngắn nữ hài nói, cho nên từ giờ trở đi, ngươi cần phối hợp chúng ta đối với lần này sự kiện tiến hành điều tra. Kỳ thực vì cái gì có thể điều tra? Chương 434, Ngại Lạc, 2, chương 434, Ngại Lạc, 2, Vệ Thao quay đầu đi, hướng phía thành khu vị trí nhìn thoáng qua, nói đơn giản một chút chính là hạ một hồi huyết vũ, đưa đến động vật thực vật cùng với nhân loại biến dị. Mà đây hết thảy cũng đều cùng cái gọi là chiếu rọi ăn mòn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có hay không có điều tra thiết yếu, ngươi nói không tính, chúng ta nói mới tính. Tóc ngắn nữ hài nheo mắt lại, âm thanh cũng theo đó trở nên lạnh băng. Đây là quan hệ đến tất cả liên bang xã hội an nguy đại sự, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất năng lực vô điều kiện phối hợp hành động của chúng ta, phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, bằng không, sợ là sẽ phải dẫn phát ngươi không cách nào gánh chịu hậu quả. Ta không cách nào gánh chịu hậu quả sao? Vệ Thao du mắt con ngươi, nhìn chăm chú bên chân một gốc theo gió chập chờn cỏ nhỏ. Ánh mắt đuổi theo tại nhánh cỏ ở giữa đi khắp màu đen phi trùng, cùng với từ dưới đất chui ra thật nhỏ đằng mạn, trong lúc nhất thời không hiểu có chút xuất thần. Hắn cũng là không nghĩ tới, đỏ sẫm đằng mạn cùng phối hợp hát trùng lại đã đến nơi này, thuyết minh chúng nó phóng đại địa bàn tốc độ còn muốn vượt ra khỏi dự đoán, nhất định phải lại hướng thượng điều chỉnh một cái cấp bậc. Giang giác. Vệ Thao ngồi xổm người xuống, nắm hát trùng đưa vào trong miệng. Sau đó lại đặt cái kia đỏ sẫm đằng mạn cắt đứt đặt lòng bàn tay, quan sát đến nó không dừng lại vặn mẹo, còn đang ở cố gắng vì răng cưa cùng khéo nói cắt gọt làn da. Có lẽ là trước đó nếm qua không ít đằng mạn nguyên nhân, cũng có thể là linh cảm khắp nơi phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Vệ Thao trong lòng đúng lúc này đột nhiên khẽ động. Từ dưới chân lặng yên rũa ra một chút tinh hồng xúc thủ, tiến vào còn có một chút ẩm ướt đột phá chỗ sâu, ở trong đó bốn lượn du chuyển, bắt đầu hấp thu sức sống. Giang giác, giang giác, giang giác. Giống như thực vật nảy mầm, theo trong đất chuyển đến nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Vệ Thao đúng lúc này hít sâu một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Mặc dù xúc thủ còn không có phát triển ra răng cưa, nhưng phía trên đã có thể mọc ra từng trường trải rộng răng nó miệng, là cái này chưa từng có to lớn đột phá, chí ít có thể đem năng lượng thu hoạch tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Càng quan trọng chính là, lần này biến dị đối với dẫn khí thối thể pháp tăng lên, cơ hồ tương đương với phát triển ra càng thêm rộng lớn con đường, có thể tại hiện hữu trên cơ sở thôi thăng đến cảnh giới càng cao hơn tầng thứ. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi rốt cục có hay không có đang nghe, hiện tại biểu hiện ra lại là cái gì thái độ? Cô gái trẻ tuổi chau mày, nét mặt cùng giọng nói trở nên lạnh băng. Thanh âm của nàng cũng không tính đại, thậm chí còn có chút tận lực áp chế trầm thấp. Trong giọng nói lại rõ ràng có loại ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh hương vị, cái này khiến Vệ Thao nghe có chút không nhiều dễ chịu. Bất quá, cũng chỉ là hơi có chút không thoải mái mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn lúc này vui sướng tâm trạng. Lùi một bước suy nghĩ, người trẻ tuổi khí thịnh một ít vậy rất bình thường. Nhất là có mấy phần thực lực, cùng cái khác người bình thường khác nhau người trẻ tuổi, mắt cao hơn đầu cũng là có thể lý giải sự việc. Cho nên nói, chỉ cần tiếp xuống mọi người thật tốt giao lưu, riêng phần mình thu hoạch đến cần thiết tình báo thông tin, trước đó nho nhỏ không hài lòng căn bản cũng không ảnh hưởng đại cục. Các ngươi mong muốn điều tra thành khu phát sinh biến cố. Vệ Thao trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, "Được rồi, ta mang bọn ngươi cùng đi, hy vọng các ngươi năng lực từ nơi đó phát hiện bị ta sơ sót manh mối thông tin." Lời vừa nói ra, tóc ngắn nữ hài lập tức chính là khẽ giật mình, đang chuẩn bị ra miệng lời nói vậy nén trở về, nghĩ mãi mà không rõ người này thái độ vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói, thị lực của hắn không tốt lắm, cho tới bây giờ mới phát hiện bọn hắn không phải người bình thường, trên người toàn bộ đều mang súng ống cùng đao kiếm. Mấy người các ngươi đều là chiếu giỏi ăn mòn người sao? Vệ Thao chậm rãi quay người, dọc theo đường cũ hướng thành khu đi đến, đồng thời thuận miệng hỏi quan tâm vấn đề. Trên người các ngươi, ta đồng dạng cảm giác được loại đó hỗn loạn huyết tinh vị đạo. Chẳng qua ngoài ra, vẫn còn có loại cùng thiên địa nguyên khí cùng một nhịp thở khí tức, như tơ như lọn quanh quẩn tại các ngươi thể nội. Như vậy liền để ta rất là tò mò, hai loại vốn nên qua lại xung đột đồ vật, rốt cục là như thế nào đã đạt thành hội tụ thống nhất. Lời vừa nói ra, lập tức nhường phía sau đi theo mấy người như lâm đại địch. Vệ Thao đối với cái này không phát ra gì, một mực nắm chìm trong chính mình tự hỏi trong. Dừng lại một lát, hắn lại nói tiếp, tại trước các ngươi, ta đã từng gặp qua máu thần giáo thành viên, chỉ là bọn hắn đều vô cùng đơn thuần đơn nhất, không có xuất hiện cùng các ngươi tương tự tình huống. Cho nên nói, tại các ngươi để kháng giả tổ chức nội bộ, không phải là nghiên cứu ra biện pháp gì có thể thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, đồng thời cùng đoàn kia ánh máu mang tới hỗn loạn khí tức xen lẫn một chỗ, chung sống hòa bình. Trước đây tại thật sớm trước kia, ta đã từng tại trên người đệ nhất kim hoàn phát hiện qua tương tự nghiên cứu, đáng tiếc nàng lại trở thành một đoàn không ngừng lên men, gây xôn xao thì thối, làm thật là khiến người ta có chút thất lạc, vừa nghĩ tới liền sẽ ngăn không được địa bóp cổ tay thở dài. Ba người đi, tất có thời ta. Vệ Thao trầm thấp thở dài, không dối gạt các ngươi nói, ta bây giờ đi cũng là cùng các ngươi tương tự con đường. Nếu như chư vị có thể cho ta cung cấp một số manh mối, phát triển ta về việc tu hành ý nghĩ, bản thân đem cảm kích khôi cùng, nhất định có thâm tạng. Ừm. Các ngươi sao không đi rồi? Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, liền chậm rãi dừng bước lại, mặt lộ hoài nghi nét mặt, nhìn về phía dừng bước không tiến lên mấy người. Bọn hắn đã bày ra chiến đấu đội hình, họng súng đen ngòm nhắm ngay Vệ Thao trên người các nơi yếu hại. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lẽ nào ta vừa mới thái độ chưa đủ thành khẩn, giọng nói chưa đủ ôn hòa, cho nên mới để các ngươi sản sinh ngộ phán, cho là ta nghĩ muốn đối địch với các ngươi? Khẩu súng cũng buông ra đi, ta trên bản chất là ôn hòa lương thiện người, tuyệt không có cùng các ngươi để kháng giả tổ chức là địch ý nghĩa. Với lại lá gan của ta cũng không tính là đại, nếu là một mực như vậy bị các ngươi cầm thương chỉ vào, rất có thể sẽ thương tổn đến ta nhỏ yếu bất lực, lại mười phần yếu ớt tâm linh. Nhưng thời gian từng giờ trôi qua, năm con họng súng vẫn như cũ không nhúc đích, từ khác nhau góc độ đưa hắn bao phủ ở bên trong, tỏa ra lạnh băng rét lạnh khí tức. Mọi người vui sướng thật tốt giao lưu không được sao? Không nên làm ra những thứ này để người dễ hiểu lầm đấy cử động, như vậy rất dễ dàng nhường sự việc theo mặt tốt thay đổi hướng một mặt xấu. Hắn khẽ nhíu mày, mặc dù đối mặt với năm người vây quanh, lại từ đầu tới cuối không có gì tâm tình khẩn trương. Đến, bỏ súng xuống đến, chúng ta thật tốt trao đổi một chút riêng phần mình nắm giữ tình báo, nói không chừng sẽ đối với chúng ta cũng có rất lớn giá trị tham khảo. Vệ Thao mở ra hai tay, đồng thời lộ ra một cái tỏ vẻ mỉm cười thân thiện. Sau đó, dường như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bột một tiếng nổ vang, trong đó một đầu họng súng phun ra lóa mắt ánh lửa, đột nhiên phá vỡ trong màn đêm yên tĩnh. Tóc ngắn nữ hải không dừng lại bóc cỏ, đem súng lục băng đạn trong đạn toàn bộ trống không. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, bởi vậy không có nhất thương thất bại, toàn bộ bắn chúng nhắm chuẩn mục tiêu. Ngài Vân, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ nổ súng? Bên cạnh nam tử trung niên xoay đầu lại, mở miệng thì có chút ít trách cứ giọng nói, người này dường như hiểu rõ rất nhiều thứ, ngươi trực tiếp đem hắn đánh chết, đối với tổ chức mà nói chính là tổn thất không nhỏ. Ta cũng không biết có chuyện gì vậy. Chương 434, ngại lạc, 3, chương 434, ngại lạc, 3, tóc ngắn nữ hải cắn môi dưới, vừa nãy nhìn hắn con mắt, không hiểu đều cảm thấy vô cùng sợ sệt, bởi vậy mới khống chế không nổi bóp lấy cò súng. Đã ra khỏi nhiều lần như vậy nhiệm vụ, ngại vân ngươi hay là khống chế không nổi tâm tình của mình. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, 3 tháng trước cũng là bởi vì ngươi xúc động, mới khiến cho tiểu hỗ tự dưng bại lộ, tiến tới bị mất mạng. Đó là tiểu hỗ chính mình không có ẩn tàng tốt thân phận, lại chuyện liên quan gì đến ta? Ngại vân đột nhiên cắn nát môi dưới, tâm trạng đột nhiên bộc phát, còn có người kia, nhìn dường như bị ăn mòn ô những người, không đem hắn đánh chết lời nói, chẳng lẽ còn phải chờ đợi hắn chết thần trí, coi chúng ta là làm đồ ăn phát động công kích? Tốt tốt, ngài vân còn trẻ, gặp được loại chuyện này tinh thần căng thẳng rất bình thường. Một cái tuổi trẻ nam tử đứng ra, người này cố lộng huyền hư, đánh chết cũng liền đánh chết, chúng ta tiếp xuống lại đi. Ân. Nam tử trẻ tuổi không có dấu hiệu nào sửng sốt, hắn chúng rồi nhiều như vậy thường, làm sao còn vẫn đứng không có ngã xuống? Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn. Nam tử trẻ tuổi còn chưa dứt lời dưới, giữa mũi miệng liền tràn ra đại đoàn máu tươi, còn có lít nha lít nhít tinh hồng xúc thủ đang theo hắn trong thất khiếu hướng ra phía ngoài không ngừng tuôn ra. Liếm chó chết không yên lành, tiếp sau còn nhớ đừng làm liếm chó. Nhất đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào tiếng vang lên lên, đồng thời truyền vào tất cả mọi người trong hai. Cùng lúc đó, vệ thao chậm rãi đưa tay đè lại trong mi tâm ương, thứ nơi đó chụp xuống một viên đã bẹp đầu đạn. Nụ cười trên mặt hắn từng chút một biến mất không thấy gì nữa. Trước đó nỗ lực trở nên nhu hòa ánh mắt nét mặt cũng tại lúc này khôi phục trước đây lạnh băng lạnh lùng. Các ngươi dây xéo ta số lượng không nhiều thiện ý. Hắn mặt không biểu tình, tả hữu đảo mắt, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tóc ngắn nữ hài trên người. Bành! Tóc ngắn nữ hài dường như không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị kẹp lại cổ giơ lên thật cao. Nàng nét mặt hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, liều mạng đập nện nhìn vệ thao thân thể. Nhưng cánh tay của hắn giống như lúc bằng sắt, vững như bàn thạch, không có dù là một tơ một hào lắc lư run rẩy. Mấy người khác lập tức kinh hãi, gần như đồng thời bóp trong tay cò súng. Nhưng hắc ám trong màn đêm hoang dã hoàn toàn yên tĩnh, trừ ra hô hô tiếng gió ngoại, liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác vang lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Mãi đến khi mấy cái hô hấp về sau, mới có liên tiếp vỡ vụn tiếng vang đợi ra, phá vỡ này không bình thường yên lặng. Mấy chi trường thương trở thành linh kiện, ào ào rơi trên mặt đất. Còn lại 3 người sắc mặt thảm đạm, như là bươm bướm giống nhau bị đính vào màu đỏ trên xúc tu mặt. Người cũng đã biết, chúng ta là thân phận gì, lại là vì cái gì mà chiến đấu. Nam tử trung niên gian nan mở miệng, âm thanh tràn ngập đau khổ cùng run rẩy. Thân phận gì? Vệ thao chậm rãi di động tầm mắt, rơi ở trên người hắn. Ta cho các ngươi cơ hội lúc, cũng không thèm để ý các ngươi là thân phận gì, nhưng bây giờ cơ hội đã không có, các ngươi liền xem như vượt qua phàm tục tiên nhân chi tư, tại ta chỗ này vậy không có một chút tác dụng nào. Nam tử trung niên còn muốn nói gì, lại là ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được, vì ngay cả miệng mũi đều bị những tia xúc tu một mực phủ kín, căn bản không có lộ ra dù là một tơ một hào khe hở. Của ta thân mật bị các ngươi trở thành mềm yếu, là cái này ta phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Vệ thao nhìn chăm chú tóc ngắn nữ hài ánh mắt hoảng sợ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, thế giới này hủy diệt hay không, kỳ thực cùng ta một chút quan hệ không có. Cho nên nói ở chỗ này ta còn muốn cảm ơn ngươi, trợ giúp ta thật sự suy nghĩ minh bạch đạo lý này. Tha, tha mạng. Nàng miệng lớn thở dốc, nắm lấy gần như quý giá dưỡng khí. So với mấy người bọn hắn, ngươi càng thêm đặc thù một chút, cho nên ta tạm thời sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Vô thanh vô tức ở giữa, tất cả tinh hồng xúc thủ trở về thể nội. Hắn chậm rãi đưa nàng phóng, thậm chí giúp nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại làm theo bên thai tản mát loạn phát. Chẳng qua ngươi muốn tiếp tục sống, muốn thể hiện ra chính mình sống tiếp giá trị. Giết chết ngươi những thứ này đồng sinh cộng tử đồng bạn, sau đó rộng mở thân thể mặc ta nghiên cứu. Đây cũng là ngươi bảo trụ tính mạng mình đường tắt duy nhất. Như vậy, rốt cục là cùng chiến hữu của mình cùng chết đi, còn là nghĩ muốn một người sống một mình, muốn nhìn xem ngươi lựa chọn của mình. 1 phút đồng hồ sau, trên mặt đất có thêm mấy cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, còn có một cái hành thi tẩu nhục loại cô gái tóc ngắn, nện bước cứng ngắc thật thà bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo vệ thao sau lưng. Vệ thao lần nữa về tới đỏ sậm đằng mạn mở đầu phóng đại nơi, với lại ở chỗ này một mực dừng lại. Vì đỏ sậm đằng mạn cùng màu đen phi trùng là đối tượng nghiên cứu, lại thêm cô gái tóc ngắn dốc sức kính dâng, hắn bắt đầu càng xâm nhập thêm tường tận tìm kiếm thôi diễn. Đem dường như toàn bộ tinh thần cũng đầu nhập vào trong, thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Theo thời gian từng giờ trôi qua, thành khu ngoại vùng đồng nội chỗ sâu có thêm một khỏa toàn thân tinh hồng đại thụ. Vì này khỏa càng ngày càng cao, vậy ngày càng tráng kiện đại thụ làm trung tâm, lít nha lít nhít tinh hồng xúc tu hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn. Xúc tu mặt ngoài trải rộng tràn đầy bén nhọn răng nanh dữ tợn kéo nói, không chỉ thay thế trước đây đỏ sầm bụi bặm, thậm chí đem những tia màu đen phi trùng cải tạo thu phục, biến thành chính mình không ngừng phóng đại sắc bén nanh bước, đem tất cả mọi thứ sinh linh cũng xé nát thôn vệ. Nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Mông lung huy quang tập trung mặt đất, đem bạn vật bị kín một tầng màu bạc mạng che mặt. Không biết là theo chừng nào thì bắt đầu. Vậy dường như không có bất kỳ người nào thật sự chú ý tại đây tầng màu bạc mạng che mặt trong, lặng yên không một tiếng động có thêm một vòng cực kỳ nhạt xanh biết màu sắc. Giống như còn có một đầu bàn tay vô hình, dẫn dắt đến nhất tuyến thanh quang uốn lượn tung hành, tại một mảnh dãy núi chỗ sâu phát họa ra khó phân đường còn phức tạp quỹ đạo. Theo cuối cùng nhất đạo thanh quang rơi xuống, tất cả đồ án đột nhiên trở nên tiên sống lập thể lên. Lực lượng vô danh ba động từ đó tán giật ra đây. Đây là Bích Lạc Thiên đặc hữu thanh liên nhược thủy chân ý, nhưng so với cái khác tán tiên địa tiên, cái này đạo lực lượng ba động nhưng lại rõ ràng cường đại rất nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại. Tiêu hao hàng loạt tài nguyên, hao phí không nhỏ đại giới, cuối cùng để cho ta đột phá bình chướng, giáng lâm vương này thiên địa. Những người sói kia bất luận là hay không đến từ nơi đây, chí ít cùng nơi này có thoát không ra quan hệ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cái thanh lãnh xa cách nữ tử âm thanh chậm rãi vang lên. Một lát sau, ngữ khí của nàng đột nhiên biến đổi, "Thú vị, tiểu này hỗn loạn máu tanh khí tức, ngược lại là cùng ta trước đó đứng xa nhìn lúc cảm thụ có chút không cùng một dạng." Bạch. Hơi nước bốc lên, thanh liên tuôn ra. Một đầu ngọc ngà thon thả ạ xì gạn chia xuống đất mặt. Kế tiếp là có thể xưng hoàn mỹ hiểu điệu thân thể. Mấy cái hô hấp về sau, một bộ váy trắng nữ tử dần dần hiện hiện, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hư biến thực. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi tiến lên. Một bước phóng ra cả người đột nhiên biến mất vô tung. Lại xuất hiện lúc, đã tới xa xa ngọn núi cao nhất đỉnh nhọn. Thì ra là thế, thế giới này đang bị ăn mòn. Tiểu này hỗn loạn máu tươi khí tức, cho ta cảm giác dường như là mất khống chế cổ thần thân thể, chỉ là còn sót lại nhìn bản năng thôn vệ dục vọng. Nếu quả thật là như vậy, nó chính là Bích Lạc Điện hạ thứ cần thiết, thậm chí có khả năng lấy gian đếm thử khôi phục hoàng tuyển bệ hạ ý chí. Đương nhiên, ta hiện tại vậy vô cùng cần nó bổ ích, dùng để đền bù đại phá diệt lúc to lớn tiêu hao. Nàng chậm rãi quay người, hai tay riêng phần mình nắm nhất đạo ấn quyết. Vì mại lạc tên, triệu hoán ta cánh cửa đổ, mở ra dáng lâm cánh cửa. Chương 435, vây giết, 1, chương 435, vây giết, 1, trời cao mây nhạt, vũ nội làm sáng tỏ. Ánh năng chiếu nghiêng mặt đất, đem vạn vật cùng sơn thành vàng nhạt màu sắc. Còn nếu là từ trên cao xuống dưới quan sát, lại năng lực phát hiện một mảnh tinh hồng màu sắc, chiếm cứ rất lớn một mảnh đất. Dường như là một tấm không ngừng bệnh thảm, vì một gốc cao ngất đại thụ làm hệ tâm, đang không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Đại thụ tại huyết vũ sau đó xuất hiện. Ai cũng không biết, nó rốt cục là như thế nào trưởng thành như vậy. Cũng không biết những kia màu đỏ bộ rễ như thế nào đột phá mặt đất, biến thành giống như xúc thủ dày đặc đằng mạn, thậm chí như là tụ tập một chỗ, xen lẫn dây dưa xả bản. Rốt cuộc tại huyết vũ mang tới thai biến mở ra về sau, trên thế giới các loại quỷ dị cổ quái sự tình tầng tầng lớp lớp. Các loại biến dị quái vật kinh khủng vậy không chỉ có một, nhiều như vậy ra một gốc toàn thân màu máu đại thụ, xác thực không đáng giá đặc biệt đối đãi, càng không cần phải. Đi lại việc quan trọng. Huống chi, thoát nạn đám người ngay cả bình thường sống sót cũng thành vấn đề, tự nhiên không có dư thừa tâm trạng đi chú ý những vật này. Bọn hắn suy tính, trừ ra thế nào thu hoạch đến sạch sẽ uống nước, sung túc đồ ăn bên ngoài, chính là làm sao rời xa những kêu biến dị sinh mạng thể, chớ đừng nói chi là chủ động dựa vào tiến đến tìm kiếm giải mã. Mà đối với có dò xét năng lực thế lực mà nói, cũng đúng thế thật một kiện hao phí to lớn, nhiều nguy hiểm, lại không nhìn thấy rõ ràng thu hoạch sự việc, căn bản chính là lợi bất cập hại cử chỉ. Bởi vậy tại cũng không đủ lợi ích điều khiển, bất luận là hàng lâm phái huyết thần giáo, hay là để kháng giả tổ chức, hoặc là mới phát lên thanh liên thành giáo, tại tam phương tranh đấu không có phân ra thắng bại trước đó, ai cũng không có cái đó tâm tư điều lực lượng tinh nhuệ tiến đến tìm tòi hư thực. Cái này cũng cho màu máu cự một càng lớn mở rộng không gian. Lít nha lít nhít tinh hồng xúc thủ không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Nếu như đem thời gian qua loa ra tốc lời nói, dường như là một chậu máu đen rội tại mặt đất, đem chúng quanh xanh lá đều bao phủ thôn vệ, tất cả mọi thứ cũng biến thành đơn điệu nhảm chán đỏ sậm. Ngày nào nửa đêm, nguyệt hát phong cao, hoang dã đưa tay không thấy được năm ngón. Hai chiếc xe không có mở lớn đèn, chỉ là mượn nhờ mở tối ngọn đèn nhỏ, dọc theo một con đường đất nhanh chóng tiến lên. Chiếc xe đầu tiên là bị tạm, sau đó trong ngồi một cái không tầm thường nữ nhân. Nàng thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên, xem xét liền ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng. Chỉ là tại nàng một hít một thở ở giữa, mang theo nồng đậm đến tan không giá huyết tinh bị đạo, thậm chí có thể nhìn thấy đại đoàn xương máu quanh quần miệng mũi. Lại thêm trải rộng bên ngoài thân khủng bố vết thương, nhìn qua nàng tự hồ bị cực nặng thương thế, dường như đã nhanh muốn tới sinh tử một đường biên giới. Trong phòng điều khiển, một cái tóc vàng tráng hán là bất tài, trong ánh mắt lóe ra rét lạnh xanh biết qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước xe chập trùng bất định mặt đường. Khúc Phương Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, phía sau thì là tóc trắng Phơ Khúc Ngự. Tập đoàn Bạch Sơn Bạch Ly ngay tại một bên, khóe môi còn mang theo không có lau khô vết máu, cả người theo xe sóc này qua lại nhấp nhô, nhưng dù vậy cũng không có theo trong hôn mê tỉnh lại. 20 mét ngoại, chiếc thứ hai xe mở mui xe Việt Dã theo sát phía sau. Trên xe trừ ra đệ tứ Kim Hoàng ngoại, còn có một cái thân mang rách nát mân giáp, mà không thay đổi nam tử. Tay hắn cầm đại kiếm, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, phòng bị có thể tồn tại truy binh. Hai chiếc xe một trước một sau, trực tiếp hướng phía xa xa cao ngất ấm ảnh tiến lên. Giống như chỗ nào chính là bọn hắn chuyến này đích. Càng xa một ít địa phương, mấy chiếc vũ trang xe Việt Dã tại theo dõi truy tung. Mỗi chiếc xe Việt Dã đỉnh cũng cố định một khung hạng nặng súng máy, bên trong người đang ngồi đồng dạng võ trang đầy đủ, xem xét chính là trải qua rất nhiều chiến trận thiết huyết lao binh. Phía trước nhất, trên xe, một cái thân mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trần xe, thỉnh thoảng quan sát đến xung quanh môi trường, sau đó cùng nắm giữ tình báo làm lấy kỹ càng so sánh. Một bên bác tài giẫm chân ga đi, thỉnh thoảng nhìn lén một chút hậu phương trần xe vị trí thanh liên tiên sư, trong lòng giống như thiêu đốt một đám lửa, cả người cũng trở nên phấn khởi vô cùng, thân thể cũng tại ngăn không được địa run nhẹ nhẹ. Trải qua hơn 2 ngày 43, cùng với mấy lần tiểu quy mô tiếp xúc chiến đấu, bọn hắn chi đội ngũ này cuối cùng một mực cắn đối phương cái đuôi, thế phải tại tối nay liền đem đám người này cầm xuống, đưa về tổng bộ tiến hành toàn diện tỉ mỉ thẩm vấn cung. Nếu như bọn người kia thật là loại Lạc Phong chủ tìm kiếm mục tiêu, bọn hắn chi tiểu đội này tuyệt đối là một cái công lớn, thậm chí còn có thể sẽ bị ban thưởng chí cao vô thượng tiên duyên. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc bị trường sinh. Suy nghĩ một chút liền để người vì đó nhiệt huyết sôi trào, hận không thể mọc ra cánh bay đến đám người kia hướng trên đỉnh đầu, lại lấy thế lôi đỉnh bạn quân đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ cầm nã. Bát Tài hoạt động một chút thân thể, theo găng tay trong dương lấy ra một khối chocolate, cắn xuống nửa đoạn chậm rãi nhai, thưởng thức đã hồi lâu không có trải nghiệm qua kỳ diệu hương vị. Tại huyết vũ đưa tới đại thai biến mở ra về sau, theo thời gian trôi qua, tiểu này nguyên bản thành thói quen thực phẩm, đã biến thành khó gặp đồ tốt. Nếu như không phải lần này chấp hành truy kích nhiệm vụ, hắn còn không cách nào hưởng dụng đến cao cấp như vậy cấp chiến đấu tiếp tế. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất còn tại ở bên cạnh tiên sư đại nhân, lão nhân gia ông ta không quá ưa thích đen nhanh chế phẩm sô cô la hương vị, cho nên mới tiện nghi hắn cái này tục nhân, tại đây mấy ngày thậm chí thực hiện khó có thể tưởng tượng kẹo trái cây tự do. Những tên kia ngay ở phía trước, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Thanh y nam tử đột nhiên mở miệng nói, báo tin người phía sau, làm tốt tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Nói đến chỗ này, hắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tại người bình thường trong, ngươi còn tính là miễn cưỡng có thể vào được pháp nhãn của ta, xử sự làm người vậy có chút hợp khẩu vị của ta, cho nên nói nhiệm vụ lần này chính là ta cố ý cho các ngươi muốn tới cơ duyên, hy vọng các ngươi đừng để ta cùng sư muội thất vọng. Bát Tài hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục run rẩy giọng nói, còn xin tiên sư yên tâm, tiểu nhân nhất định xin nghe tiên sư pháp chỉ, hoàn thành viên mãn tiên sư giao phó nhiệm vụ. Thanh y nam tử gật đầu, trầm mặc một lát sau lại bổ sung một câu. Mặc dù kia vài đầu lang nhân bị bản môn tiền bối trọng thương, nhưng cũng khó đảm bảo chúng nó sẽ không cất giấu cái gì liều mạng thủ đoạn, cho nên đợi đến chiến đấu khai hỏa sau các ngươi hay là phải cẩn thận một chút, không nên bị sắp tới tay thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Tiên sư đại nhân yên tâm, mặc dù phía sau những thứ này mắt con nhìn lên tới ngây ngô mặt non, nhưng đều đã vượt qua không chỉ một lần nguy hiểm nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, cũng đều có riêng phần mình bảo mệnh tuyệt chiêu. Trải nghiệm nhiều nguy hiểm, còn có thể sống sót người, quả thật có hoặc nhiều hoặc ít chỗ hơn người. Thanh y nam tử gật đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một nhóm vết bánh xe phía trên, nhìn nhìn lại xung quanh cỏ cây thảm thực vật, chợt phát hiện một chút không giống nhau địa phương. Cùng nhau đi tới, ngươi có phát hiện gì? Chương 435, vây giết 2, chương 435, vây giết 2, hắn thu hồi ánh mắt nét mặt như có điều suy nghĩ. Hồi tiên sư lời nói, chúng ta càng đi về phía trước, môi trường dường như trở nên càng phát ra hoang vu. Bát Tài sờ lên đồng hồ đo thượng để đó thuốc lá, do dự một chút vẫn là không dám cầm lấy nhóm lửa. Hắn nuốt xuống một hớp nước miếng, đầu lưỡi vơ vét nhìn chocolate lưu lại một tia ý nghĩ ngọt ngào. Tại hiện tại mùa này, cảm giác tựa hồ có chút không nhiều bình thường. Huyết vũ hạ xuống, hai biến mở ra về sau, các loại thực vật cũng bắt đầu dã man sinh trưởng. Ngay cả rừng sắt thép thành thị, rất nhiều nơi đều đã lại lần nữa bị xanh lá bao phủ, đã trở thành các loại người biến dị loại cùng động vật hoạt động nhạc viên. Chỉ là bọn hắn đoạn đường này truy kích đến, nhất là tại buổi tối hôm nay, dường như là vượt qua một cái nhìn không thấy đường ranh giới, nguyên bản tràn ngập tầm mắt xanh lá lại cấp tốc tiêu trừ, mặt đất thậm chí bày biện ra nhàn nhạt tinh hồng màu máu, dường như là đi tới một mảnh xích hồng sa mạc. Đây đúng là vô cùng khác thường hiện tượng. Bát Tài tránh đi trước mặt một tòa hố sâu, trong mắt đột nhiên ba quang chớp động, nghĩ tới một cái có đáng sợ sự việc. Tiên sư đại nhân, chúng ta sẽ không phải tiến vào cây kia hồng thụ trong địa bàn đi. Dựa theo trước đó dò xét xác định tình báo, cây kia xích hồng cự mục dễ cây còn xa xa không có phát triển đến nơi đây. Thanh y nam tử khẽ nhíu mày, quan sát kỹ nhìn một bên đỏ nhạt đống đất, nhưng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lại thêm cảm giác trong đột nhiên mạnh lên máu tanh hỗn loạn khí tức, cùng với tụ mà không tiêu tan thiên địa nguyên khí, liền dường như có thể xác định chúng ta đã tiến vào xích hồng cự mục bao trùm nơi. Bát Tài đánh bạo, cẩn thận nói một câu. Còn chưa nhìn thấy loại đó có bén nhọn giác hút phi trùng, cũng liền mang ý nghĩa liền xem như tiến vào xích hồng cự mục lãnh địa, đội ngũ hiện tại vậy ở vào nhất là biên giới vị trí, gặp được nguy hiểm khả năng tính cũng không tính cao. Không liên quan, liền xem như càng thâm nhập một ít cũng không có cái gọi là. Thanh y nam tử cười nhạt nói, chúng ta trước đó đối xích hồng cự mục trốn tránh, cũng không phải là bởi vì sợ cái gì, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy tốn hao thời gian tinh thần và thể lực rõ xét không có giá trị cùng ý nghĩa, vậy cũng không đủ nhân viên đi để ý tới thứ này mà thôi. Nếu không phải phong chủ cùng vài vị trưởng bối không thể phân thân, toàn bộ bị huyết thần giáo phía sau hàng loạt quái vật liên lụy tinh thần và thể lực, chỉ là một cái cây cũng có thể lật lên thế nào bọt nước ra đây. Ân. Thanh y nam tử sắc mặt đột nhiên khẽ động. Chúng ta truy tung mục tiêu, bọn hắn dừng lại. Nên ngay ở phía trước tòa kia sơn đất, ta đã có thể ngửi ngửi được lang nhân trên người phát ra canh, mùi khai nói. Nói đến chỗ này, hắn trầm thấp thở dài, còn cho là bọn họ có nhiều năng lực chạy, kết quả mới đuổi không đến lúc nửa đêm ở giữa, liền bị chúng ta từ phía sau nắm chặt cái đuôi, xem bọn hắn còn có biện pháp nào năng lực chạy thoát tới cửa sinh. Giảm xuống tốc độ, chuẩn bị chiến đấu, nữ lang nhân cùng cái đó ngân giáp chiến sĩ thực lực không tầm thường, không chỉ muốn phòng bị bọn hắn mai phục phản công, càng quan trọng chính là làm sao đem bọn hắn bắt sống tới, như thế mới có thể. Lại nói một nửa, thanh y nam tử đột nhiên không nói. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mi tâm hắc hắc nhảy lên. Lỗ tai cùng chóp mũi vì nhất định tần suất run nhẹ nhẹ. Sắc mặt cũng theo đó trở nên kinh ngạc hoài nghi, giống như phát hiện chuyện kỳ quái gì. Xe còn dừng ở sườn đất phía sau, nhưng mà, người trên xe lại đã không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại dấu vết. Thanh y nam tử mở to mắt, thở phào một ngụm trọc khí, thời gian ngắn như vậy, đám gia hỏa này liền xem như phi thiên đột địa, cũng có thể chạy trốn tới đâu đây, lại liền có thể hoàn toàn tránh đi cảm giác của ta. Tiên sư đại nhân, phía trước có xà. Nhưng vào lúc này, Bát Tài đột nhiên một cước đạp xuống phanh lại, đem xe việt dã ngừng lại. Sau một khắc, hắn trực tiếp mở ra xa quang đèn, hai đạo ánh sáng trụ sen lẫn bắn ra, chiếu sáng phía trước mảng lớn mặt đất. Đây không phải xà, mà là trải rộng răng cưa cùng khéo mồm khéo miệng màu máu đằng mạng. Chúng nó vẫn còn sống, như là xà bản giống nhau quấn quanh phun trào đi qua. Bát Tài tự lẩm bẩm, gắt gao đè lại trong tay binh khí, dường như mong muốn theo lệnh băng kim loại phía trên tìm kiếm được một tia nhỏ bé không thể nhận ra tâm lý an ủi. Thanh y nam tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nét mặt, vậy tại thời khắc này trở nên vô cùng chậm chạp. Tiên sư đại nhân, chúng ta phía dưới nên làm cái gì? Bác Tài lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ tới còn có một cái tráng kiện đùi ngay tại bên cạnh, trong lòng lập tức qua loa yên ổn. Nhưng ngoài dự liệu là, hắn lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thiên sư đại nhân, Mại Phi đại nhân. Cuốn dao rảo lượn quanh tiếng ma sát càng ngày càng gần, nhường bác tài lần nữa lâm vào trong khủng hoảng, không khỏi quay đầu hướng về sau nhìn lại. Liếc nhìn lại, hắn không khỏi sững sờ ở tại chỗ, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục tiên sư, tự xưng là Mại Phi vị đại nhân kia, lại biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương Trần Xe đã không có mơ hay. Vừa mới còn đang ở hạ mình cùng hắn nói chuyện tiếng, nói phải ban cho hạ tiên pháp phúc duyên tiên sư, chẳng biết lúc nào đã bước ra mà đi, thậm chí ngay cả một mảnh góc áo cũng không có để lại. Hắn tâm thần một mảnh kinh sợ trống không, nhưng vẫn là bằng vào bản năng phủ lên đạo cản, một cước chân ga dẫm lên tận dưới đáy, không quan tâm muốn chuyển xe rút lui. Giờ này khắc này, đối mặt với những kia giống như có sinh mệnh màu đỏ đằng mạn, cái gì tiên nhân phủ đỉnh, kết tóc trường sinh đều đã bị ném sau, còn lại liền chỉ có như thế nào mới có thể sống sót mệnh tới. Nói đùa, ngay cả tiên nhân đều chạy, hắn chỉ là một cái có một chút lực lượng giác tỉnh giả, lại có tài đức gì có thể tại loại này có thể so với hai biến đáng sợ dưới cục diện giữ được tính mạng. Chớ đừng nói chi là hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhận lấy cái gọi là ban thưởng. Ông động cơ kịch liệt oanh minh, xe Việt Dã lại là không lúc nhích. Sau một khắc, nó trái với lẽ thường loại bắt đầu lên cao. Bốn cái lốp xe toàn bộ rời khỏi mặt đất, rất nhanh liền bị cầm nâng lên mười mấy mét cao không trung. Đúng lúc này, kiên cố thân xe bắt đầu biến hình, bị giống như con mực xúc thủ đằng mạn chăm chú quấn quanh, cho đến ầm vang nổ tung, tại trong màn đêm dâng lên một đoàn màu cam hỏa cầu. Hắc ám trong màn đêm, nhất đạo thanh quang hoa phá trường không, hướng phía xa xa cấp tốc bỏ chạy. Mại Phi quay đầu lại nhìn một chút, ánh mắt rơi vào những kia sen lẫn dây dưa đằng mạn phía trên, cho dù vì tâm cảnh của hắn, đều không nhịn được có chút sợ hãi mà kinh. Nếu như đơn thuần chỉ nhìn những tia đỏ sẫm đằng mạn lời nói, kỳ thực căn bản không coi là cái gì, liền tính số lượng lại nhiều mấy lần, cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian liền có thể diệt đi thứ gì đó mà thôi. Nhưng thật sự nhường hắn xấu lo, còn tại ở những tia đỏ sẫm xúc thủ hậu phương, phát tán chuyển tới khí tức khủng bố. Căn bản không phải hắn có khả năng đối đầu cường đại tồn tại. Về phần cùng hắn cùng nhau truy kích những người kia, càng là hơn không có bị hắn để ở trong lòng. Một cái tinh nhuệ tác chiến tiểu đội không coi là cái gì. Những thứ này có một chút lực lượng thổ dân, chết rồi cũng liền chết rồi, quay đầu một lần nữa chiêu thượng một nhóm là được. Chương 435, vây giết 3, chương 435, vây giết 3, bên trong còn có một vị Mại Lạc Phong nữ tu sĩ, kỳ thực đồng dạng không coi là cái gì, chết rồi vậy liền chết. Đáng tiếc duy nhất là thực lực của nàng tầng thứ còn chưa đủ mạnh, chưa thể đánh vỡ rào thành tiểu tán tiên chi cảnh, nếu không ngược lại là có thể giúp hắn kéo dài nhiều thời gian hơn, nhường hắn có thể trốn được càng xa. Chỉ cần có thể trở lại cô Mại Lạc bên người, có thể hướng nàng chi tiết bẩm báo nơi đây phát hiện tất cả, đến lúc đó đạt được chú ý của nàng, mặc kệ là cái gì địch nhân đều không đáng để lo. Và anh, Mại Phi hóa thân thanh hồng, xuyên qua màn đêm trường không, sau đó không có dấu hiệu nào đụng vào trong mây đen. Này đám mây đen từ dưới mặt đất dâng lên, phát ra chói tai ong ong réo vang, tốc độ nhanh đến ngay cả hắn đều không thể làm ra kịp thời chính xác phản ứng. Đây là, Mại Phi đột nhiên meo mắt lại, trong ánh mắt chiếu dọi ra lít nha lít nhít màu đen phi trùng. Chúng nó hung hãn không sợ chết bổ lên trên, cho dù bị bên ngoài thân thanh quang hóa thành một mịn, vậy che giả măng mọc không ngừng vào tới. Dường như là từng đạo màu đen sóng lớn, lần lượt vuốt đứng sừng sững bất động màu xanh đáng ngầm, cho dù là đầu sóng không biết bao nhiêu lần phát toái, cũng không có dừng lại xung kích nhịp chân. Và anh, Mại Phi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu lít nha lít nhít màu đen phi trùng, đột nhiên co vào trong con mắt chiếu dọi ra mấy cây trải rộng khéo nói tráng kiện xúc thủ, giống như cao cao thân thể thẳng tắp cự mãng, hướng phía chỗ hắn ở gào thét đập tới. Chỉ bằng nhìn một ít trung sái, còn có hay không trí tuệ, chỉ có bản năng xúc thủ, liền muốn đem ta ở tại chỗ này. Trên người của ta thế nhưng có cô ban cho bảo mệnh vật. Mại Phi đột nhiên cắn răng, từ trong ngực lấy ra một đầu xanh biếc như ý đen nhánh trong màn đêm đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Trong nháy mắt liền hòa tan gào thét mà đến đỏ sẫm xúc thủ, ngay cả dây dưa phun trào bảy trùng, vậy trong chớp mắt biến mất hơn phân nửa, không còn trước đó trầm trọng như núi cảnh tượng. Là cái này ẩn chứa một tia tiên tiên lực lượng thanh khí, dùng tại những vật này trên người đơn giản chính là phung phí của trời. Mại Phi trầm thấp thở dài một tiếng, cách điệu bóp nát trên tay một đầu trùng thi. Nhưng đều sau đó một khắc, không trung vang lên dày đặc anh minh. Dưới chân mặt đất vậy bắt đầu kỳ dị rung động. Ông cấp tốc vỗ cánh âm thanh càng ngày càng gần. Hoang dã giống như mặt nước chập trùng bất định. Mại Phi nắm chặt trong tay xanh biếc như ý, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun xối trên đó. Khí tất cả người mắt trần có thể thấy rơi xuống đi, đổi lấy lại là chói mắt quang mang đại thịnh, giống như tại trong hắc ám sáng lên một vòng liệt nhật tiêu dương. Dường như trong cùng một lúc, lít nha lít nhít màu đen phi trùng giống như tầng mây, sen lẫn quấn quanh đỏ sẫm xúc thủ chui ra mặt đất, cùng nhau hướng phía bài xích hủy diệt hết thảy quang mang cắn giết quá khứ. Thời gian từng giờ trôi qua, hoang dã chỗ sâu chất lên một tòa đỏ thấm giao nhau núi thây, đã trở nên có chút ảm đạm quang mang trung ương. Mại Phi lần nữa hẹ ra một bụng máu tươi. Hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc thúc giục bao nhiêu lần thanh khí, chặn bao nhiêu sóng tiến công, cũng không biết còn có thể lại kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Mại Phi quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. Hắn dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, nguyên bản bạn vô nhất thất đêm khuya truy kích, làm sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Những kia mục tiêu nhân vật vì sao lại không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa? Còn có những thứ này chết tiệt côn trùng cùng xuất thủ, tại sao phải quấn lấy hắn không tha? Cho dù là bỏ ra khó có thể tưởng tượng thương vong cũng một bước cũng không nhường. Lần nữa đem một đợt cuốn theo tất cả sóng lớn đánh tan. Mại Phi nét mặt ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng. Giờ này khắc này, ngay cả kể trên hoài nghi đều đã không còn. Trong lòng của hắn, chỉ còn lại có tê liệt. Bản năng thôi phát nhìn Mại Lạc Phong chủ bàn cho bảo vật, không ngừng kích ra bên trong ẩn chứa lực lượng, không hề hay biết màu đen phi trùng cùng đỏ sẫm đằng mạn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tòa cao cao gỗ lên núi thây, đang bị hắn lần lượt không ngừng tàn phá. Bạch, không có dấu hiệu nào, một tay theo bên cạnh thần tới, trở nên ảm đạm xanh biếc như ý cầm tới. Cùng lúc đó, còn có nhất đạo ôn hòa bình tĩnh thanh âm nam tử vang lên, truyền vào đã hơi thở mong manh Mại Phi trong hai. Này Mai Như Ý rất mạnh, bên trong ẩn chứa lực lượng tầng thứ cực cao, đáng tiếc bản thân ngươi lại là một đầu nhược kê, mới có thể bảo vật bị long đong, bại hoại tại trên tay của ngươi. Ngươi là ai? Mại Phi dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái bình thường nam tử trẻ tuổi, chính đồng thời cúi đầu quan sát tiếp theo. Ta xác thực thực lực không đủ, không cách nào toàn bộ kích phát đạo này thiên tiên lực lượng, nếu không nhất định có thể đem những kia buồn nôn thứ gì đó toàn bộ giết sạch. Mại Phi tự lẩm bẩm, con mắt từng chút một chết qua mang, đem những kia buồn nôn thứ gì đó giết sạch. Vệ Thao không thể nín được cười lên, chúng nó chẳng qua là vô dụng tiêu hao phẩm mà thôi, ngươi giết được lại nhiều thì có ích lợi gì? Chẳng qua này Mai Ngọc Như Ý bên trong thiên tiên lực lượng là đồ tốt, đáng giá ta xâm nhập cẩn thận nghiên cứu, ngày sau gặp được Mại Lạc Phong chủ lúc, có thể cho nàng đem lại một điểm ngoài ý liệu rung động. Mấy chiếc vũ trang xe Việt dã tổn hại nơi, Mại Lạc Phong nữ đệ tử thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Nàng đã đến cực hạn, hoàn toàn không cách nào tiếp tục kiên trì. Nhìn cách đó không xa vờn quanh phi hành hắc trùng, cùng với thỉnh thoảng tại mặt đất tiến vào chui ra xúc thủ, nàng không khỏi một tiếng thở dài trong lòng, từ bỏ ý niệm chống cự. Bị đám côn trùng này ăn hết lời nói, ta ngược lại thật ra tình nguyện bị một cái đằng mạn trực tiếp tìm chết. Không đúng, ta tại sao muốn chờ lấy chúng nó tới giết ta, một lúc trực tiếp tự sát chẳng phải là năng lực miễn đi nhiều hơn nữa đau khổ. Chẳng qua cứ như vậy mất đi tính mạng lời nói, tử trạng nhất định cực kỳ thê thảm, đừng nói năng lực lưu lại toàn thây, sợ là ngay cả xương cốt đều muốn bị chúng nó gặm ăn sạch sẽ. Nàng thở dài một hơi, dứt khoát trên mặt đất ngồi xuống. Toàn vẹn mặc kệ trang phục bị tiến một bước xé rách, lộ ra phía dưới mảng lớn mềm mại da thịt trắng đoán. Dù sao người đều phải chết, còn cố kỵ hình tượng làm cái gì, chẳng bằng thả lòng tâm linh, thật tốt hưởng thụ sinh mệnh một khắc cuối cùng yên tĩnh thời gian. Nhưng vào đúng lúc này, nàng lại là đột nhiên sửng sốt. Nhìn những kia màu đen phi trùng lặng yên tối lui. Trước đó một mực dây dưa không nghỉ đỏ sẫm đang mạn, vậy toàn bộ rút vào sâu dưới lòng đất, cũng không thấy nữa bất luận cái gì bóng dáng. Sau một khắc, còn có nhất đạo nữ tử âm thanh lặng yên vang lên, xuyên thấu hắc ám truyền vào trong thai của nàng. Nguyên lai là Thu Sam. Không ngờ rằng lại năng lực ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi nào? Mại Lạc Phong nữ đệ tử trong lòng đột nhiên giật mình, thân thể không khỏi kéo căng tới cực điểm. Ngươi không cần khẩn trương, tất nhiên ta có thể ra đây thấy ngươi, liền không có lấy tính mạng ngươi ý nghĩ. Theo âm thanh rơi xuống, một thân ảnh tự đen âm thầm chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại. Tại thấy rõ ràng người tới thân hình hình dạng về sau, Thu Sam không khỏi sửng sốt, trầm mặc sau một hồi mới âm thanh run rẩy nhìn nói, ngài là Thanh Hà tiền bối. Thanh Hà tại mấy mét ngoại dừng bước lại, đi theo ta đi, đại nhân mong muốn thấy ngươi một mặt. Tìm hiểu một chút Mại Lạc Phong chủ lần này giáng lâm tình huống căn kẽ. Chương 436, giáng lâm, 1, chương 436, giáng lâm, 1, mây đen hội tụ, đem lại dày đặc khí ẩm. Một cơn mưa thu lặng yên mà tới, đem toàn bộ thiên địa bao phủ tại tinh mịn màn nước trong. Thanh Hà chậm rãi mà đi, ở phía trước chậm rãi dẫn đường. Phía sau đi theo nơm nớp lo sợ Thu Sam, trực tiếp hướng phía xa xa mà đi. Trung quanh đen kịt một màu, nàng chỉ biết mình tựa hồ tại leo núi, làm thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại vùng bình nguyên như thế này, nơi như thế nào lại có như thế dốc đứng núi cao tồn tại. Lẽ nào là đi tới gốc kia xích hồng cự một phía trên? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên Thu Sam trong lòng, không khỏi nhường nàng càng thêm giật mình. Thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng, rốt cục là như thế nào thụ trùng mới có thể không kiêng nể gì cả sinh trưởng đến như thế độ cao cùng hình thể. Mãi đến khi trước mắt có nhàn nhạt ánh sáng xuất hiện, nàng mới càng thêm kinh ngạc phát hiện, chính mình lại đi tới một mảnh muôn hồng nghìn tía trong hoa biên. Ở giữa là một tòa màu đỏ đình nghỉ mát, bên trong trưng bày lấy đồng dạng là màu đỏ cái bàn, phía sau thì ngồi một vị ăn mặc tùy tiện nam tử trẻ tuổi. Hắn đang từ từ uống một chiếc trà xanh. Đợi cho Thanh Hà dẫn nàng đi tới gần lúc, hắn cũng đúng lúc uống xong nước trà trong chén, mặt mỉm cười hướng phía bọn hắn nhìn lại. "Ngồi đi." Hắn tiện tay một chỉ, tới gần đình nghỉ mát biên giới mặt đất liền lặng lẽ hở ra, vô cùng sắp xuất hiện rồi một đầu toàn thân màu đỏ ghế ngồi tròn. Thu Sam vụng trộm nhìn thoáng qua Thanh Hà, thấy được nàng cung kính đứng hầu ở bên dáng vẻ, trong lòng lập tức một cái giật mình. Tại trước mặt ngài, vãn bối hay là đứng nói chuyện tương đối dễ dàng. Nàng tự nhiên không dám ngồi xuống, mà là không người thi lễ, ở một bên xuôi tay đứng nghiêm. Vệ Thao gật đầu, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn tiếp nhận Thanh Hà đưa tới chén thứ hai trà, ta chuyên môn tìm ngươi đến, vì cái gì chính là càng nhiều tìm hiểu một chút về Mại Lạc Phong chủ sự việc, nhất là nàng giáng lâm vương này thiên địa sau kỹ càng tình báo thông tin, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái chính xác miêu tả. Thu Sam lâm vào trầm mặc, nàng cắn môi dưới, sắc mặt biến ảo chập chờn, thời gian rất lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Vệ Thao vậy không nóng nảy, ngồi ở chỗ kia từ từ uống nước trà, trong tay lặng yên không một tiếng động có thêm một viên xanh biếc như ý, đuốt bé lạnh buốt bóng loáng mặt ngoài. Thu Sam không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào con kia ngọc như ý bên trên. Đồng tử vậy trong phút chốc co vào đến to bằng mũi kim. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao đột nhiên nở nụ cười, nhìn tới Thu Sam tiểu thư vậy biết nhau vật này. Là, nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nỗ lực bình phục có chút phun trào tâm trạng, đây là Mại Lạc Phong Mại Phi hộ thân bảo vật, hơn nữa là cô của hắn, Mại Lạc Phong chủ tự tay luyện chế tiễn cho hắn đồ vật. Mại Phi chết rồi. Vệ Thao nhìn con mắt của nàng, ngữ khí bình tĩnh nói, mặc dù hắn bỏ xuống các ngươi một mình đào tẩu, phía sau lại là vì không biết lượng sức, đem chính mình làm việc mệt chết, nhưng khoản này huyết sổ sách dù thế nào đi tính, cuối cùng khẳng định đều sẽ rơi xuống trên đầu chúng ta. Này huyết bút chướng rơi vào chúng ta trên đầu. Thu Sam cúi đầu xuống, nhìn chăm chú bên chân phảng phất vật sống đỏ sậm sàn nhà, tâm thần tại thời khắc này không hiểu tung bay. Một lát sau, nàng trầm thấp thở dài, tiền bối nói không sai, món nợ này xác thực sẽ rơi vào trên đầu chúng ta. Theo lại phi chết mất một khắc kia trở đi, vạn bối đều đã trở thành ngoại lạc phong phản đồ cùng tội nhân, liền xem như còn sống trở về, nên đón của ta cũng chỉ có thể là vô cùng thê thảm kết cục. Vệ Thao có hơi gật đầu, ta yêu thích cùng người thông minh giao lưu, cho nên nói ngươi hiện tại biết phải làm sao. Ngoại lạc phong chủ lần này giáng lâm, là dâng Bích Lạc Thiên chủ nhân chi mệnh, tới trước điều tra các nơi dược viên bí khố bị tấn công sự kiện. Thu Sam tổ chức một chút ngôn ngữ, một bên suy tư hồi ức, một bên chậm rãi nói ra. Không thể không nói, nàng nói về thoại đến trọng điểm rõ ràng, rõ ràng. Rất nhanh liền đem lần này Bích Lạc Thiên giáng lâm tu sĩ thực lực tổng hợp, giáng lâm sau khoảng nhân viên nhiệm vụ phân phối, làm sao cùng huyết thần giáo phía sau những quái vật kia dậy rồi xung đột và sự việc kỹ càng miêu tả một lần. Vệ Thao yên lặng nghe, cùng tự thân nắm giữ tình báo dần dần so sánh. Gặp được không rõ, hay là có nghi vấn địa phương, còn có thể dừng lại liên tục hỏi tới. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh hắc dạ biến mất, sắc trời không rõ. Xào xạc mưa thu cùng với gió táp, đem toàn bộ thiên địa trở nên sương mù mịt mờ. Thu Sang uống một hơi hết nước trà trong chén, đúng lúc này ngưng giảng thuật. Vệ Thao con mắt nửa khép nửa mở, hướng về sau ngồi dựa vào thành ghế lâm vào suy tư. Thu Sang cẩn thận từng ly từng tí để ly xuống, lúc này mới có tâm tư đi quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh. Không có hắc ám màn đêm bao phủ, tầm mắt có thể một mực thông hướng phương xa. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới vô cùng kinh ngạc phát hiện, chính mình lại thân ở tại gốc kia xích hồng cự mục chí thượng. Hiện tại dẫm tại dưới chân vườn hoa, kỳ thực ở vào tòa kia cao ngất khổng lồ tán cây đỉnh nhọn. Còn có đêm qua bị nàng ngộ nhận là leo núi lộ trình, dường như chính là tại trên xích hồng cự mục không ngừng leo lên. Nhưng mà càng làm cho nàng giật mình là, lúc trước nắm giữ trong tình báo, vẫn cho rằng phiến khu vực này là huyết vũ hai biến người chậm tiến hóa biến dị nơi vô chủ, trừ ra những công kích kia tính cực mạnh màu đen phi trùng ngoại, liền không còn có những sinh linh khác ở nơi này. Kết quả nó lại là nào đó nhân vật thần bí địa bàn, quả nhiên là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Vị kia nhìn qua tuổi còn trẻ, dường như vậy không có gì đặc biệt nam tử, tất nhiên có thể đem Thanh Hà Thu làm thủ hạ, cấp độ thực lực tuyệt đối không dung kinh thường, chí ít cũng hẳn là linh nục hòa tan điệu tiên chi cảnh. Cho nên nói, hắn có thể chiếm cứ màu son cự mục là chỗ nương thần, hình như cũng không phải cái gì khó có thể tin sự việc. Thu Sam lặng yên suy nghĩ, dưới chân không có dấu hiệu nào đột nhiên trở đi. Còn có một cái không hiểu suy nghĩ nổi lên trong tim. Mảnh này trốn không người, bị mấy phương thế lực mệnh danh là xích hồng cự một khu vực, thật sự chính là tự nhiên hình thành sao? Càng quan trọng chính là, nàng vừa mới thấy qua vị kia, thật chỉ là chiếm cứ nơi này, là hắn chỗ nương thân. Thu Sam không khỏi nhớ lại mới vừa tiến vào vườn hoa lúc, người kia nhìn thấy nàng đến, tiện tay một chỉ liền từ đỉnh nghỉ mát mặt đất sinh trưởng ra đỏ sẫm ghế ngồi tròn. Con kia ghế ngồi tròn màu sắc hoa văn, chỗ phát ra khí tức, tựa hồ cũng cùng đường nhỏ hai bên đỏ sẫm vụn vặt không khác nhiều. Như vậy, tất nhiên hắn năng lực nhẹ nhàng như thường khống chế ghế ngồi tròn, có phải hay không liền có thể đồng dạng khống chế những thứ này vụn vặt xuất thủ? Tiến thêm một bước suy nghĩ, vị kia ngồi ngay ngắn đỉnh nghỉ mát bất động, cho cảm giác của nàng giống như cùng toàn bộ vườn hoa, thậm chí là càng thêm quảng đại khu vực nối liền thành một thể, phảng phất không phân khác biệt. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây là nào đó khác loại thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, hiện trong đầu linh quang thoáng hiện qua đi, lại là đột nhiên có khác nhau phát hiện. Thu Sam vừa nghĩ đến đây, không còn dám xâm nhập tự hỏi xuống dưới. Không chỉ vì suy đoán của nàng quá mức không thể tưởng tượng, càng là hơn vì tại rất nhiều tình huống dưới, hiểu rõ quá nhiều cũng không là một chuyện tốt, ngược lại sẽ trở thành thúc tính mạng người chú phủ. Vườn hoa đỉnh nghỉ mát, Vệ Thao ngồi ngay ngắn bất động. Một bên tiêu hóa nhìn theo Thu Sam chỗ nào lấy được thông tin, một bên vuốt ve trong lòng bàn tay con kia xanh biết như ý trôi này ngọc như ý sắc thực vô cùng lợi hại. Là loại lạc phong chủ tự mình luyện chế pháp khí, bên trong ẩn chứa nàng lực lượng bản thân, theo phẩm chất đi lên nói tuyệt đối là thiên tiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Nhưng mà, cho dù là lợi hại hơn nữa thần khí, cũng phải nhìn sử dụng nó là ai. Nếu như là loại lạc phong chủ tự mình ngự sử trôi này ngọc như ý, những thứ này hắc trùng cùng đằng mạn sợ là căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài như thế, liền sẽ bị trở thành hư không, thậm chí căn bản là không có cách tới gần đến đầy đủ khoảng cách. Đáng tiếc hiện tại điều khiển nó là loại phi, lấy Bích Lạc Thiên tán tiên cấp độ thực lực, hơn nữa là bị cắt xén qua một đao tán tiên. Miễn cưỡng đem như ý bên trong ẩn chứa đạo kia thiên tiên lực lượng thúc đẩy một chút, cũng đã hao phí mất hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực. Huống chi là đang sợ hãi bao phủ xuống, lại phi nhất tâm mong muốn thoát khỏi dây dưa chạy trốn, bởi vậy liền bất kể đại giới địa một mực thúc đẩy như ý, thậm chí đối tự thân trạng thái không hề cố kỵ. Như thế liền vô cùng sắp tiêu hao hết rồi lực lượng của hắn, ngay cả sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, cuối cùng chỉ có thể tận lực mà chết. Đang sợ hãi trong mê mang rơi vào vực sâu hắc ám, Vệ Thao nhắm mắt lại, cẩn thận thể nộ cảm giác xanh biết như ý trong thiên tiên lực lượng. Mặc dù đã bị lại phi tiêu hao không ít, ngay cả màu sắc cũng trở nên có chút lu mờ ảm đạm, nhưng càng quan trọng chính là, đạo này thiên tiên lực lượng dường như có nhất định linh tính, cùng lúc trước hắn hiểu biết cái khác tiên nhân lực lượng có khác nhau rất lớn. Với lại theo thời gian trôi qua, xanh biết như ý lại dần dần trở nên sáng ngời. Thuyết minh đạo này thiên tiên lực lượng còn có bản thân năng lực chữa trị, có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng bổ ích tự thân, dường như là sạc dự phòng giống nhau có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Bởi vậy liền dọc theo người ra ngoài cái thứ hai phỏng đoán, nếu là hấp thu năng lượng bổ ích tự thân, như vậy thì nhất định không thể thiếu hấp thụ chuyển hóa năng lực. Cho nên nói, mặc kệ là nơi đây thiên địa nguyên khí, hay là máu tanh hỗn loạn khí tức, đều có thể bị Mại Lạc Phong chủ chuyển hóa hấp thụ, trở thành tự thân hệ thống sức mạnh. Vệ Thao suy nghĩ hồi lâu, đều không thể xác định đây là chính Mại Lạc năng lực, hay là tất cả thiên tiên cảnh giới tu sĩ đều như thế. Chương 436, Giáng Lâm 2, chương 436, Giáng Lâm 2, hoặc nói, nguyên nhân chân chính còn muốn rơi vào trôi này ngọc như ý phía trên, chính là bởi vì nó là vượt qua phổ thông pháp khí thánh vật, cho nên mới có thôn phệ hấp thụ đồng hóa thủ đoạn. Theo hắc dạ đến bình minh, lại từ nhỏ mưa đến trời trong. Vệ Thao đột nhiên mở to mắt, tại chỗ rất xa cuối chân trời, tầng mây bắt đầu trái với lẽ thường lần nữa hội tụ, bên trong còn ẩn giấu một tia cực kỳ nhạt màu máu. Ngoài ra, dường như còn một tia thanh quang chiếu rọi trên đó, đem lại càng thêm quỷ bí kỳ huyễn cảm giác. Từ cái này tràn huyết vũ sau đó, dường như lại có biến hóa sắp xảy ra. Nhìn tới Mại Lạc Phong chủ so với ta sớm hơn phát giác được điểm này, thậm chí đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ nắm chặt đánh nhau, đánh cho vượn hùng càng tốt, chết được càng nhiều càng tốt, vậy bất đi tương lai không ít phiền phức. Hắn cầm thứ này, một mực bên ngoài từ từ không vào đi, trong lòng đã sớm có chút nóng nảy, không vừa lòng tại kiểu này gái không đúng chỗ ngứa cảm giác. Mong muốn xâm nhập trong đó, toàn diện thể ngộ thiên tiên lực lượng suy nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng. Lại thêm thiên điệu biến hóa dị tượng, càng là hơn ra tốc quyết định của hắn. Về phần này Mai Xanh biết như ý có để hay không cho tiến, trong mắt hắn căn bản cũng không phải là vấn đề. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, toàn thân Xanh biết ngọc như ý vỡ ra một đường vết rách, thiên tiên lực lượng từ đó đổ xuống mà ra, lại đều bị đem nó bàn tay nắm chắc hấp thụ. Bành, không có dấu hiệu nào, Vệ Thao non nửa cánh tay đột nhiên oanh tạc, máu tươi cốt nhục tứ tán bể ra, bay khắp trung quanh mảng lớn mặt đất. Một đoàn hào quang óng ánh bỗng nhiên dâng lên, giống như tại trong hoa viên dâng lên một vòng tiêu dương. Dường như trong cùng một lúc, tất cả đình nghỉ mát đột nhiên biến hóa, hóa thành lít nha lít nhít đỏ sẫm xuất thủ, đem đoàn kia càng ngày càng sáng quang mang một mực bao vây bao phủ. Ngay cả đình nghỉ mát ngoại vườn hoa cũng bắt đầu phun trào biến hình, trong chốc lát muôn hồng nghìn tiêu biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hóa thành sen lẫn dây dưa đỏ sẫm xuất thủ, đem một khu vực như vậy càng là hơn vây quanh cái gió thổi không loạn. Đúng lúc này, ngoài hoa viên bộ phận tán cây vậy ra nhập vào, càng thêm tráng kiện xúc tu vốn lượn du chuyển, từng chiếc cuốn dao tương liên, rất nhanh tại đỉnh xích hồng cự một bộ chế tạo ra một đầu to lớn nhỡ thịt. Đó là vật gì? Không đúng, thiên tiên lực lượng, Mại Lạc Phong chủ vật thánh khí thiên tiên lực lượng bạo phát. Đã cách xa Thu Sam đột nhiên dừng bước, mặt lộ hoảng sợ thần sắc, quay đầu nhìn về sau lưng chỗ cao nhìn lại. Đây chỉ là đại nhân lòng có cảm giác, bắt đầu một vòng mới bế quan tu hành mà thôi, cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Thanh Hà cùng nàng cùng nhau quay đầu ngước nhìn, ngựa khí bình tĩnh nói tiếp, nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, chờ ta dẫn ngươi đi tạm thời nghỉ ngơi nhà trên cây, có nhiều thời gian để ngươi ngồi ở cửa quan sát, ngược lại là không cần thiết chậm trễ chúng ta ở trên đường thời gian. Là đệ tử đường đột. Thu Sam vội vàng quay đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thanh Hà sau lưng. Chỉ là trong lòng dâng lên rung động, nhưng cũng không theo thời gian trôi qua mà biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến chiếm cứ tất cả trái tim. Vì tại nàng trôi đi đường nhỏ hai bên, càng ngày càng nhiều đỏ sầm vụn và sống lại. Chúng nó bắt đầu điên cùng sinh trưởng, hướng phía tán cây đỉnh con kia giữ tận béo thịt dũng mãnh lao tới. Dường như là một khỏa lơ lửng tiên không trái tim, vì đặc biệt nhịp căng rụt nhảy lên, giống như có sinh mệnh của mình. Mùi huyết tinh, thiên địa nguyên khí, bây giờ lại tăng thêm lại là phong chủ thiên tiên lực lượng, ba cái sen lẫn dây dưa, biến thành ngay cả ta đều khó mà phân biệt cổ quái đồ vật. Mặc dù nó nhìn lên tới rất là thơm ngon hợp khẩu vị dáng vẻ, nhưng đạo này phân thần thân thể lớn mà không mạnh, sử dụng bản tính đem nó phong tỏa giam cầm cũng tạm được, mong muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thụ cũng có chút lực có thua, thậm chí có khả năng sẽ bị làm bị thương căn cơ. Không ngừng nhảy đỏ sẫm trên trái tim, Vệ Thao đứng chắp tay, túi đầu quan sát, suy tư cái kia như thế nào phá giải trước mắt gặp phải vấn đề. Một lát sau, hắn ngước đầu nhìn lên sau cơn mưa sơ tỉnh bầu trời, cuối cùng làm ra cuối cùng quyết định. Mặc dù quyết định này có chút mạo hiểm, nhưng đối mặt với có thể gia tốc tăng thực lực lên to lớn hấp dẫn, bước lên một ít mạo hiểm cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Thậm chí chỉ cần cẩn thận một chút một ít, ngay cả đoán nghĩ mạo hiểm cũng sẽ không tồn tại. Dường như trong cùng một lúc, thì mẫu sao huyệt, u ám thạch điện, ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia mở mắt ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, cả người liền bước vào sâu trong bóng tối. Thư không tung hoành đúng lúc này lặng yên mở ra, truy tìm nhìn trong cõi u minh đạo kia cảm ứng, hóa thành nhất đạo dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại lưu quang, vì vượt qua tưởng tượng tốc độ tại trong hắc ám cấp tốc ghé qua. Xích hồng cự một tán cây đỉnh, hắn động thân mà đứng nghiêm, ánh mắt lướt qua bay tới tầng mây, lại mặc thấu sáng sủa trời quang, giống như nhìn thấy chỗ càng sâu vô tận hư không. Đại mạc sắp kéo ra, mà ta vậy sắp đến. Hắn ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, chỉ nói là lúc lại mang theo thần bí tiếng vang, dường như là hai cái hoàn toàn giống nhau người, từ khác nhau địa phương đồng thời mở miệng, âm thanh nhưng lại tại trời xanh mây trắng chi thượng xen lẫn dây dưa. Âm thanh rơi xuống, một cái tinh hồng xúc thủ lặng yên dâng lên, kéo lên hắn hướng phía bầu trời từ từ bay lên. Nhưng vào lúc này, Thu Sam còn đang ở túi đầu yên lặng đi tới, phía trước Thanh Hà lại không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Nàng mặt lộ kinh nghi nét mặt, vô thức ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Đột nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra giống như trường xà xúc thủ cấp tốc bay lên không. Càng quan trọng chính là nàng còn chứng kiến một đôi mắt, như ẩn như hiện, như có như không, xuất hiện ở đóa đóa mây trắng trong lúc đó, đang cùng với dạng hướng phía mặt đất quan sát tiếp theo. Đây là, nàng hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đứng ở xúc thủ đỉnh thân ảnh càng ngày càng cao, vậy cùng cặp kia hư ảo đôi mắt càng ngày càng gần, không tự chủ được cúi đầu xuống, tư thế kính cẩn không người thi lễ. Đại đoàn nồng đậm mây đen nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt che đậy cao cao tại thượng Thái Dương. Dãy núi trong chốc lát xa vào đến nồng đậm trong bóng tối. U u tiếng vang tùy theo mà đến. Đây là buông xuống trong tầng mây nổ tung lôi âm. Một nhóm mấy người đúng lúc này dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên nhìn phát sinh biến cố thiên tượng. Màu mực tầng mây chỗ sâu, một vòng màu máu lặng yên nổi lên, sau đó nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Ta đánh giá thấp tiểu này giống như huyết hải lực lượng, chí ít nó phá cảnh ăn mòn tốc độ, lại một lần nằm ngoài dự đoán của ta. Còn có vì đầy trời huyết vũ là thức mở đầu, vì biến dị sinh linh làm căn cơ, tăng tốc thôn phệ dung hợp thủ đoạn, cũng cho ta mở rộng tầm mắt, có thể nói là thu hoạch rất nhiều, đối ngày sau con đường tu hành cũng có được chỗ tốt nhất định. Mại Lạc khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Phong chủ, tất nhiên chúng ta đã tra được mục tiêu nhân vật tung tích, muốn hay không đem nắm giữ tình báo truyền về Bích Lạc Tiên, nhường Bích Lạc địa ở dưới. Bên cạnh một cái thanh ý lão giả từ từ nói, âm thanh lại không tự chủ được thấp xuống, cho đến cuối cùng ấy không nói gì, ngậm miệng không nói. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi sau một hồi, giọng Mại Lạc vang lên lần nữa, mới đưa hắn theo sợ hãi bất lực trong giải cứu ra, không hề hay biết phía sau lưng đã mồ hôi lạnh lâm ly, gần như sắp thẩm thấu chỗ mặc áo xanh. Đồng kích trưởng lão, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mại Lạc rủ xuống ánh mắt, rơi vào một bên không dám động đậy thanh ý lão giả trên người. Ngươi đầu tiên là ta Mại Lạc Phong tu sĩ, sau đó mới là Bích Lạc Thiên tu sĩ. Nếu như quên đi này một chút, ta hy vọng ngươi năng lực mỗi ngày tụng niệm một lần, mãi đến khi sẽ không còn quên. Là thuộc hạ bỏ mất, còn xin phong chủ trách phạt. Ngươi cũng không sai, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi. Mại Lạc ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói, điện hạ là Bích Lạc Thiên cộng chủ, là ta nhất định phải toàn tâm toàn ý phục tùng chủ nhân, tự nhiên cũng hẳn là các ngươi tuyên thệ đối tượng thần phục. Nhưng tất cả Bích Lạc Thiên trừ ra điện hạ bên ngoài, chúng ta cùng cái khác tam chủ phong lại là trong hợp tác lại có quan hệ cạnh tranh, lẽ nào ngươi đều không nghĩ Mại Lạc Phong tại Bích Lạc Thiên nhất chi độc tú, biến thành điện hạ nể trọng nhất lực lượng. Cho nên nói, chúng ta lúc này đối mặt vấn đề, kỳ thực cũng là có thể nhường Mại Lạc Phong trở nên càng thêm cường đại, cũng càng bị điện hạ coi trọng tuyệt đại cơ duyên, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem truyền tin trở về, cùng những ngọn núi chính khác trực tiếp cộng hưởng. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh lôi nổ vang, còn có từng tôn giữ tận vật mèo thân ảnh, giống như xuất hiện ở màu máu trong tầng mây. Điều này khiến người ta say mê hỗn loạn lực lượng. Mại Lạc nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, chẳng qua những thứ này còn chưa đủ, cho nên liền cần đưa chúng nó toàn bộ hủy diệt, mới có thể đi vào một bước dẫn xuất phía sau mạnh hơn tồn tại. Vì Mại Lạc tên, nghe ta mệnh lệnh. Nàng vừa muốn hạ lệnh dưới trướng tu sĩ xuất kích, nhưng lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Mại Lạc nhíu mày, chậm rãi quay người, hướng phía sau xa xa nhìn ra xa. Cái núi kia, dường như có cái gì đặc biệt biến hóa ra hiện. Nàng xâm nhập cảm giác, mở miệng hỏi, ở đâu, có cái gì bị chúng ta đánh dấu ra tới đồ vật? Đồng kích tiến lên một bước, hồi phong chủ lời nói, nếu là ở chỗ kia phương hướng lời nói, thuộc hạ còn nhớ có một cái tên là Xích Hồng Cự Mộc thứ gì đó, chiếm cứ không nhỏ một khối khu vực. Xích Hồng Cự Mộc. Mại Lạc thở phào một ngụm trọc khí, chợt phát hiện tầng mây chỗ sâu lờ mờ giữ tận thân thể vậy mà bắt đầu lui về, dường như cũng bị theo chỗ kia phương hướng chuyển đến biến hóa hấp dẫn chú ý, quyết định kết thúc hết sức căng thẳng chiến sự. Chương 437, giao phong, 1, chương 437, giao phong, 1, từ mây đen bắt đầu hội tụ mở đầu. Không trung màu máu vậy càng ngày càng đậm. Gió thổi báo dông báo sắp đến, mây đen ép thành muốn phá vỡ. Một hồi trước nay chưa có mưa to nhanh chóng tới gần, nhưng cuối cùng trên những tầng mây sấm sét vang dội, nhưng không có một giọt nước mưa rơi xuống. Ngược lại là lặng yên dâng lên sương máu, bao phủ ánh mắt chiếu tới tất cả thiên địa. Mà theo thời gian trôi qua, sương mù chẳng những không có tàn đi, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Tâm nhìn cũng theo đó kịch liệt giảm xuống, giống như đem mọi thứ đều lồng lên hồng xa, mặc kệ nhìn cái gì cũng mông lung, giống như rơi vào huyễn cảnh chỗ sâu. Dọc theo một cái đỏ sậm tráng kiện đằng mạn, Anna trực tiếp leo về phía trước, đi theo phía sau Khúc Ngự cùng Khúc Phương Long, ngay cả Bạch Ly cũng tại trong đội ngũ. Đông, đông đông đông. Bọn hắn không biết đi được bao lâu, chỉ biết là theo một đường hướng lên, giống như nhịp tim âm thanh liền càng phát ra to lớn. Theo ban đầu mơ hồ nghe nói, đến phía sau nổi trống oanh minh, chấn động bọn hắn dường như đứng không vững. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, tất cả đội sẫm xúc thủ phảng phất là đang hô hấp. Chúng nó giàu có vận luật địa có hơi căng rụt, đem hàng loạt xương máu đặt vào thể nội, sau đó lại phun ra mang theo nhàn nhạt hương thơm khí thể. Người sau đó liền thai thanh mắt sáng, ngay cả trước đó bị xương máu ảnh hưởng tinh thần cũng khôi phục bình thường. Vòng qua một tầng đội sẫm xúc thủ bệnh mà thành bình chứng, Anna không khỏi dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên nhìn phía trên biên kia vượt qua tưởng tượng khổng lồ trái tim, trên mặt hiện ra gần như cuồng nhiệt nét mặt. Anna bái kiến lang thần bệ hạ. Nàng hít sâu một hơi, lại từng chút một thở ra, nỗ lực bình phục phun trào tâm trạng. Sau đó lấy tay nâng chán, chậm rãi quỳ sát xuống, được rồi đầu giảm xuống đất đại lễ. Theo ở phía sau Khúc Ngự đám người nín thở, ý thức vào lúc này dường như trống rỗng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Khúc Phương Long há hốc mồm, dường như mong muốn nói cái gì, môi mấp máy ở giữa lại là ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Hắn hiểu rõ là Hứa sư đệ phái người cứu mình, cũng biết trước người tên là Anna cường đại lang nhân, chính là Hứa sư đệ dưới trướng một cái chiến sĩ. Nhưng hắn lại dù thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, phía trên con kia giống như một toàn núi nhỏ, để người nhìn một chút liền ra đầu tê dại đỏ sẫm trái tim, lại chính là Hứa sư đệ bản đệ. Khúc Phương Long tinh thần trở nên hoảng hốt, không hiểu nhớ lại lần kia bạch trạch đàm bên cạnh cắm trại giã ngoại đồ nướng. Hứa sư đệ thân cao vượt qua 4 mét, một cái tát chụp chết hai cái cường đại giác tình giả, lại một cước đem bọn hắn dẫm thành rồi mềm vô dụng thì nát. Có thể chính là từ lúc đó bắt đầu, Hứa sư đệ liền đi lên thành thần con đường, cuối cùng đánh vỡ hư không, đứng ở hắn cuối cùng cả đời đều không thể với tới độ cao tầng thứ. Thời gian từng giờ trôi qua, nhất đạo thanh âm ôn hòa theo trái tim kia trong truyền ra. Thanh Hà đã bố trí xong trận pháp truyền tống, các ngươi hiện tại liền mang theo khúc sư đám người rời khỏi, sau đó dẫn bọn hắn đến quang ám thế giới thật tốt thu xếp. Thuộc hạ đã hiểu. Anna chậm rãi đứng thẳng người, dẫn đầu mọi người hướng phía xuyên thẳng qua dáng lâm pháp trận đi đến. Theo một đạo ánh sáng lặng yên sáng lên, che khuất bầu trời trên tán cây đã không có mưa ai, chỉ còn lại viên kiết như máu đỏ tươi trái tim, còn đang ở dựa theo cố hữu nhịp không dừng lại căng rụt rung động. Phân thần trở về bản thể, chân linh cường độ lập tức có tăng lên cực lớn. Càng quan trọng chính là, thông qua thôn vệ nghiên cứu đoàn kia hỗn hợp thứ gì đó, lại thông qua không ngừng sinh trưởng lớn mạnh đỏ sẫm xúc thủ, để cho ta có thể đột phá bình chứng, có thể đem trầm tư suy nghĩ thật lâu chư linh quy nhân con đường tu hành ánh vào hiện thực. Do vô số đỏ sẫm xúc thủ tạo thành trái tim nội bộ. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Tinh thần ý thức lặng yên quyết tán, dọc theo lít nha lít nhít xúc tu lan tràn ra phía ngoài, cho đến khắp tất cả khó phân phức tạp màu máu mạng lưới. Giờ này khắc này, trong thân thể của hắn phức tạp huyết vóng, cùng chiếm cứ mạng lớn hoang dã xúc tu mạng lưới, cả hai hoàn toàn chính là và tỷ lệ phóng đại sao chép, tạo thành nào đó vô cùng kỳ diệu quan hệ. Vệ Thao nội thị bản thân, vẻ ngoài huyết vóng, tinh khí thần ý hòa làm một thể, quanh thân lực lượng hội tụ một chỗ, kéo theo huyết vóng mở ra cấp độ càng sâu biến hóa, bắt đầu từng chút một đả thông cách trở, đem thể nội toàn bộ huyết vóng, thậm chí cả các đại khiếu huyệt trọng yếu, kết nối thành một cái chỉnh thể đường liên kết. Mà tới đối đầu ứng, thì là thâm tàng tại hoang dã dưới mặt đất, do vô số xúc tu tạo thành màu máu mạng lưới, cũng tại không dừng lại biến hóa trạng thái, vì một loại càng xâm nhập thêm trực quan phương thức, giúp đỡ hắn thí nghiệm nghiệm chứng, thôi diễn kết quả. Thời gian từng giờ trôi qua, thân thể hắn bắt đầu không cầm được run nhẹ nhẹ. Ngay tiếp theo tất cả xích hồng cự mục cùng với phía dưới hoang dã cũng bắt đầu chấn động và phồng. Mà ở này chủng loại dường như cộng hưởng trong quá trình. Chu Tước chân ý đại nhật thần trưởng, Thanh Long chân ý thanh lân hóa linh, Huyền Vũ chân ý quy xả giao bàn, Thập thủ quỷ xa cựu biến hồng liên, Tế vụ đằng xả vô cực tán thủ. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu dung hợp, sau đó bị chậm rãi đặt vào đến tôn này bị phát tiện chân hư hào thân ảnh nội bộ. Vệ Thao vật ngã lương vòng, thậm chí đã quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến khi nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng vang nhỏ, đưa hắn theo loại trạng thái này trong giật mình tỉnh lại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Tên: Chư Linh Quy Nhân. Tiến độ: 10. Trạng thái: Mới học mới luyện. Miêu tả: Công pháp giao hòa, ngũ linh hợp nhất. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Chư Linh Quy Nhân tu hành tiến độ. Vệ Thao lâm vào trầm mặc, một lát sau theo Chư Linh Quy Nhân công pháp giao diện rời, đem ánh mắt rơi vào Kim Cương Pháp Thân phía trên. Tên: Kim Cương Pháp Thân. Tiến độ: 160. Trạng thái: Phá hạn lục đoạn. Cảnh giới: Hỗn độn vô tướng. Miêu tả: Một âm một dương gọi là nói, không thể chấp nhất mà định ra tượng. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Kim Cương Pháp Thân tu hành tiến độ. Lần này thôi diễn tu mạch cực lớn, không chỉ đi thông chủ tính đã lâu hoàn toàn mới con đường tu hành, với lại thông qua bệnh bên ngoài huyết bóng, đối với Kim Cương Pháp Thân lĩnh ngộ tiến thêm một bước, có thể tại bốn có trên cơ sở tiếp tục tu hành tăng lên. Như vậy, tại chính thức bắt đầu Chư Linh Quy Nhân tu hành trước, vẫn là phải đem thân thể tiến hành cường hóa, đỡ phải xuất hiện ngoài dự liệu vấn đề. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí rót vào thân thể, thôi động Kim Cương Pháp Thân hướng phía càng thêm sâu không lường được cảnh giới bay vụt. Cự một tán cây đỉnh trái tim thùng thùng nhảy lên, bao phủ che kín bên trong tôn này càng thêm có vẻ dữ tợn thân thể. Thời gian từng giờ trôi qua, ba cái kim tệ đều đầu nhập Kim Cương Pháp Thân trong, đem tu hành tiến độ tăng lên tới 190 độ cao tầng thứ. Hỗn độn năm dương, hóa sinh chi đạo, phá hạn cựu đoạn Kim Cương Pháp Thân, để cho ta cảm giác đã siêu việt u ám chi thành địa tiên thân thể, chớ đừng nói chi là từ đó diễn sinh ra cái đó hữu hình vô thần sinh mạng thể. Nếu như lại để cho ta gặp được Bích Lạc Thiên Đung trưởng lão, công kích của hắn thậm chí đã khó mà đem ta phá phòng, chớ đừng nói chi là tượng trước đó như vậy đem ta bắn bị thương. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, ánh mắt lướt qua hư ảo thanh trạng thái, lại mặc thấu chồng chất xúc tu, nhìn về phía trên càng thêm trầm trọng buông xuống màu máu tầng mây. Tí tách, một giọt đỏ tươi nước mưa đúng lúc này rơi xuống, đã nổi lên không biết dài đến đâu thời gian trận thứ hai huyết vũ, đúng lúc này che đậy thiên địa, mở màn. Mà theo mưa to giáng lâm, vì cao cao đứng vững xích hồng cự mục làm trung tâm, nguyên bản giống như hoang mạc một khu vực lớn, trong lúc đó buộc phát ra cường đại sinh mệnh lực, mặt đất kịch liệt phun trào, tạo nên từng đạo gợn sóng. Vô số đỏ sẫm xúc thủ từ đó trôi ra, lít nha lít nhít xen lẫn quấn quanh, tham lam hấp thu từ trên trời giáng xuống giọt mưa. Cùng với nó cùng nhau xuất hiện, còn có thành quần kết đội hạt chủng. Chúng nó thu nạp hai cánh, tụ lại thành viên. Chương 437, Giao Phong 2, chương 437, Giao Phong 2, xa xa nhìn lại, dường như là tại đỏ tươi rừng cây phía dưới, trải rộng ra một tầng dày cột màu mực thảm. Ngoài ra, tại xích hồng cự một tán cây trung ương, viên kia co vào rung động trái tim xung quanh, sáng lên từng đôi xanh biết đôi mắt, bên trong lóe ra hưng phấn vui sướng quan mang. Phản phất đang nên đón cuộc dị biến này mưa to đến. Trận mưa này tới đúng lúc. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, chú ý về đến thanh trạng thái bên trên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Chư Linh Quy Nhân tu hành tiến độ. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự điểm hạ đi. Vâng. Lượng lớn khí tức thần bí ầm vang rót vào. Tự khai thủy võ đạo tu hành đến nay, nhất là kịch liệt biến hóa đúng lúc này mở ra. Giống như tiểu sơn trái tim run lên bần bật. Một cỗ cự lực từ đó nổ tung. Từ trong ra ngoài, không biết bao nhiêu xúc tu trong nháy mắt đứt đoạn. Nhưng đều sau đó một khắc, lại có càng nhiều xúc tu lên như diều gặp gió, lại bệnh thành lưới, đem trái tim kia trở nên to lớn hơn dữ tợn. Chúng nó dường như là từng đầu huyết dịch đường ống, đem đến mại không hết năng lượng hướng vào phía trong rót vào, cùng khí tức thần bí cùng nhau cải tạo ẩn vào trái tim nội bộ tôn này thân thể. Vâng. Giữa không trung nước mưa đột nhiên chỉ trệ, lập tức tại một cỗ to lớn hấp lực liên lụy dưới, trở thành một đầu vòng xoáy khổng lồ, ra tốc hướng phía gốc kia màu đỏ sẫm đại thụ dũng mãnh lao tới. Tất cả xúc thủ điên cuồng giãn ra, tích đủ hết khí lực cùng thôn nước mưa. Mãi đến khi nửa giờ trôi qua, dị biến mới dần dần chậm lại dừng lại. Nhưng vẹn vẹn qua không đến một phút đồng hồ thời gian, ngắn ngủi yên lặng liền bị đột nhiên đánh vỡ, càng thêm kịch liệt biến hóa tùy theo giáng lâm. Kim tệ từng mai biến mất, chư linh quy nhân không ngừng tăng lên. To lớn trên tán cây trái tim nhảy lên kịch liệt, tiếng vang thùng thùng như là sấm nổ. Cùng màu máu trên tầng mây tiếng sấm xen lẫn một chỗ, từng tiếng oanh tạc phảng phất không phân khác biệt. Cuối cùng, tất cả biến hóa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Huyết vũ vẫn như cũ ào ào rơi xuống, bao phủ tất cả thiên địa. Trừ ra cao cao đứng sừng sững đại thụ ngoại, cái khác xúc thủ lần nữa lùi về dưới mặt đất, liên đối nhìn màu đen phi trùng vậy biến mất không còn tăm tích, không còn tượng trước đó như vậy mọc ra mặt đất liều mạng thôn phệ hấp thu, mà là đổi càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức, bắt đầu theo bị thấm vào thổ nhưỡng trong hấp thụ năng lượng. Tán cây đỉnh, rách nát không chịu nổi trái tim nội bộ, Vệ Thao đưa tay để lại mi tâm, nhận thụ lấy xuất hiện lần nữa kịch liệt đau đầu, nhìn về phía Lặng Yên hiện hiện trước mắt thanh trạng thái. Tên: Chư Linh Quý Nhân. Tiến độ: 40. Trạng thái: Hơi có sở thành. Miêu tả: Công pháp giao hòa, vũ linh hợp nhất. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên chư linh quy nhân tu hành tiến độ. Vệ Thao lao đi giữa mũi miệng tràn ra vết máu, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Trước mắt hắn còn có một chút biến thành màu đen, nhìn xem đồ vật vậy xuất hiện rõ ràng trong ảnh. Còn có chủng khó mà ức chế suy yếu mọi bệnh, đúng lúc này quét sạch trong lòng. Công pháp có thể tiếp tục tăng lên, nhưng vì trạng thái của hắn bây giờ cũng đã không thể tiếp tục tăng nữa. Ngũ linh quy nhân về sau, theo tu hành tiến độ tăng lên, xuất hiện lần nữa chân linh thần hồn không thể thừa nhận tình huống. Cho nên nói, ta tu thành địa tiên, thực sự không phải cái nghiêm chỉnh địa tiên. Cái gọi là linh đục hòa tan, có thể cũng không tính là nghiêm chỉnh linh đục hòa tan. Vệ Thao thở dài, chậm rãi thư triển thân thể, âm thầm ngự sử ngũ linh quy nhân. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh long ở trái, chu tước ở trước, huyền vũ ở về sau, lại có quỷ sa đằng xả vờn quanh quanh thân. Mà cùng lúc trước so sánh, thẳng đến lúc này giờ phút này, các loại chân ý giống như mới xem như thật sự biến thành chính hắn thứ gì đó. Càng quan trọng chính là, tất cả chân ý cũng dung nhập trong thần hồn của hắn, có thể được xưng là nhất niệm lên mà chân ý sinh, không còn tượng trước đó như vậy, còn cần vì các loại võ đạo công pháp cảm giác thể ngộ, lại thêm vì mượn dùng. Bởi vậy còn mang đến nhục thân đủ loại biến hóa. Nếu như nói trước kia toàn lực ra tay lúc, tương đương với đem các loại thánh linh chi tượng chiếu rọi hiển hóa bản thân. Như vậy tại chư linh quy nhân về sau, hắn cho là mình chính là hành tẩu nhược hóa bản thánh linh thân mình. Lại thêm huyết vong thiếu huyết trọng yếu toàn bộ liên thông, so trước đó chiếu rọi hiển hóa, nhục thân cường độ tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Có thể là cái này chân linh thần hồn phụ tải quá nặng, dẫn đến hắn khó có thể chịu được nguyên nhân chủ yếu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không biết từ khi nào bắt đầu, mặc dù tầng mây còn chưa tản đi, huyết vũ nhưng dần dần thu nhỏ, cho đến ngừng lại. Gió thổi ngược lại dần dần lớn lên, đem tất cả xương đỏ tất cả đều thổi tan, lộ ra bị che đậy bao phủ thật lâu thiên địa vật vật. Vệ Thao tâm thần khẽ động, đúng lúc này theo trong nhập định tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt xuyên thấu qua trái tim kia chỗ thủng, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía phương xa. Một cái bích lạc thiên tu sĩ đột nhiên đưa tay, đem trước mặt một đầu hắc trùng trực tiếp bóp nát. Theo tiếp cận mảnh này không có một ngọn cỏ hoang dã bắt đầu, hắn đã không biết đánh chết bao nhiêu buồn nôn côn trùng. Mặc kệ hắn mặc quần áo hay là trên người chỗ mang ngọc bội, đều có khu trục con muỗi hiệu quả. Nhưng mà kiểu này trưởng rằng cơ màu đen phi trùng lại có thể đột phá chứng ngại, cố gắng xông lên đốt thân thể hắn. Lại thêm dưới chân kiểu này bẩn thỉu, giống như bị máu tươi ngâm qua thổ địa, luôn luôn đang không ngừng khiêu chiến nhìn sự chịu đựng của hắn. Đối với trời sinh tính thích khiết hắn đến nói, ở loại địa phương này thi hành nhiệm vụ đơn giản chính là một loại to lớn tra tấn. Thực sự là đổ không biết cái gì huyết môi, bị này đi đến cái chỗ chết tiệt này làm việc, đừng để ta biết phía sau rốt cục là ai dở trò quỷ. Đợi lát nữa đến cây kia phá dưới cây, lão tử tuyệt đối phải một mùi lửa đưa nó tiêu hủy, như thế mới có thể vừa giải mối hận trong lòng. Hắn một bên thấp giọng mang lấy, tăng thêm tốc độ hướng phía xa xa che trời cự một tiến đến. Đột nhiên, dường như có một đoàn âm ảnh theo bên cạnh thân hiện lên, đem lại nồng đậm huyết tinh vị đạo, lập tức đưa hắn theo tức giận tỉnh lại. Hắn đột nhiên dừng bước lại, nét mặt ngưng trọng đảo mắt tứ phương. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tiếng xào xạc nối thành một mảnh. Dưới chân mặt đất bắt đầu chập trùng bất định, giống như mặt nước tạo nên từng đạo gợn sóng. Dường như là có cự mãng tại trong đất uốn lượn du chuyển, chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên phá vỡ mặt đất, đưa hắn xé nát ngay vô dụng nuốt xuống bụng. Đột nhiên, lại một đầu kỳ quái côn trùng bay tới. Nó trường khiến người ta buồn nôn mắt kép. Dưới ánh mắt mặt thì là lóe ra rét lạnh quang mang rất hút, nhìn qua rõ ràng không nhiều phù hợp một loại phi trùng thân thể tỷ lệ. Cái này màu đen phi trùng tựa hồ tại quan sát hắn, thậm chí là ước định nhìn thực lực của hắn tầng thứ. Ngại Lạc Phong đệ tử trừng to mắt, miệng vậy có hơi mở ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin nét mặt. Một đầu ngay cả linh trí cũng không tồn tại côn trùng mà thôi, làm sao lại như vậy cho người ta đem lại cổ quái như vậy cảm giác ma quái. Hắn như thiểm điện ra tay, đem màu đen phi trùng trực tiếp bóp nát, lại ném lên mặt đất hung hăng đạp mấy phát, như thế mới xem như qua loa bình phục một chút tâm trạng. Nhưng đều sau đó một khắc, dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào sụp đổ, đem cả người hắn bị sa bảo. Hắn liều mạng dãy rủa, vô thức túi đầu nhìn lại, cả người nhất thời như đạn hầm băng, từ đầu đến chân không có chút nào nhiệt độ. Hắn dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi, tại đây phiến hoang dã dưới mặt đất lại tụ tập như thế lượng lớn hắc trùng. Chúng nó chen tại một chỗ, không ngừng bay cuồng phun trào, lít nha lít nhít giống như bầy kiến. Lại thêm những tia sen lẫn dây dưa tinh hồng xúc tu, không một không đang khiêu chiến tâm lý của hắn sinh lý cực hạn. Bèn, một đóa thanh liên tỏa hào quang rực rỡ. Lại Lạc Phong đệ tử tại trong tuyệt vọng bộc phát, rất nhanh lại tại trong tuyệt vọng diệt vong. Cả người bị xúc tu cùng bầy trùng gặm ăn sạch sẽ, thậm chí ngay cả một chút cặn bã đều không thể lưu lại. Dường như trong cùng một lúc, giống nhau vận rủi vậy đáp xuống cái khác Lại Lạc Phong tu sĩ trên người. Ngay cả một vị điệu tiên trưởng lão đều không thể may mắn thoát khỏi. Chương 437, Giao Phong 3, chương 437, Giao Phong 3, thậm chí vì cấp độ thực lực cao hơn, tử trạng còn muốn đây tu sĩ khắc càng thêm thế thảm. Mấy ngày sau, Nhất Đạo Tức Tha thân ảnh xuất hiện tại hoang mạc biên giới. Nàng ngước đầu nhìn lên nhìn gốc kia che trời cự mục, ánh mắt lướt qua nặng nề cách trở, rơi vào tán cây chi thượng màu máu trên trái tim, cảm thụ lấy xuyên thấu xa xôi khoảng cách truyền lại mà đến sinh mệnh ký tức, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Trầm mặc hồi lâu, nàng chậm rãi tiến về phía trước một bước ra. Tiến vào giống như máu tươi ngâm trong đồng hoang. Tiến lên ở giữa, thân ảnh của nàng dần dần trở thành nhạt. Khoảng cách ở tại dưới chân giống như biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thanh y váy xanh ở trong thiên địa như ẩn như hiện, giống như hoàn toàn dung nhập trong đó, nhưng lại dường như thoát ly bên ngoài. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn. Tại tĩnh mịch trầm muộn hoang dã trong lặng yên đời ra. Nàng liên ở chỗ này dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía trên đất một đoạn gãy xương. Đệ tử khác cũng không hề bóng dáng, vậy chỉ có thân làm điệu tiên đồng kích trưởng lão mới ở chỗ này tồn tại một điểm dấu vết. Sớm biết như vậy, tại ta đi truy sát bắt giữ trận thứ hai huyết vũ xuất hiện quái vật lúc, cần gì phải phái đồng trưởng lao dẫn đội đến tìm tòi hư thực, bởi vậy tạo thành một địa tiên tu sĩ vẫn lạc, ngược lại là có chút đáng tiếc. Huống chi vì đồng trưởng lao tâm tính nghị lực, nếu là có thể theo đại phá diệt trong hoàn toàn khôi phục lại, cũng không phải là không có khả năng tiến thêm một bước, đánh vỡ do địa đến thiên giam cầm, một điểm chân linh phi thăng lên trời ký thác hư không, thành tựu chân chính thiên tiên cảnh giới. Ngại Lạc im lặng, trước mắt hiện lên trước đó trước gian dạy đồng kích chẳng cảnh, không khỏi một tiếng cảm khái thở dài. Chẳng qua lại nhìn một chút xa xa xích hồng cự mục, trong mắt của nàng hiện lên nhất đạo ba quang, tất cả hối hận tâm trạng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có khó mà ức chế lửa nóng chờ mong. Như thế rồi rào sinh mệnh ký tức, tăng thêm to lớn bản tính, cùng với nó phối hợp màu đen phi trùng, mặc kệ theo phương diện nào đến xem, cũng đối nàng có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu là có thể đem này gốc xích hồng cự mục luyện hóa, nàng không chỉ có thể thoát khỏi đại phá diệt đến nay kéo dài không tới đau xót suy yếu, trở lại tâm tâm niệm niệm đỉnh phong cảnh giới, thậm chí không nhỏ có thể càng thượng tầng lầu, đạt đến đại phá diệt trước đều chưa từng tới độ cao tầng thứ. Cho dù có hai lần huyết vũ trợ lực, cây to này sinh trưởng vậy khiến ta kinh nha vô cùng, thực sự khó có thể tưởng tượng nó đến tột cùng là cái gì nền tảng, mới có thể tại cũng không tính thời gian dài trong phát triển đến trình độ như vậy. Trước đây Hoàng Tuyền bệ hạ luyện hóa Tam Tiên Ngự Thủy, như thế mới đặt vững Bích Lạc Hoàng Tuyền đại nghiệp căn cơ. Cho nên nói, chỉ cần ta có thể đem này gốc xích hồng cự mục thu vào trong túi, thật sự trở thành đồ vật của mình, cũng không phải là không thể được tự khai nhất giới, biến thành cùng Bích Lạc Điện như trên và tầm thứ đại năng chi sĩ. Vừa nghĩ đến đây, cho dù vì tâm cảnh của nàng, cũng không khỏi được sinh ra một chút gợn sóng, không còn nhất quán thấu triệt tươi sáng. Nhưng vào lúc này, bén nhọn oanh minh bỗng nhiên oanh tạc. Lại Lạc mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu màn đêm nhìn về phía phương xa. Một mảnh to lớn mây đen bao phủ bầu trời, che chắn trăng sao quang mang. Mặt đất đồng thời bắt đầu kịch liệt rung động, cao cao tạo nên lại đoàn bụi mù, che phủ lên lít nha lít nhít đỏ sẫm xúc thủ. Chúng nó giống như vô số trường xà quay cuồng phun trào, hướng phía nàng vị trí dây dưa cắn giết mà đến. Bầu trời ong ong oanh minh, mặt đất sụp đổ luôn miệng. Đồng thời lại là thượng đêm đen hồng, cả hai phân biệt rõ ràng, nhưng lại hướng phía cùng một mục tiêu của tới, muốn ở chỗ nào đạo thanh y váy xanh thân ảnh phụ cận hội tụ một chỗ. Ngược lại là có chút ý nghĩa, lẽ nào cây đại thụ này lại sinh ra linh trí, cho nên mới đã nhận ra nguy hiểm, vượt lên trước đối ta phát khởi công kích. Nhưng mà, nếu như vẹn vẹn là những thứ này sâu kiến cùng đằng mạn lời nói, liền tính số lượng lại nhiều vậy không dùng được. Lại Lạc mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, chậm rãi kết xuất nhất đạo phát ấn. Sau một khắc, nàng vân đạm phong khinh bước ra một bước, lần nữa bắt đầu chậm rãi tiến lên. Giống như phía trước căn bản không có gào thét rơi xuống bầy trùng, cũng không có chen chúc mà ra xúc thủ, chỉ là tại nhà mình vườn hoa đá xanh đường bọn thượng tán bước, thưởng thức muôn hồng nghìn tiếu mỹ cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau lưng Ngại Lạc, chúng thi xúc thủ thật dày một tầng, dường như là trải lên một tầng đỏ thấm giao nhau thảm. Mà nàng vẫn như cũ ưu nhã tiến lên, liên phục sức tiểu tóc đều không có tán loạn nửa phần. Duy nhất có chút ít biến hóa là hô hấp của nàng hơi có chút hỗn loạn, hơi thở vậy đây bước vào mảnh này hoang dã trước thô trọng nhàn nhạt một kia. Bèn, màu đen trùng vân lần nữa lao xuống đập xuống, cùng sen lẫn dây dưa xúc thủ phối hợp lẫn nhau, bất kể tiêu hao bộ giết tới. Mặc dù đối ta không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng một mực như vậy tiếp tục kéo dài, đúng là có chút đáng ghét. Lại Lạc yếu ớt thở dài, trên tay pháp ấn lặng yên biến hóa. Bạch, nhất đạo thất thải hào quang đột nhiên bộc phát, giống như cầu vồng hiện hóa ngang qua bầu trời đêm. Mười mấy hô hấp về sau, thất sát thải hà dần dần biến mất, giữa thiên địa lần nữa xa vào đến trong bóng tối. Tất cả mọi thứ đều an tĩnh lại. Bất luận là cánh bùa ong ong quanh mình, hay là dây dưa rảo lượn quanh đỏ sẫm xúc tu, cũng theo thất sắc thải hà biến mất không còn tâm tích. Ngại Lạc thật dài thở ra một ngụm trọc khí, đúng lúc này đi tới cao cao đứng vững xích hồng cự một phía dưới. Nàng ngước đầu nhìn lên, lần nữa làm sinh mệnh kỳ tích cảm khái thở dài. Vừa nghĩ tới nó lập tức liền muốn hoàn toàn thuộc về mình, vừa mới vì hắc trùng đằng mạn vây giết mà sinh ra không nhanh nhanh chóng biến mất, còn lại chỉ có đối với tương lai vô tận mong đợi. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn khẽ run lên. Đông, thùng thùng, giống như nhịp tim tiếng vang, theo tán cây đỉnh truyền đến, ngay cả tất cả xích hồng cự một cũng tại tùy theo không dừng lại chấn động, nhất đạo thanh quang từ từ bay lên, dọc theo giống như ngọn núi to lớn trụ cột, nhanh chóng hướng phía trên tán cây phương bay đi. Theo độ cao kéo lên, nàng vậy lần nữa nhìn thấy viên kia dấu ở dày đặc vụn vặt bên trong to lớn trái tim. Không giống với trước đó xa xa nhìn ra xa, lúc này khoảng cách gần quan sát, càng là bị nàng mang đến hoàn toàn cảm thụ bất động. Nó tại dựa theo đặc biệt tiết tấu chậm rãi rung động, mà ở cảm giác của nàng trong, trái tim mỗi một lần co vào, đều sẽ dẫn tới sinh mệnh khí tức to lớn ba động, dường như là tất cả xích hồng cự mục đang hô hấp, lại giống như nước biển dao động triều thịnh, không bàn mà hợp nhìn nào đó kỳ lạ vật luật. Chẳng lẽ nói, quả tim này mới là đại thụ hạch tâm? Ngại lạc từ màu xanh hào quang trong hiện hiện thân hình, quan sát kỹ nhìn tán cây trung ương trái tim rung động. Trầm mặc suy tư một lát, nàng lúc này làm ra quyết định, một cái lắc mình liền hướng phía trái tim mà đi. Vâng, cùng phong âm thanh gào thét theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngay tại nàng thân hình khẽ động đồng thời, tất cả tán cây trong nháy mắt xuống lại, vô số đỏ sầm bụi bặt hướng nàng quấn quanh đến. Với lại mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ, thậm chí cả cảnh thân mình trình độ bền bỉ, đều muốn đây phía dưới trong hoang mạc xúc thủ cường hãn mấy lần không thôi. Đột nhiên lọt vào như thế công kích mãnh liệt, lại lạc lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng mặt không biểu tình, lại là bước ra một bước. Dưới chân màu xanh liên hoa lặng yên nở rộ, đem theo bốn phương tám hướng dùng để vụn vặt đều anh tạc, gỗ vụn chất lỏng bay là tả tản mát xuống dưới. Trong chốc lát tất cả vụn vặt toàn bộ rụt trở về. Sau đó dường như áp xúc đến cực hạn lò xo, vì tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, lần nữa xông nàng nổ bắn ra mà đến. Bị nắm yếu hại sao? Cho nên mới bộc phát ra hung mãnh như vậy công kích. Nhưng mà đây đều là chút ít không sợ dễ rủa mà thôi. Chẳng qua theo cây này phản ứng đến xem, nó dường như thật có thể diễn sinh có chút linh trí. Nếu thật là như thế, ta đưa nó luyện hóa thôn vệ, hiệu quả là có thể đây tử vật càng mạnh không chỉ một lần. Mại lạc nghĩ đến đây chỗ, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đem tất cả vây giết đến đằng mạn trong không. Từ đó phía trước trừ ra trái tim kia, đều không còn gì khác trở ngại tồn tại. Chương 438 Ngũ Linh 1. Chương 438 Ngũ Linh 1. Đồng thùng thùng. Tán cây trung ương, màu máu trái tim chậm rãi nhảy lên. Ngay tiếp theo mảng lớn đỏ sầm vụn vặt đều đang run rẩy. Mại lạc chân đạp thanh liên, đạp hư mà đứng. Nàng vẫn tại trầm mặc quan sát, cũng không có trực tiếp giết tới tiền đến. Từ phía dưới hoang dã xúc tu hát trùng, đến tán cây chi thượng tinh hồng xúc thủ, đây hết thể cũng cho nàng mang đến tương đối tươi mới cảm thụ. Về này gốc xích hồng cự một diễn sinh linh trí suy nghĩ, vậy nhanh chóng tại ý thức của nàng trong chiếm cứ chủ lưu. Cho nên nàng là đang chờ đợi, cũng là tại phân tích tự hỏi, muốn xem một chút trừ ra xúc thủ cùng hát trùng bên ngoài, cây to này còn có thể sử dụng ra thế nào chiêu thức, có thể cho nàng đem lại thế nào kinh hỉ. Rốt cuộc nàng mục đích ở chỗ luyện hóa, mà không phải đem nó một hủy chi. Chỉ có càng xâm nhập thêm kỹ càng hiểu rõ đặc điểm của nó, mới có thể tại luyện hóa trình trong thiếu đi một ít đường quanh co, sau khi thành công cũng có thể cho tự thân đem lại càng lớn chỗ tốt. Đệ nhất thủ đoạn công kích là màu đen phi trùng, đệ nhị thủ đoạn công kích là các loại đỏ sẫm xúc thủ, lẽ nào nó cũng chỉ có này lưỡng dịu to bản có thể đem ra ngăn địch? Nếu thật là như thế, mặc dù thấp xuống đem luyện hóa phức tạp độ khó, lại là để cho ta có chút thất vọng, luôn cảm thấy tượng nó dạng này sinh mạng thể lẽ ra không nên như thế. Thời gian từng chút một trôi qua, Mại Lạc rủ xuống ánh mắt, một tiếng yếu ớt thở dài. Nàng không định tiếp tục chờ đợi xuống dưới, quyết định trước đem nó thu vào trong túi, lại ở phía sau chậm rãi xâm nhập nghiên cứu. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh liên đoá đoá nở rộ. Mại Lạc chân đạp trên đó, chậm rãi mà đi. Mấy chục trượng khoảng cách thoáng qua liền mất. Rất nhanh nàng liền đi đến màu máu phía dưới trái tim. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đôi xanh biếc đôi mắt sáng lên, giống như nhấn xuống nào đó chốt mở, lít nha lít nhít con mắt từ trái tim mặt ngoài hiện hiện. Chúng nó cùng nhau chớp động, đồng thời đem lạnh băng tàn nhẫn ánh mắt rơi vào trên người nàng. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo lấy đôi thành một mảnh tiếng vang. Mấy chục con người khoác trọng giáp lang nhân chậm rãi hiện thân, trầm mặc im ắng vồ giết tới. Vậy mà tại nơi này phát hiện lang nhân. Chúng nó cùng này gốc xích hồng cự một đến cùng là cái gì quan hệ, đến tột cùng là chiếm cứ nơi này là sao huyệt, hay là nguyên nhân gì khác mới khiến cho những thứ này dám can đảm đối địch với Bích Lạc Tiên Giá Hỏa xuất hiện ở chỗ này. Mại Lạc mặt không biểu tình, xíu xíu như ngọc bàn tay lặng yên rơi ra, rơi vào đã bổ nhào vào phụ cận lang nhân trên người. Màu xanh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lang nhân duy trì cắn xé vung chảo động tác, lại đột nhiên thân thể cứng ngắc không lúc đích, dường như bị vây ở hổ phách bên trong con muỗi, hoàn toàn mất đi đối với năng lực khống chế thân thể. Cường hãn nhục thân, sắc bén manh bước, là cái này chúng nó dựa vào sinh tồn và chiến đấu căn bản. Mại Lạc trong mắt ba quang chớp động, tò mò nhìn chăm chú cặp kia xanh biết đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng đưa nó nhắc tới trước mặt mình, càng xâm nhập thêm dò xét cảm giác. Thân cao gần trượng lang nhân ở trước mặt nàng, giống như dường như là không có trọng lượng không khí, tùy tùy tiện tiện có thể tùy ý bài bố, từ đầu tới cuối thoải mái như ý, không có hao phí một tơ một hào khí lực. Ân, loại cảm giác này, nó lực lượng trong cơ thể, vậy mà sẽ phức tạp như vậy hỗn loạn. Huyết vũ lực lượng, thiên địa nguyên khí, thậm chí năng lực cảm giác được của ta bản nguyên lực lượng. Không đúng, tại những lực lượng này khí tức sau đó, còn ẩn giấu đi đang đối sông mẫn diệt quang ám lực lượng, chúng nó lại là chuyện gì xảy ra? Mại Lạc khẽ nhíu mày, vừa muốn tiến thêm một bước phân tích nghiên cứu, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Vậy anh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bị nàng bắt sống lang nhân nổ tung. Trong chốc lát máu tươi vẩy ra, cốt đục bay ngang. Nương theo lấy kinh khủng xung kích, đem chung quanh một khu vực lớn đều bao phủ ở bên trong. Mại Lạc khoảng cách gần đây, tự nhiên đứng núi chịu sào. Vì thực lực của nàng tầm thứ, cho dù thân thể không tổn hao gì, nhưng cũng bị lây dính một chút máu thịt vụn. Mại Lạc dương mắt lên, ánh mắt rơi vào cái khác lang nhân trên người, đồng tử không khỏi hướng vào phía trong co rụt lại. Vì vừa mới nổ tung cũng không phải kết thúc, mà chỉ là kế tiếp nổ lớn mở đầu. Đến tiếp sau đi theo lang nhân giống như hợp thành chiến trận, nhưng cái này cũng không hề là loại lạc chú ý trọng điểm. Thật sự nhường nàng cảm thấy để ý, nét mặt cũng biến thành nghiêm túc, còn tại ở chúng nó thổi hơi loại biến lớn thân thể. Dường như chỉ là trong phút chốc, liền bành trướng cất cao không chỉ một lần. Sau đó tất cả lang nhân đồng thời nổ tung, toàn bộ uy lực điệp ra một chỗ, thậm chí tại tán cây đỉnh từ từ bay lên một đoàn màu sắc đỏ sẫm mây hình ấm. Thời gian từng giờ trôi qua, nổ tung mang tới ảnh hưởng cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Một đóa thanh liên dần dần ảm đạm hư ảo, lộ ra bên trong đạo kia thanh y váy xanh thân ảnh. Ngoại lạc chỉnh lý một chút có chút xốc xếp quần áo, chậm rãi bình phục có chút hỗn loạn hô hấp. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú chung quanh một mớ hỗn độn, bất luận là nét mặt hay là ánh mắt, đều so trước đó nhiều hơn mấy phần hoài nghi khó hiểu tâm ý đối với nàng mà nói, những người sói kia tự sát thức công kích cũng không tính là gì. Mặc dù mang đến có chút bối rối, nhưng căn bản là không có cách dao động nàng căn cơ, cho nên cho dù là tự bạo lang nhân lại nhiều mấy lần cũng không có cái gọi là. Nàng từ bước vào tu đồ đến nay, tất cả lớn nhỏ chiến đấu trải qua không biết bao nhiêu, cùng trong đó một ít sinh tử tình thế nguy hiểm so ra, trước mắt nho nhỏ phiền phức căn bản là không có chỗ xếp hạng. Mà thật sự nhường nàng để ý là hai chuyện. Một là những người sói này tự bạo nguyên nhân cùng cách thức. Tiến thêm một bước suy nghĩ, chính là chúng nó đến tột cùng là thông qua biện pháp gì, đem các loại khác nhau lực lượng cứng rắn dung nhập vào trong cơ thể mình, sau đó còn có thể thời gian dài gìn giữ một cái tương đối ổn định trạng thái. Thứ hai, thì là chúng nó có nàng bản nguyên lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới biết tại vừa mới trong bạo tạc chịu ảnh hưởng, thậm chí bị khiên động đại phá diệt đến nay chưa khỏi hẳn ám thương. Chẳng qua đây đều là chút ít không quan trọng gì việc nhỏ. Thật sự quan trọng hay là luyện hóa cây to này. Cái khác tất cả mọi thứ đều muốn vì đó nhường đường. Ngoại lạc thu lại suy nghĩ, lần nữa hướng phía viên kia màu máu trái tim nhìn lại. Đông, đông đông đông. Nó còn đang ở dựa theo cố định tiết tấu co vào rung động. Mặc dù mặt ngoài có thêm rất nhiều tổn hại, nhưng như cũng duy trì nguyên bản bộ dáng, dường như cũng không tại vừa nãy nổ lớn trong nhận nghiêm trọng tác động đến. Ngoại lạc thở phào một ngụm trọc khí, thân hình trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã tới màu máu trái tim phụ cận, đứng ở một cái chỗ thủng bên cạnh, nheo mắt lại hướng phía bên trong nhìn lại. Liếc nhìn lại, Ngoại lạc không khỏi nao nao. Nàng nhìn thấy một đôi mắt ở trái tim chỗ sâu trong bóng tối lặng yên sáng lên, cùng nàng vô thanh vô tức đối mặt. Còn có nhất đạo không chứa bất kỳ tâm tình gì âm thanh, nhưng vào lúc này chậm rãi vang lên, truyền vào trong thai của nàng. Ngươi có muốn biết hay không, cái gì là nghệ thuật chân lý? Nghệ thuật chân lý? Ngoại lạc nheo mắt lại, trong lòng báo động đống nhiên bốc lên. Vâng. Nhưng vào lúc này, màu máu trái tim đột nhiên oanh tạc. Lực lượng khổng lồ đem chung quanh xúc tu trở thành hư không, bàng bạc sóng xung kích còn đang ở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, thậm chí đem phía trên tầng mây thổi tan đánh xuyên. Vô thanh vô tức ở giữa, một tòa cựu phẩm liên đài lặng yên hiện hiện. Thanh y váy xanh thân ảnh đứng im trên đó, mặc cho chung quanh giống như ngày tận thế tới loại hỗn loạn quái động, đều không thể ảnh hưởng đến nàng một mảnh góc áo. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại sóng sau cao hơn sóng trước trùng kích vào, cựu phẩm liên đài dần dần trở nên hư ảo, mặt ngoài bắt đầu trải rộng tinh mịn vết dạng. Nhưng mãi đến khi cuối cùng nhất đạo sóng xung kích quét sạch mà qua, cùng loạn buộc phát lực lượng dần dần hướng tới dừng lại, nó còn bảo trì lại đại thể hoàn chỉnh, không có tại lực lượng khổng lồ tàn phá hạ vỡ vụn phá toái. Ngươi lại là người nào? Ngoại lạc hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Bên môi một tia máu tươi lặng yên tràn ra, tích tắc chảy xuống quần áo, tại xanh biếc như ngọc màu xanh váy áo thượng nhuộm dần ra lấm ta lấm tấm đỏ sẫm màu sắc. Đúng là ta thần thụ chủ nhân. Vệ Thao mở to mắt, quan sát đến trải rộng vết dạn màu xanh liên đài. Một lát sau, hắn đem ánh mắt rơi vào đứng chắp tay Ngoại lạc trên người. Cảm thụ lấy đập vào mặt một ngạt khí tức, hắn lại mở miệng bổ sung một câu, ta trong nhà mình ở lại thật tốt, lại bị ngươi không phân tốt xấu đánh tới cửa, cho nên nói vấn đề này nên ta tới hỏi ngươi. Thần thụ chủ nhân. Ngoại lạc trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười. Sinh hồng cự một vốn là ta đồ vật, đã ngươi tự xưng là chủ nhân của nó, như vậy thì ngay cả bản thân ngươi cũng đem cùng nó cùng nhau biến thành của ta vật trong bàn tay. Vệ Thao gật đầu, Bích Lạc Thiên Mại Lạc Phong chủ, có này tự tin cũng là phải có tâm ý. Chỉ là không biết ngươi có hay không có chống đỡ lấy kiểu này tự tin thực lực. Chương 438, Ngũ Linh 2. Chương 438, Ngũ Linh 2. Với lại ta một mực đều có chút hiếu kỳ, phi thăng lên trời thiền tiên cảnh giới, đến tột cùng có thế nào chỗ đặc biệt. Ngoài ra, ta càng muốn biết đến là, tại chính mình lần này bế quan sau khi kết thúc, thân làm thiên tiên tu sĩ Ngoại Lạc Phong chủ, có thể hay không ở chỗ này đem ta đánh chết. Nếu như không thể lời nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vệ Thao từ từ nói, chậm rãi một bước về phía trước bước ra. Giờ này khắc này, hắn nhìn qua cũng chỉ là một cái không hề lực uy hiếp người bình thường, lại tại nói khoác không biết ngượng nói xong làm cho người ta không cách nào tin nổi lời nói. Lại giống là một đầu không biết tự lượng sức mình mà nghĩ, chẳng biết tại sao bỏ lên trên đại thụ che trời đỉnh, cho là mình đã có thể đưa tay đụng phải đám mây trên trời. Nhưng rơi vào Ngoại Lạc Phong chủ trong mắt, tất cả mọi thứ đều vào lúc này trở nên khác nhau. Tinh không, cự mục, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thấm lạnh gió đêm cũng theo đó tiêu ẩn. Chỉ còn lại đạo kia không chút nào lạ thường thân ảnh, chiếm cứ nàng dường như toàn bộ tâm linh. Như vậy, liền để ta vì hỗn độn vô tướng kim cương pháp thân ước lượng một chút, Bích Lạc Thiên bốn chủ phòng, đến tuột cùng có thực lực như thế nào tầng thứ. Vệ Thao âm thanh rơi xuống, bước thứ ba tùy theo bước ra. Vâng, hắn không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Ngoại Lạc đột nhiên nheo mắt lại, đông nhiên thít chặt trong con mắt, chiếu rọi ra điên cuồng loạn vũ đỏ sẫm xúc thủ, bén nhọn gào thét lên hướng nàng che đậy rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả xích hồng cự mục giống như sống lại. U u tiếng sấm liên tiếp nổ vang, giống như đánh nát tầng tầng lưu ly, ngay cả hắc ám hư không đều muốn vì đó phá toái ra. Mà tất cả mọi thứ khủng bố biến cố đích, cũng chỉ hướng nàng đứng kia phiến không gian thu hẹp. Mại Lạc mi tâm hắc hắc nhảy lên, trong lòng báo động liên tiếp phát sinh. Từ vượt qua đại phá diệt đến nay, nàng còn là lần đầu tiên đối mặt như thế nguy cơ, thậm chí đã có thể ngửi ngửi được cùng tử vong có liên quan suy bại mục nát hương vị. Tại nàng nắm giữ trong tình báo, lần đầu tiên huyết vũ rơi xuống trước, mảnh đất này mặt chính là một mảnh đồng ruộng, trừ ra trồng lấy cây nông nghiệp ngoại, còn lại cũng chỉ là một ít phổ thông tiểu thụ, căn bản không có cái gọi là xích hồng tự mục. Cho nên nói, sự xuất hiện của nó chỉ có thể là tại lần đầu tiên huyết vũ sau đó, vì thôn phệ hấp thu trong đó hỗn loạn năng lượng, mới bị làm cho người kinh ngạc tốc độ biến dị sinh trưởng đến như thế bản tính. Với lại từ đầu tới cuối, nàng cũng không biết còn có một vị thần thụ chủ nhân tồn tại, càng không biết hắn vậy mà sẽ lợi hại như thế. Tại nàng dò xét cảm giác trong, hắn chân linh thần hồn thậm chí cùng lục thân cũng không tương dung, như vậy nhiều nhất cũng chính là cái địa tiên cảnh giới tu hành giả mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt với kiểu này gần như sơn băng địa liệt công kích, lại là ngay cả nàng cái này tiền tiên tu sĩ cũng cảm giác được uy hiếp. Nếu là sẽ liên lạc lại đến màu đen phi trùng, đỏ sẫm xúc tu, cùng với những kia không sợ sinh tử, đi lên muốn tự sát công kích lang nhân chiến trận, liền càng làm cho nàng sinh lòng lo nghĩ, không biết cái này thần thụ chủ nhân rốt cục có dạng gì nền tảng. Anh, lại là ý niệm trong lòng địa điểm, xé rách hư không công kích đã tới phụ cận. Hoàng Tuyên Ngư Thủy, Bích Lạc Thanh Liên. Mại Lạc hai tay đột nhiên phù hợp một chỗ, kết xuất nhất đạo giống như liên hoa nở rộ ấn quyết. Tứ tán vẩy ra các loại mảnh vỡ trong, một cái màu sắc xám trắng trường hà lặng yên hiện hóa. Nó lơ lửng bầu trời đêm, lặng lặng chảy xuôi. Thỉnh thoảng tạo nên đóa đóa bọt nước, lập tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở xám trắng trường hà trong, còn rõ ràng năng lực nhìn thấy đóa đóa hư ảo thanh liên, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện. Vô số đỏ sầm vụn bạt sông vào đi vào, trong chốc lát trở nên khô héo suy bại, mất đi tất cả sinh cơ sức sống. Mại Lạc ở vào trong nước sông, thủ kết pháp ấn, chân đạp thanh liên, hai con ngươi trong quang mang chớp động, tại hỗn loạn tương bừng trong tìm kiếm lấy cái đó biến mất không thấy gì nữa nam tử trẻ tuổi. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng nàng, vung lên nắm chắc quả đấm, như chậm thực nhanh nặng nề giáng xuống. Hôi bại bọt nước vờn quanh tả hữu, không ngừng nuốt thân thể hắn, lại căn bản là không có cách đối nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn có đóa đóa thanh liên va chạm, cũng không có thể ngăn cản ở hắn tiến bộ đất, đưa tay ra quyền. Bèn, một quyền đánh ra, thanh liên tán loạn. Trong chốc lát cũng đã lân cận Mại Lạc lưng yếu hại. Nhưng vào lúc này, khóe môi của nàng lại là khơi mào một vòng nụ cười. Nguyên bản giống như liên hoa nở rộ phát ấn, đột nhiên tả hữu năm ngón tay chạm nhau, kết xuất nhất đạo hình như cầu vòm cổ quái ấn quyết. Dùng danh nghĩa của ta, Mại Lạc chi tiểu. Đột nhiên một tòa toàn thân đen sẫm cầu vòm ngang qua mặt sông. Mại Lạc chậm rãi trong lúc đi lại. Nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía đạo kia uy quyền rơi đập, lại giống như bị một mực định trụ thân ảnh. Ta đã sớm dự liệu được công kích của ngươi, chính là ở chỗ này chờ lúc ngươi đến. Nàng trên mặt nụ cười, yếu ớt thở dài. Mại Lạc trên cầu, ta chính là duy nhất chúa tể. Ngươi cho dù thực lực mạnh hơn, không đến phi thăng lên trời, chân linh ký thác hư không thiên tiên chi cảnh, liền không thể nào bằng vào tự thân cùng ta chống lại. Hỗn độn vô tướng, kim cương phát thân, ngược lại là khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không chọi cứng ở Mại Lạc chi tiểu chèn ép cùng công kích. Thoại còn không có thật sự nói xong, nàng không có dấu hiệu nào không nói. Ngay cả trong ánh mắt ý cười cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp nhẹ vang lên quanh quần bên hai. Xoẹt. Vô thanh vô tức ở giữa, trắng loá quang mang lặng yên dâng lên, chiếu sáng trước người hắc ám, đem lại nóng rực hỏa diễm. Lại có trận trận long ngâm sinh tại trái, hắc ám tử ý ở sau. Tinh hồng ánh máu trên dưới bay múa, tế bộ lưu vân vẩn quanh xung quanh. Cuối cùng thì là một tôn áo bào đen, tóc dài tiện chân to lớn hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, ở vào tất cả thánh linh dị tượng trung ương. Bạch. Theo Bệ Thao bước ra một bước, tất cả dị tượng không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều chui vào trong thân thể hắn. Vũ Linh Quy Nhân, tiếp ta một quyền. Bệ Thao dậm chân đạp đất, đem vung lên năm đấm lần nữa che đậy mà đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn giống như kinh lôi vang tạc. Trong chốc lát đen sống cầu vòm tan vỡ, nhược thủy tiêu tán, thanh liên rách nát. Một thân ảnh miệng phun máu tươi, như thiểm điện hướng về sau bay rất ra ngoài. Theo cao ngất bầu trời đêm tán cây, hướng phía dưới hoang dã cấp tốc rơi xuống. Mại Lạc thất khiếu máu tươi tuôn ra, trong lòng tràn ngập kinh ngạc mê man. Loại cảm giác này, loại uy thế này, thật là một cái linh nục không tan tu sĩ năng lực bộc phát ra thực lực. Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ, lại thêm Quỷ Sa Đằng Xà, đây chính là hắn ngũ linh quy nhân, lại thật là năm loại thượng cổ thánh linh chân ý. Nhưng mà, hắn bị một người tề tụ ngũ linh chân ý thì cũng thôi đi, nhưng ta dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi, hắn vì sao có thể đem ngũ linh chân ý hòa làm một thể, uy nhân bản thân. Vâng, đột nhiên nhất tuyến trắng lóa quang mang sáng lên. Vì càng thêm cuồng bạo tốc độ, từ trên cao đi xuống đuổi sát đến. Hai thân ảnh giữa không trung đụng nhau, lần nữa nổ vang nhất đạo kinh lôi. Đúng lúc này tiếng sấm ù ù nối thành một mảnh, tầng trời thấp lăn qua hoang dã mặt đất, đem trô đến tất cả đều lật tung quanh tạc. Vâng, hôi bại trường hà lao nhanh, màu xanh đóa sen lớn lên không. Lại có một thân ảnh gắng gượng chạy qua trường hà, đánh nát thanh liên, lần nữa đem nắm đấm khắc ở thanh y váy xanh trí thượng. Hai người lúc hợp lúc phân, riêng phần mình lui về phía sau. Hắc ám màn trời bao phủ xuống, thấm lạnh gió đêm gào thét mà qua. Mại Lạc đưa tay lau đi bên môi máu tươi, hai gò má hoàn toàn trắng bệch gần như trong suốt. Đột nhiên, nhất đạo tản ra nhàn nhạt thanh quang vòng xoáy tại đỉnh đầu nàng xuất hiện, bên trong mơ hồ hiện ra một cái cửa lớn hình dạng. Vệ Thao tiến bộ đạp đất, lại là một quyền đánh ra, lại bị đoàn kia vòng xoáy chỗ cản, không có đem quyền thế thật sự rơi tại trên người Mại Lạc. Ngươi rất mạnh, vượt qua ta đoàn trước cường hãn. Liên xem như ta theo đại phá diệt tạo thành làm hại trong khôi phục lại, mong muốn đem ngươi cầm xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là hiện tại ám thương chưa lành chi thân. Mại Lạc chậm rãi bình phục hô hấp, trên mặt lại là dần dần nổi lên lạnh băng ý cười. Đáng tiếc ngươi cũng không biết, như thế nào thiên tiên phi thăng lên trời, một điểm chân linh trốn vào hư không. Cho nên ngươi liền xem như đem ta ở chỗ này trấn sát, cũng vô pháp lấy đi tính mạng của ta, sẽ chỉ dẫn tới ta điên cuồng nhất trả thù. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, nhưng mà, ta luôn luôn là có thù đều báo tính cách, cũng không muốn chờ đợi dài như vậy báo thù thời gian, với lại nếu là bản thể bị phá hư hủy diệt, thì tương đương với bị đoạn tuyệt tu đồ, với ta mà nói cũng là không thể nào tiếp thu được sự việc. Nàng từ từ nói, hướng trên đỉnh đầu cửa lớn màu xanh từ từ mở ra. Nương theo lấy như có như không ngâm sướng, từ bên trong cửa sáng lên càng thêm lộng lẫy thanh sắc quang mang. Chương 439, Bích Lạc, 1, chương 439, Bích Lạc, 1, đen nhánh trong màn đêm, xích hồng cự một bên cạnh. Hai thân ảnh cách xa nhau mấy trượng, trầm mặc đối lập. Còn có nhất đạo càng lúc càng lớn vòng xoáy, tại Mại Lạc đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, từ đó truyền ra trận trận định sướng ngâm tụng thanh âm. Vòng xoáy trong, mơ hồ có thể thấy được một cái giống như bích ngọc cửa lớn. Hướng ra phía ngoài xuyên suốt ra lộng lẫy thanh sắc quang mang. Ngâm tụng thanh âm càng thêm rõ ràng, dường như là có vô số sinh mệnh tại cùng nhau la lên nào đó tên. Giang giác, cửa lớn màu xanh từ từ mở ra. Phía sau cửa cũng không phải một mảnh hư vô, ngược lại là giống như tiên cảnh mỹ cảnh. Còn có một tòa xưa cũ trầm trọng đại điện, tọa lạc tại như vẽ cảnh sắc chính giữa. Mà theo cửa lớn màu xanh mở ra, đại điện cửa chính đồng dạng hướng về trái phải tách ra một cái khe. Hiện lộ ra trong điện trống rỗng mặt đất, chỉ có một bàn một ghế cùng với một người mà thôi. Nhưng vào lúc này, Mại Lạc thu lại tất cả nét mặt. Nàng đột nhiên một chỉ điểm tại trong mi tâm ương. Trong thất khiếu máu tươi vui sướng tuôn ra, khí tất cả người cũng tại trong nháy mắt tăng gọn. Sau một khắc, Mại Lạc hai tay kết pháp ấn lại biến, bày biện ra hỏa diễm thiêu đốt kỳ huyễn cảnh tượng. Mà theo nàng hàng loạt động tác, ngồi ở sau cái bàn đạo thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi mắt giống như ưu đàm, sâu không thấy đáy. Vừa sáng như sao, giống như có thể đem tất cả tinh thần hấp dẫn tới. Nàng ánh mắt lưu chuyển, trong hai con ngươi bỗng nhiên dị tượng hiện hiện. Trong mắt trái phảng phất có hôi bại trường hà lặng yên chảy xuôi. Mắt phải thì là đóa đóa hư ảo thanh liên nở rộ, lại đồng thời xuyên suốt ra tựa như ảo mộng quang mang. Hoàng Tuyên Như Thủy, Bích Lạc Thanh Liên, vì Mại Lạc tên, cầu gọi chủ ta giáng lâm. Bạch nhất đạo hôi bại trường hà từ Mại Lạc lòng bàn tay dâng lên, trong chốc lát bước vào vòng xoáy trung tâm, lại dọc theo đại điện mặt đất lặng yên chảy xuôi, đưa nàng cùng đạo kia ngồi ngay ngắn bất động thân ảnh khăng khít tương liên. Cửa lớn màu xanh đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi ra vô số hình tiêu mảnh rẻ khô lâu, theo đạo kia vòng xoáy trong chen chúc hướng ra phía ngoài leo ra. Chúng nó tầng tầng lớp lớp, giống như hợp thành nhất đạo thẳng tắp xuống dưới hải cốt bậc thang. Một mặt kết nối tại Mại Lạc vị trí, một phía khác thì trực tiếp hướng phía trong môn kéo dài quá khứ, chui vào tòa kia xưa cũ trầm trọng đại điện chỗ sâu, cho đến đi vào một bàn một dưới mặt ghế mới chậm rãi ngừng lại. Mại Lạc thất khiếu tuôn máu, lại giống như không phát ra gì. Nàng có hơi không người, thi lễ một cái, lấy gần như thành tín giọng nói mở miệng nói, vì Mại Lạc tên, cầu gọi chủ ta đích thần tới. Và anh, tất cả hài cốt đồng thời quỳ mọc xuống, ngâm sướng tụng niệm thanh âm ầm vang nổ vang. Bọn hắn cũng đang hoan hô hò hét, cùng nhau tụng niệm nhìn Bích Lạc tên. Ầm ầm, trong bầu trời đêm tầng mây nhanh chóng tụ tập. Đúng lúc này tia chớp màu đỏ ngọn ngang trời, tiếng sấm ù ù lan qua, lại đều bị thanh sắc quang mang ngăn lại, không cách nào ảnh hưởng đến vòng xoáy cửa lớn mảy may. Xưa cũ đại điện bên trong, đạo thân ảnh kia có hơi ghé mắt, không biết là nghe được Mại Lạc kêu gọi, hay là nhìn thấy kéo dài đến trước bàn hôi bại dòng nước, cùng với ở vào trong nước hài cốt đường dài, đưa nàng từ trong trầm tư tỉnh lại đến. Giang giác, một đầu xíu xiu như ngọc, không vớ giày mắt cá chân nhẹ nhàng đặt xuống, đem mảng lớn hài cốt trở thành kinh doanh như sa bột phấn. Nàng từ sau cái bàn trên ghế đứng dậy, dọc theo hôi bại trường hà trong hài cốt con đường, từng bước một hướng phía đại điện trước cửa đi tới. Mà theo nàng khoảng cách càng ngày càng gần, cửa lớn màu xanh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngay cả tất cả vòng xoáy cũng vì đó ra tốc chuyển động, tạo nên từng đạo gợn sóng, thậm chí ảnh hưởng đến xung quanh hắc ám hư không. Nàng đối với cái này không thèm để ý chút nào, chân đạp thi hải chậm rãi tiến lên, cho đến đi vào xưa cũng đại điện trước cửa, mới chậm rãi ngừng lại. Trong ánh mắt sáng lên xem kỹ qua mang, xuyên thấu qua lộng lây thanh quang, lại xuyên qua không gian cách trở, rơi vào gốc kia xích hồng cự mục chi thượng. Tiếp đó, nàng tựa hồ là có chút hiếu kỳ, cũng giống là hơi nghi hoặc một chút, liền nâng lên một cánh tay, từng chút một duỗi ra ngoài cửa, phản phất là đang hướng phía không hề có gì địa phương trục tới. Vâng. Nhưng đều sau đó một khắc, một đầu trắng non như ngọc, nhưng lại giống như thiên trụ cánh tay đột phá cửa lớn màu xanh, theo đống nhiên ra tốc xoay tròn vòng xoáy bên trong sung ra, thẳng tắp hướng phía đứng sừng sững hoang dã xích hồng cự một nén mà tới. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh, đến mức mới vừa từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, đúng lúc này cũng đã xuyên thấu hắc ám đi tới gần. Hiệp bọc lấy tràn ngập mục nát hôi bại hơi nước, còn cuốn sáng tối chập chờn từng đạo thanh liên, đem Vệ Thao trồ đứng hoàn toàn bao phủ bao trùm. Đường đường phi thăng lên trời thiên tiên, sống qua một lần đại phá diệt nhân vật, lại cũng sẽ một lời không hợp gọi phụ huynh. Càng làm cho ta không nghĩ tới là, nàng lại đến mức như thế nhanh chóng. Vệ Thao đồng tử đột nhiên co vào tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm giống như đại sơn che đậy mà đến lòng bàn tay, tinh khí thần ý đột nhiên ngưng tụ một điểm, quanh thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. vì vô cùng cuồng bạo tư thế bay lên trời, hướng phía con kia như ngọc tinh tế tỉ mỉ cự thủ phóng đi. Bích Lạc Thiên Phong chủ, thiên tiên cảnh giới tu sĩ, bị cắt xén sau cấp độ thực lực vậy không gì hơn cái này, một phen giao phong quyết đấu căn bản không có ý gì. Nếu đã vậy, vậy liền để ta xem một chút, cái gọi là Bích Lạc Thiên chủ nhân, đến tột cùng có thể hay không ở chỗ này đem ta đánh chết. Ầm ầm. Vệ thao lên như diều gặp gió, dường như là một đầu phi trùng, đụng vào trưởng thành bàn tay người, lại đột nhiên dẫn bạo quần quận kinh lôi nổ vang. Trong nháy mắt đánh sơ sắc buông xuống xuống màu máu tầng mây. Xa xa nhìn lại, thậm chí như là xé rách hắc ám hư không, lại giống như cự thạch nhập vào đầm nước, khuấy động lên từng đạo sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc phóng đại. Giang giác, Mại Lạc hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, bị chèn ép nhìn không ngừng lui về phía sau. Cho dù lấy nàng phi thăng lên trời tiên tiên cảnh giới, tại trước đây liền ám thương chưa lành, lại tại trước đó trong chiến đấu bị trọng thương tình huống dưới, đồng dạng khó mà ngăn cản lần này đụng nhau tạo thành xung kích. Mại Lạc trong miệng lại phun máu tươi, cho đến mấy chục trượng sau mới gian nan ổn định thân hình. Ầm ầm. Tại nàng có rút lại thành to bằng mũi kim trong con mắt, chiếu rọi ra giống như thiên băng địa liệt loại tận thế chẳng cảnh. Lại nhìn thấy chậm rãi hướng về sau thu về bàn tay lớn kia, cùng với cái đó cấp tốc rơi xuống dưới, đem mặt đất ném ra nhất đạo to lớn hố thiên thạch nam tử, cho dù vì tâm cảnh của nàng, cũng ngăn không được có chút trợn mắt há hốc mồm, khó mà khống chế suy nghĩ trào lên. Đây chính là Bích Lạc Thiên chủ nhân, thân làm giới chủ Bích Lạc điện hạ cách không ra tay. Kết quả lại bị chặn, lại thật sự bị gia hỏa kia chặn. Cho nên nói, vừa mới người kia và nàng chiến đấu, căn bản chính là chưa đem hết toàn lực, không có coi nàng là làm sinh tử đại địch đối thủ. Mại Lạc hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Lại là dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao này cái gọi là thần thụ chủ nhân vậy mà như thế lợi hại. Rõ ràng ngay cả linh lục hòa tan đều chưa từng đạt tới, lại năng lực chính diện ngăn trở Bích Lạc điện ở dưới cách không một kích. Chương 439, Bích Lạc 2, chương 439, Bích Lạc 2, nhưng vào lúc này, nàng tâm mắt đột nhiên biến thành màu đen. Còn có chồng chất âm thanh, không có dấu hiệu nào bên tai bờ nổ vang. Ngu xuẩn vô tri nữ nhân, chắc chắn nỗ lực vốn có đại giới. Do vệ thao nặng nghề mà to lớn, giống như mang theo thẳng vào tâm linh chấn động, nhường Mại Lạc không khỏi lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ mờ mịt. Một đoàn tinh hồng ánh máu ở trước mắt oanh tạc, còn có thể mơ hồ nhìn được thập thủ hung cứu vì xa, tại ánh máu chỗ sâu trên dưới tung bay, dường như muốn kề sát trên thân nàng. Ta lại bị hắn ảnh hưởng tới tâm thần. Hắn chính là quỷ xa chính là hắn. Hoặc nói, hắn thậm chí chính là thượng cổ hung linh thân mình. Giờ này khắc này, Mại Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng ánh mắt ngưng kết, gắt gao nhìn chằm chằm thập thủ hung cứu hóa thân thành người, vung lên cánh tay vô thành vô tức giáng xuống. Con kia hỗn độn khí tức quấn quanh nằm đấm, phá vỡ hôi bại nhược thủy, tạt toái đoá đoá thanh liên, trong chốc lát liền đã tới nàng phụ cận. Bành! Cường đại phong áp đập vào mặt. Ngũ linh quy nhân phía dưới, nắm đấm hóa thành một đầu dung hợp rất nhiều thánh linh đặc thù lợi trảo, ngay cả hắc ám màn đêm đều bị trong nháy mắt xé rách. Mại Lạc hai tay kết ấn, trên hai tay dương, cứng đối cứng đi cản. Lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, thiên tiên lực lượng chế tạo bảo hộ bình chướng phá thành mảnh nhỏ, cốt đục mảnh vụn văng tứ phía. Hai tay của nàng tính cả hai tay, trong chốc lát đã không còn tồn tại. Dữ tận lợi trảo tiếp tục rơi xuống, nặng nề khắc ở trên trán của nàng. Ầm ầm, nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm bạch phá bầu trời đêm. Tầng mây bên trong nổ vang một cái sấm rền, lại đều không bằng một quyền này mang tới dung chuyển. Trong nháy mắt tại mặt đất hình thành lít nha lít nhít mạng nhện, hướng ra phía ngoài trải rộng chí ít trăm trượng xung quanh. Mại Lạc cẳng tay xương sọ vỡ vụn, cả người mềm mềm ngã quỵ xuống đất. Nàng gian nan ngẩng đầu lên, nhìn đạo tia đụng nhau sau lui về phía sau vệ ao, trên mặt đúng là lần nữa lộ ra lạnh băng nụ cười. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu từ vòng xoáy chỗ sâu vang lên. Mặc dù âm thanh cũng không tính đại, lại ở trong vùng hoang dã tạo nên từng đạo gợn sóng, thậm chí trong nháy mắt xé nát lại lần nữa hội tụ tầng mây. Giang giác, giang giác, giang giác. Vòng xoáy xung quanh không gian đang bị xé rách. Từ xa nhìn lại, dường như là một khối màu mực mặt kính, từ đó bị gõ ra một vết nứt. Đúng lúc này vết dạn nhanh chóng khuyết tán lan tràn, lít nha lít nhít chiếm cứ càng lúc càng lớn khu vực. Vết dạn trung tâm, màu xanh hào quang đại thịnh. Ở vào vòng xoáy trong cửa lớn màu xanh ầm vang mở rộng. Một cái khó mà dùng lời nói diễn tả được quái vật khổng lồ, đang theo môn ngoài ra một bên gian nan thăm dò vào. Bành. Vệ thao vừa mới đứng thẳng người, liền tại đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ áp bách dưới, không tự chủ được không người xuống thân. Nương theo lấy ủ ủ anh minh, cánh tay kia vì càng thêm cuồng bạo xu thế ép xuống, dường như là một tòa bạch ngọc đại sơn, tại mặt đất thả xuống mảng lớn âm ảnh. Vậy bao phủ lại vệ thao vừa mới đứng thẳng thân thể. Lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống, dẫn động gió tanh mưa máu, sấm sét vang dội. Đây là hỗn loạn máu tanh lực lượng, cùng nguyên bản thiên địa nguyên khí đối xâm lấn dị vật phản kích, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ là qua loa chậm lại nó nén tốc độ, lại không cách nào đem ngăn cản khu ra. Chẳng qua là một tay mà thôi, liền muốn lấy tính mạng của ta. Vệ thao trầm thấp hống, hai con ngươi đột nhiên một mảnh tinh hồng. Và anh, hắn đột nhiên dậm chân đạp đất, thân hình cấp tốc bành trướng biến lớn. Trong chốc lát liền từ một người bình thường, trở thành vậy đen cốt thứ chế thể, hai cánh ba đuôi hoàn thân mạnh nhất hình thái chiến đấu. Tất nhiên đi không thoát, vậy liền lấy mạng đổi mạng. Lại là một tiếng trầm thấp gầm thét, vệ thao hai đôi cánh triển khai, kéo theo dữ tợn to lớn thân thể lên như diều gặp gió, lần thứ hai đụng vào con tiết như ngọc tinh tế tỉ mỉ lòng bàn tay. Nhưng mà cự thủ lực lượng rõ ràng mạnh hơn không ít. Tại ngắn ngủi rằng co qua đi, hay là từng chút một ngăn chặn vệ thao. Năm ngón tay đồng thời chậm rãi khép lại, giống như là muốn đưa hắn nắm chặt nắm khống chế. Càng xa một ít địa phương, Mại Lạc nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Là cái này Bích Lạc Điện ở dưới cương đại. đã siêu việt phi thăng lên trời thiên tiên, thành tựu cao hơn một tầng giới chủ cảnh giới. Dù cho là bị nàng triệu hoán cách không ra tay, lực lượng bởi vậy có trình độ nhất định tổn thất, vậy đã không phải là nàng có khả năng chống lại tồn tại. Cho dù là có thể đem nàng chính diện đánh bại thần thụ chủ nhân, còn không phải từ đầu tới cuối không có sức hoàn thủ, cho dù là biến thành mạnh hơn không phải người yêu ma hình thái, đều muốn bị Bích Lạc Điện Hạ áp chế lại. Đột nhiên, Mại Lạc khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày hiện ra một tia kinh ngạc nét mặt. Nàng tay giơ lên, cảm thụ lấy Lặng Yên phất qua gió nhẹ. Trận này phong tới vô cùng không bình thường, chỉ ít tại lúc này, địa điểm này, nó đều không nên xuất hiện. Rốt cuộc theo Bích Lạc Điện ở dưới ra tay, mảng lớn hoang dã đã bị phong trấn giam cầm, ngay cả cái đó thần thụ chủ nhân đều không thể bước ra rút đi, làm sao còn có thể nổi lên từng đạo toàn phong? Đây là loại cảm giác này, như thế rồi rào sinh mệnh khí tức. Mại Lạc nheo mắt lại, nhìn chăm chú sắp bị trấn áp giữ tận thân thể, con người chỗ sâu nhất đột nhiên hiện lên một chút kinh ngạc mê man. Màu đen trong màn đêm, to lớn lòng bàn tay chậm rãi ép xuống, năm ngón tay không ngừng hướng vào phía trong khép lại. Vệ thao toàn thân cốt thứ đứt gãy, vảy đen vỡ vụn. Hắn dường như dùng ra toàn bộ lực lượng, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản cái tay kia trấn áp. Nếu như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, giải quyết hết vì ngũ linh hợp nhất mà tạo thành linh nục không tan, lần nữa đem công pháp hướng lên tăng lên một chút độ cao tầng thứ, có thể ngăn cản được Bích Lạc Thiên chủ nhân cách không công kích. Chỉ là hiện thực chung quy là hiện thực, không có nếu như tồn tại không gian. Giờ này khắc này hắn, xác thực còn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà, chỉ là một tay mà thôi, lại liền đem hắn bức bách đến tình cảnh như thế, quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vệ Thao hít sâu một hơi, một mực hấp khí, đột nhiên dẫn phát từng đạo cuồng loạn phong bạo. Ta vì ứng đối thiên tiên cảnh giới Mại Lạc phong chủ, còn bảo lưu lại cuối cùng một lá bài tẩy không có lật ra. Vũ Linh Quy Nhân, dẫn nguyên tối thể. Và anh, trắng loáng hỏa diễm, hắc ám tử ý, thanh lân chi khí, còn có huyết sắc quan mang, lưu vân tế bụ, đồng thời theo tôn này giữ tận thân thể trong một phát, đem sắp khép lại năm ngón tay hướng ra phía ngoài đẩy ra. Sau một khắc, Vệ Thao giống như rơi xuống thiên thạch, đập ầm ầm tại xích hồng cự một tán cây chỗ sâu. Từ vòng xoáy trong nô ra cánh tay dừng lại một chút, liền lần nữa chậm rãi xuống dưới che đậy. Và anh, xích hồng cự một bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tạch 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 ca ca, hoang dã mặt đất đột nhiên vỡ ra. Cho tới nay thâm tàng dưới mặt đất trụ cột bộ rễ phá đất mà lên, giống như từng đầu màu máu cự mãng, đem đạo kia rơi xuống thân ảnh chăm chú quấn quanh. Vẹn vẹn là một tay mà thôi. Nương theo lấy lại một tiếng trầm thấp hống, theo đã rách nát không chịu nổi tán cây bắt đầu, đến này quả đại thụ che trời trụ cột, lại đến dưới mặt đất lít nha lít nhít bộ rễ, tất cả xích hồng cự một lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn mục nát. Nhưng vào lúc này, tiếng thứ hai nhẹ kêu từ vòng xoáy sau đó truyền ra. Chương 439, Bích Lạc 3, chương 439, Bích Lạc 3, giống như thiên trụ cánh tay, cũng theo đó tăng nhanh ép xuống tốc độ. Bị chăm chú bao khỏa trong bóng tối, Vệ Thao đột nhiên che ngực, từ các nơi bộc phát kịch liệt đau nhức, ngay cả thân thể hắn đều có chút khó mà chịu đựng. Đúng lúc này, bên ngoài thân lân phiến xoay chuyển xé rách, lại có vô số tinh hồng sợi tơ điên cuồng hướng phía vết nứt trong chui vào, chúng nó lít nha lít nhít, xen lẫn dây dưa, rót vào rồi rào sinh mệnh năng lượng, đem nếm thử chữa trị xanh đen xong lần nữa nứt vỡ xoay chuyển. Trong tích tắc thời gian, Vệ Thao đã biến thành một cái khổng lồ huyết nhân. Từ xa nhìn lại, dường như là vừa bận từ trong vô tận huyết hải leo ra cự hình yêu ma. Hống, hắn tránh thoát xen lẫn quấn quanh, ngửa đầu hướng thiên gào thét hống. Vờn quanh thân bộ rễ lập tức sôi nổi đứt gãy, chết sức sống hóa thành từng mảnh cho tàn, lưu loát rơi xuống mặt đất. Cùng với nó cùng một thời gian, tất cả xích hồng cự một cũng bắt đầu phá toái sụp đổ. Phảng phất đang màn đêm bao phủ trong, lại rơi ra một hồi vô tận màu đen tuyết lớn. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp phá toái tiếng vang đời ra. Theo tôn này lần nữa bành trướng biến lớn, hình thể vượt qua 10 trượng giữ tận thân thể chân đạp đất mặt, ngay cả bị vòng xoáy cự trường giam cầm không gian cũng xuất hiện một chút buông lỏng. Trầm trọng huyết vân nhanh chóng buông xuống, bên trong điện quang cuốn lượn quanh, tiếng sấm ù ù, lại cùng vòng xoáy chung quanh thanh quang kịch liệt mẫn diệt đối sông. Chỉ là một tay mà thôi. Dẫn nguyên tối thể, cho ta hấp. Và anh. Vệ Thao lại là một tiếng gầm nhẹ, liên lụy đại đoàn huyết vân rơi xuống dưới, đưa hắn kia máu me đầm địa thân thể bao phủ ở bên trong, cũng làm cho tất cả hoang dã đột nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tại không tiếc đại giới triệu hoán điện hạ về sau, ta nên trực tiếp bước ra mà đi, mà không phải còn ở nơi này quá nhiều dừng lại. Hắn chính là cái quái vật, hành tẩu trên thế gian hung tà ấu thể. Cũng không biết những kia thượng cổ hung tà là đến cỡ nào, mới biết hôn tạm ra dạng này một đầu đáng sợ yêu ma. Xa xa phá toái mặt đất, Mại Lạc nét mặt ngốc trệ, gần như im lặng. Nàng nghe được kia vài tiếng trầm thấp hống, trong lòng đã không biết nên nghĩ thế nào. Cái gọi là vì ứng đối nàng cái này Mại Lạc phong chủ, còn bảo lưu lại cuối cùng một lá bài tẩy không có lật ra. Cho dù là lấy nàng cao ngạo thận trọng, cũng không thể không thừa nhận, cho dù không cần cuối cùng át chủ bài, cho dù là hắn ban đầu người bình thường hình thái, cũng đã không phải là nàng như vậy thương bệnh mệt mỏi thân thể có thể ứng đối tồn tại. Cho nên nói nàng lại có tài đức gì, có thể để cho hắn như thế bất kể đại giới đối xử cẩn thận. Cũng may lúc này là Bích Lạc Điện Hạ ở trước mặt, mặc dù cách không ra tay lực lượng sẽ có suy giảm tiêu hao, nhưng ít ra nên có thể đánh bại hắn chấn áp, giải quyết hết cái này hơi kém nhường nàng chết kích trầm xa phiền phức. Cự thủ sáng lên nhàn nhạt qua mang, tại nhất thời dừng lại sau đó, lần nữa chậm rãi xuống dưới che đậy. Không gian dường như có sụp đổ ảo giác. Ở chỗ nào giống như ngọc tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại hoa văn rõ ràng lòng bàn tay, hình như có ào ào tiếng nước vang lên, lại có thanh liên sinh diệt không chừng, hiển hóa ra một màn tựa như ảo mộng chẳng cảnh. Vâng. Vệ Thao triển khai hai đôi to lớn cánh chim, phiên động màu máu tầng mây trào lên, mang theo cuồng bạo gào thét cương phong. Tại trắng non cự trưởng thật sự rơi xuống trước, lần nữa chủ động phát khởi xung kích. Hai bên nhanh chóng tiếp cận. Một bên là thanh liên nhược thủy, cùng với theo vòng xoáy trong nô ra lòng bàn tay. Bên kia thì là máu me đầm địa khủng bố yêu ma, khiên động thu hút tất cả trên hoang dã trống không màu máu tầng mây. Cho đến tại vô thanh vô tức ở giữa chống đỡ tại một chỗ. Tất cả mọi thứ cũng tĩnh lại. Thời gian giống như cũng tại giờ phút này lâm vào đình trệ. Tầng mây không còn trào lên, ngay cả vòng xoáy khổng lồ cũng ngừng lại chuyển động. Không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, con kia cự trưởng chủ động thoát ly, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Trong chốc lát, trong màn đêm bạo khởi từng đạo kinh lôi, năng lượng bàng bạc ba động quét sạch bầu trời đêm, lại hướng phía bốn phương tám hướng cực tốc quyết tán lan tràn. Ầm ầm, vệ thao thân thể bật mèo, đột nhiên rơi xuống dưới, đem phủ kín cho tàn hoang dã ném ra một cái to lớn hố thiên thạch. Cự trưởng còn đang ở chậm rãi rút về, năm ngón tay cùng lòng bàn tay kể ra vết thương sâu tới xương, huyết dịch từ đó rơi lạ chã, dường như là hạ một hồi kim sắc mưa to. Nhưng còn chưa chờ chúng nó thật sự rơi vào mặt đất, liền trái với lẽ thường loại hướng về một phương hướng hội tụ, tạo thành gào thét xoay tròn hình thiếu hình, đều chui vào đến vừa mới xuất hiện trong hồ lớn. Dường như trong cùng một lúc, hư lạnh một tiếng theo lóe ra thanh quang phía sau cửa vang lên. Nghe vào rất nhiều lạnh băng phẫn nộ tâm ý, nhưng dù vậy, bàn tay lại vẫn không có dừng lại, hay là từng chút một hướng phía vòng xoáy trung tâm biến mất, cho đến đi vào cổ tay vị trí, mới rốt cục dần dần ngừng lại. Bích Lạc Thiên chủ nhân máu tươi, đây cái gọi là thiên tiên chi huyết mỹ vị gấp trăm lần. Hố to dưới đáy, vệ thao toàn thân đắm chìm trong vàng nhạt màu sắc trong, nhìn chăm chú con kia cự trưởng thu về, trên mặt nét mặt từng chút một khôi phục lại bình tĩnh. Trải qua lần chiến đấu này, hắn coi như là thật sự thấy được Bích Lạc Thiên chủ nhân thực lực, tuyệt đối phải đây hắn dưới trướng tu sĩ cao hơn không biết bao nhiêu tầng đi. Hắn hiện tại vậy còn xa xa không phải là đối thủ. Thậm chí tại hao phí hàng loạt thời gian tinh thần và thể lực chuẩn bị tình huống dưới, còn không đánh lại nàng một tay. Chẳng qua lần này có thể đưa nàng làm bị thương, còn có thể thôn phệ hấp thu máu tươi của nàng, cũng coi là đền bù một ít thứ bị thiệt hại, đối với ngày sau võ đạo tu hành cũng có được ích lợi cực lớn cùng trợ lực. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, một bên đưa mắt nhìn con kia cự trưởng đi xa, một bên tăng tốc đối với kim sắc huyết dịch thôn phệ hấp thụ tốc độ. Đột nhiên răng rắc một tiếng nứt vang, Bích Lạc thủ lại bất động. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường hắn không khỏi nheo mắt lại, thậm chí trong phút chốc liền đã làm xong quên đi tất cả, trực tiếp đi đường quyết định. Nhưng đều sau đó một khắc, Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, nhìn mơ hồ lây dính một tia vòng xoáy màu đỏ ngỏm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không hiểu suy nghĩ. Có thể không phải Bích Lạc không nghĩ rời khỏi, mà là bị đến từ đoàn kia ánh máu lực lượng kẹp lại, dẫn đến nàng không cách nào thuận lợi rời khỏi. Nếu quả thật là như vậy, Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Liên tục mấy lần đụng nhau sau chịu thương thế, tựa hồ cũng theo suy đoán này trở nên không còn thống khổ như vậy. Xa xa, Mại Lạc cảm nhận được giam cầm bướng lòng, lại nhìn thấy bị kẹt tại cổ tay vị trí như ngọc cự trường, không chút do dự xoay người rời đi. Nàng không tỉ vết suy nghĩ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, cũng không có dư thừa tinh thần đi dò xét kia xóa màu máu nền tảng. Thân hình tại vô thanh vô tức ở giữa nhanh chóng trở thành nhạt, muốn biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đầu máu me đầm địa lợi trào rơi xuống, đem vốn là phá toái mặt đất ném ra một cái hố to. Đáy hố nằm sấp nhìn một bộ tàn phá vặn vẹo thân thể, nhìn qua hấp hối, chỉ còn lại có một hơi còn sống mà thôi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Vệ Thao bẻ gãy mấy cây cốt thứ, xuyên qua lại lạc thân thể, đưa nàng một mực đính tại đáy hố. Sau đó từng chút một lần đầu, nhìn chăm chú con kia trắng toát như ngọc bàn tay. Chương 440, truy đoạn, 1, chương 440, truy đoạn, 1, điện hạ lại bại. Này làm sao có khả năng? Lại Lạc Phong chủ nét mặt mờ mịt, không có màu máu đôi môi run rẩy mấp máy, thẳng đến lúc này cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bích Lạc điện hạ thế mà bị chính diện đè ép trở về. Nàng gian nan quay đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh thân đạo thân ảnh kia. Người này, người đàn ông này, hắn lại mấy lần đối cứng dừng điện hạ bàn tay. Có thực lực như vậy tầng thứ, hoàn toàn đã có thể biến thành thế giới này chân thần, kết quả hắn lại chỉ là trốn ở một mảnh trong đồng hoang, luôn luôn tại bắt đầu ẩn cư vùi đầu trồng cây nuôi trùng. Nếu là hắn năng lực hơi cao điệu một điểm, thậm chí căn bản không cần cao điệu, chỉ cầu hắn đừng một mực nút ở hoang dã chỗ sâu ẩn thế không ra, nàng giáng lâm sau đó liền có thể hiểu rõ liên quan tới hắn thông tin, trải qua phân tích sau đó tự nhiên là sẽ có cảnh giác, mà sẽ không giống bây giờ như vậy, không phát giác gì một đầu đụng vào trong tay của hắn. Ngại Lạc ngầm thở dài, đem ánh mắt từ trên thân vệ thao rời, lần nữa nhìn về phía giữa không trung bàn tay kia. Nàng đột nhiên nheo mắt lại, vừa mới ngăn lại máu tươi lần nữa vui sướng tuôn ra. Bích Lạc điện hạ thủ lại bị cắm ở phía sau cửa. Vòng xoáy trong nguyên bản thanh sắc quang mang, chẳng biết lúc nào lẫn vào một vòng nhàn nhạt ánh máu, đem kia phiến cửa lớn màu xanh một mực phủ kín, ngăn cách cánh tay kia trở về con đường. Nhưng vào lúc này, giọng vệ thao lặng yên vang lên, truyền vào lại lạc trong hai. Thiên tiên phi thăng lên trời, một điểm chân linh trốn vào hư không. Hắn suy tư chậm rãi nói, như vậy dựa theo của ta lý giải, cho dù ở chỗ này giết chết người, ngươi cũng sẽ không thật sự chết mất, mà là năng lực thông qua trốn vào hư không một điểm chân linh, vì nào đó ta còn chưa từng tiếp xúc qua cách thức giành lấy cuộc sống mới. Nhưng nếu là như vậy, vì mất đi bản thể nhục thân, có thể ngay cả thần hồn cũng muốn bị trọng thương, ngươi tiếp xuống tu đồ liền sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt, cũng không còn cách nào yêu cầu xa vời cảnh giới càng cao hơn tầng thứ. Ngại Lạc phong chủ, ta nói đối hoặc không đúng? Ngại Lạc trầm mặc một chút, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng trên đại thể vậy chính là cái này ý nghĩa. Vệ Thao gật đầu, lại nói tiếp, cho nên nói, ta đến tuột cùng cái kia thế nào làm, mới có thể đem ngươi triệt để giết chết, không cho ngươi trốn vào hư không một điểm chân linh lần nữa trọng sinh. ngươi là đang hỏi ta muốn như thế nào mới có thể giết chết ta? Mại Lạc không khỏi sững sờ, ta mặc dù thực lực không đủ, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là đúng là ta cái thuần túy cảnh ốc. Mại Lạc phong chủ sở tu thiên tiên, xác thực không phải nghiêm chỉnh thiên tiên. Vệ Thao ngước nhìn bầu trời đêm, quan sát kỹ nhìn Nhược Thủy Thanh Liên cùng hỗn loạn ánh máu đỏ sức, đồng thời chậm rãi nói ra, không chút nào khuyết đại giảng, ngươi thân là thiên tiên đem đến cho ta áp lực, thậm chí còn không bằng u ám địa tiên một khối thân thể tàn phế. Nếu như là cái này bị cắt xén qua kết quả, kia không thể không nói Bích Lạc ra tay đủ hung ác, một đao xuống dưới dường như đem bọn ngươi chặt tới bản thân bất bại. Mại Lạc lạnh lùng nói, chúng ta thân là Bích Lạc thiên tu sĩ, tự nhiên muốn cùng điện hạ nhất thể đồng tâm, vui buồn có nhau, như thế nào ngươi một ngoại nhân có thể tùy tiện châm ngòi chất vấn? Huống chi nếu là không có điện hạ, chúng ta căn bản không thể nào đạt đến thực lực bây giờ tầng thứ, càng không khả năng theo đại phá diệt trong còn sống sót, có thể nói tính mạng của chúng ta chính là điện hạ ban tặng, tất cả quy về điện hạ cũng là chuyện đương nhiên tâm ý. Mại Lạc phong chủ tín ngưỡng, muốn so cái khác Bích Lạc thiên tu sĩ càng thêm kiên định một ít. Đối với như thế trung thành thuộc hạ, hơn nữa còn là chân linh trốn vào hư không thiên tiên tu sĩ, ta cũng rất muốn thu về chính mình dùng. Vệ Thao thu hồi ngưỡng vọng ánh mắt, đem chú ý rơi vào trên người nàng. Phía trên đối kháng đấu sức còn cần một chút thời gian mới có thể phân ra thắng bại, như vậy chúng ta là có thể thật tốt trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không để ngươi thoát ly Bích Lạc tiên, đầu nhập của ta dưới trướng. Ngươi đều dẹp ý niệm này đi, ta dù thế nào cũng sẽ không phản bội điện hạ. Mại Lạc mặt không biểu tình nói xong, ánh mắt lại là trở nên mờ mịt, âm thanh vậy theo lạnh lùng biến thành tự lẩm bẩm. Trong mắt của nàng, tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên khác nhau. Phản phất có cái gì nóng rực đổ vật, theo bị sọ xuyên vết thương rót vào đi vào. Giờ này khắc này, thân thể bị sọ xuyên dày vỏ đã không trọng yếu nữa. Càng làm cho Mại Lạc khó mà chịu được, thì là chân linh thần hồn như tê liệt đau khổ. Ngươi vì sao năng lực? Nàng há miệng muốn nói, lại là đại đoàn máu tươi đột nhiên phun ra. Vệ Thao quan sát kỹ nhìn biến hóa của nàng, một lát sau không khỏi có hơi nhíu mày. Ta trước đây cũng là có ý tốt, nghĩ tất nhiên rất khó giết chết ngươi, liền nếm thử để ngươi thoát ly Bích Lạc Thiên chen ép cùng khống chế, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà sẽ có dạng này lớn phản ứng. Càng làm cho ta không ngờ tới là, cho dù là bị ta qua một tay Bích Lạc chi huyết, đối ngươi còn có cường đại như thế áp chế cùng phá hoại tác dụng, mà không phải ta trước đó đoán nghĩ chữa trị cùng cường hóa công năng. Nói đến chỗ này, hắn đưa tay đè lại mi tâm của nàng, sau đó từng chút một ngẩng đầu, giống như lần theo nào đó cảm ứng ngước nhìn bầu trời đêm. Thiên tiên phi thăng lên trời, một điểm chân linh trốn vào hư không, ta mặc dù hay là không biết rõ, chẳng qua cũng coi là hiểu được một cái da lông cùng khoảng. Đáng tiếc ngươi là không hoàn chỉnh thiên tiên, lúc này lại bản thân bị trọng thương suy yếu mọi bệnh, cho nên mới sẽ bị thập thủ hùng cứu ảnh hưởng cảm giác, lại sẽ nhận đã bao hàm Bích Lạc chi huyết ngoại lai lực lượng bấy nhiêu, thậm chí ăn mòn đến ngươi chân linh thần hồn. Ta thân làm Bích Lạc thiên tiên, sống qua đại phá diệt, vậy mà sẽ chết tại trên tay của ngươi. Mại Lạc hơi thở mong manh, sinh mệnh ký tức vậy nhanh chóng rơi xuống đi. Nàng nét mặt sợ hãi, lại không còn ban đầu lúc lạnh nhạt chỗ chi. Ngay cả mới vừa rồi bị xuyên qua thân thể, cũng không kịp hiện tại tuyệt vọng bất lực. Ta còn không muốn chết, ngươi có thể hay không mau cứu ta? Ánh mắt của nàng trong thần thái từng chút một biến mất, vẫn còn muốn tóm lấy cuối cùng một chút hy vọng sống. Vệ Thao du mắt con ngươi, chậm rãi lắc đầu, ta vừa nãy chính là muốn cứu ngươi, nếm thử giúp ngươi thoát ly Bích Lạc Thiên khống chế, đáng tiếc kết quả đã có chút ít không được để ý, chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, cái gọi là nhân sinh chi không như ý 8/10, 9, Mại Lạc phong chủ tận lực thoải mái tinh thần, nghĩ thoáng một ít chính là, ngươi giết ta, còn để cho ta nghĩ thoáng một ít. Mại Lạc kinh ngạc nhìn hắn, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng nói, Bích Lạc địa ở dưới, nàng sẽ báo thù cho ta. Bích Lạc có thể hay không báo thù cho ngươi, ta đây cũng không biết, bất quá ta sẽ mau mau tiễn nàng đi tìm ngươi, cũng tốt để các ngươi tại thế giới sau khi chết nhanh chóng đoàn tụ. Vệ Thao từ từ nói, thân thể lặng yên bành trướng biến lớn. Sau đó từng chút một hé miệng, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp răng nanh. Răng rắc. Dường như trong cùng một lúc, nhất đạo nước vang từ không trung vang tạc. Vệ Thao đột nhiên meo mắt lại, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Buông xuống màu máu dưới tầng mây, đoàn kia bị phong tỏa giam cầm vòng xoáy bên ngoài, tinh tế tỉ mỉ như ngọc cự thủ vỡ ra kể ra lỗ hổng. Màu vàng kim nhạt máu tươi hào hào chảy xuống, giống như hạ một hồi tràn ngập sinh mệnh khí tức mưa to. Nhìn tới Mại Lạc phong chủ tử vong, đối Bích Lạc vậy sản sinh tương đối lớn ảnh hưởng. Nguyên bản còn tính là cục diện giằng co, đúng lúc này bị trực tiếp đánh vỡ, còn không biết đến tiếp sau sẽ có biến hóa như thế nào xuất hiện. Như thế rồi rào sinh mệnh khí tức, không hổ là thân làm giới chủ Bích Lạc thiên chi chủ, thiên tiên Mại Lạc căn vốn là không cùng đẳng cấp. Còn có một kình rơi mà bạn vật sinh, thẳng đến lúc này giờ phút này, ta mới tính thật sự khoảng cách gần hiểu được ý tứ của những lời này. Vệ Thao ý niệm trong lòng hiện, phía sau hai đôi cánh chim đột nhiên triển khai. Cả người đắm chìm trong kim sắc trong mưa, như thiểm điện lên như diều gặp gió, trong chốc lát liền rơi vào cái tay kia đọc trung ương. Xé rách, gắm nuốt, nuốt. Trong tích tắc thời gian, hắn liền ăn hết hàng loạt huyết đủ. Đồng thời tại càng lớn biến cố đến trước, không chút do dự thoát ly con tia máu me đầm địa mu bàn tay. Vâng. Lít nha lít nhít tinh hồng xúc thủ theo trong mây rối ra, căn bản không có để ý tới vỗ cánh đi xa đạo thân ảnh kia, dường như là phát hiện ngon thức ăn cự mãng, điên cuồng cáo kỉnh hướng phía Bích Lạc bị kẹt lại bàn tay quấn quanh quá khứ. Sau đó ở phía trên chế tạo ra càng nhiều càng sâu vết thương, thậm chí đã có thể rõ ràng nhìn thấy ám kim màu sắc xương cốt. Còn có từng đầu máu thịt be bét quái vật, cùng tinh hồng xúc thủ đồng thời rơi xuống, hung hãn không sợ chết khởi xướng công kích. Ông! Bầu trời không có dấu hiệu nào chấn động. Màu máu tầng mây kịch liệt quay cuồng. Như sấm sét oanh minh đúng lúc này vang tạc. Một đầu mặt ngoài xúc thủ phun trào, toàn thân đỏ thẫm, to lớn mục nát cánh tay xoắn nát tầng mây, hiệp bọc lấy vô cùng khí thế bằng bạc, hướng phía Bích Lạc bị kẹt lại bàn tay nặng nề giáng xuống. "Dùng danh nghĩa của ta, Bích Lạc Hoàng Tuyển." Đột nhiên một tiếng như có như không giọng nữ truyền khắp tứ phương. Trắng nõn như ngọc bàn tay kết liên hoa phát ấn, không hề sức tưởng tượng đón nhận từ trên trời giáng xuống khủng bố lợi trảo. Ầm ầm. Hắc ám hư không tựa hồ cũng bị chấn nát. Màng lớn hoang dã giống như mở nổi sôi sôi trào. Mặt đất đầu tiên là xuống dưới đột nhiên lom xuống, sau đó lại ầm vang nổ tung nổ tung. Vụn cắt đá vụn cao cao tạo nền, tứ tán bay ra, đánh nát không biết bao nhiêu tinh hồng xuất thủ. Còn có một số né tránh không kịp quái vật, bị xung kích sóng bao phủ sau trực tiếp hóa thành huyết nhục mạnh mạn, dung nhập trong bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Mà theo cái này đỏ thấm lợi trảo xuất hiện, còn sống sót tất cả quái vật cũng ngửa đầu gào thét. Vì vô cùng cuồng nhiệt tư thế, họ hét ra cùng một cái tên. Giờ này khắc này, Vệ Thao sớm đã tới ngoài mấy chục dặm. Hắn xa xa ngắm nhìn về phía chân trời cuối giao phòng, nét mặt an bình mà bình tĩnh. Lớn đến bao nhiêu năng lực, đều ăn mấy bát cơm khô. Lớn đến bao nhiêu cải rắm, cố, liền mặc bao lớn của lót. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thấy tốt thì lấy mới là đạo lý. Cho nên tại một trận ăn sau đó, Vệ Thao quyết định thật nhanh bước ra mà đi. Mặc kệ phía sau lại xuất hiện thế nào biến cố, đều đã tìm không thấy trên đầu của hắn. Xa xa tiếng sấm ù ù, màu máu thanh quang lấp lánh. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được chỗ nào bộc phát khủng bố chiến đấu. Giống như thiên địa cũng tại run rẩy kịch liệt. Chương 440, truy đoạn 2, chương 440, truy đoạn 2, mang tới to lớn xung kích, cho dù đang ở ngoài mấy chục dặm đều có thể rõ ràng cảm giác. Đây không phải hắn có thể nhúng tay chiến đấu. Vì hắn thực lực hôm nay tầng thứ, nếu như còn ở lại nơi đó bất động, riêng là hai bên chiến đấu sinh ra ảnh hưởng còn lại, sợ là đều khó mà hoàn toàn tiếp nhận tiếp theo. Nhưng vào lúc này, cùng nhiệt la lên xuyên thấu xa xôi khoảng cách, tầng tầng lớp lớp ở trong vùng hoang dã không dừng lại tiếng vọng. Còn có một tiếng tràn ngập kinh ngạc thanh lãnh giọng nữ, vậy trong cùng một lúc truyền vào trong thai của hắn. Dường như cùng Bích Lạc trăm miệng một lời, Vệ Thao cũng không có kềm chế trong lòng kinh ngạc tình. Đám kia quái vật la lên, lại là cự linh. Cự linh rốt cục chết chưa? Giọng Bích Lạc dường như vậy khá là giật mình, cho nên nàng hẳn là cũng nghe qua cự linh đại danh, chẳng qua nàng thốt ra lại là cổ thần cự linh. Chỉ là không biết nàng biết cự linh, cùng thanh đường trong miệng cự linh có phải hay không cùng một cái sinh mạng thể. Không, vẫn là không đúng, rốt cục mẹ nó cái gì mới là cự linh? Cổ thần cự linh cổ thần, ta vì sao lại nhớ ra cái đó đánh không lại hầu tử cự linh thần? Vệ Thao hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận, làm thì thật không nên trực tiếp đánh chết con kia màu xanh bọ ngựa. Nếu là có thể lưu nó một cái mạng tiếp theo, hiện tại cũng có thể bóp lấy con hàng này cổ thật tốt hỏi một câu, nó rốt cục là từ đâu được đến cự linh đã chết thông tin, đồng thời còn muốn hứng thú bừng bừng đi tìm săn mồi thi thể của cự linh. Cái khác tạm thời không để cập tới, liền xem như cự linh thật đã chết rồi, trở thành có thể mặc người muốn gì cứ lấy thi thể, bất kể là ai đều có thể nhân lúc còn nóng quá khứ đến thượng một phát, như vậy thì dựa theo thanh đường cùng hỉ mẫu hình thể, sợ là ăn vào cho ăn bể bụng cũng vô pháp gặm được cự linh một cái ngón chân. Lại nhìn một chút xa xa càng thêm cuồng bạo chiến đấu, cùng với mãnh liệt cuốn lên màu máu tầng mây, Vệ Thao đột nhiên nhớ lại võ đế cuối cùng trước khi chia tay lời nói. Tại lao nhân gia ông ta lâm vào điên cuồng thời khắc, tinh thần giống như xuyên qua bầu trời, nhìn thấy mênh mông hơn sâu trong bóng tối, chỗ nào xuất hiện một cái biển máu, bên trong phảng phất có vô cùng vô tận huyết nục quay cuồng phun trào. Cho nên nói, võ đế đã từng nhìn thấy cảnh tượng, có phải hay không cùng cự linh cũng có được quan hệ thế nào? Còn có, gia hỏa này rốt cục là như thế nào một loại phân liệt mọc thêm cách thức, mới biết tại rất nhiều nơi cũng lưu lại liên quan tới nó huyết nục khối vụn, đồng thời cũng còn có lớn nhỏ không đều hoạt tính. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, xương máu đã lan tràn tới. Còn có xúc thủ ma sát tư tư thành vàng, từ xa mà đến gần nhanh chóng tới gần. Ồ, nơi này lại còn có một cái người sống. Hắn lại không có tại vừa mới dung chuyển trong chết đi, quả nhiên là cực kỳ hiếm có quái sự. Ta có chút đói bụng, cần mới mẹ huyết thực bổ sung. Bước chân càng ngày càng gần, thậm chí năng lực hiểu rõ nghe được hút nước bọt bén nhọn âm thanh. Nhưng vào lúc này, lại có nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Đối với có thể gánh chịu thần lực sinh linh, cũng không tại chúng ta đi săn trong phạm vi. Ta biết, nhưng mà ta đã rất đói bụng, với lại nơi này cũng không có những thủ lĩnh khác chú ý. Không, ngươi không đói bụng, ngươi một chút cũng không đói. Âm thanh thứ hai vang lên lần nữa, lưu lại tính mạng của hắn, hay là đưa hắn hiến cho một vị thủ lĩnh, dùng để thu hoạch phần thưởng phong phú hơn, đối chúng ta mà nói mới là lựa chọn chính xác nhất. Thở dài, hắn lại nói tiếp, mặc dù ngươi rất ngu, nhưng dừng lại no bụng cùng ngừng lại no bụng đạo lý, ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ đến hiểu rõ rõ ràng. Húng chi vì hắn này một ít thưa thất thịt lượng, liền xem như để ngươi ăn, vậy chỉ là bỏ thêm vào một chút hàm răng, căn bản không được ăn chán chê đỡ đói hiệu quả. Ngươi nói đúng, ta xác thực rất ngu, khối này thịt phân lượng quá nhỏ, vậy xác thực chưa đủ hai chúng ta chia ăn. Bén nhọn âm thanh dừng lại một chút, đột nhiên lại nổ lên cao một lần, nhưng mà khối này thịt, hắn lại bị lớn, lại trở nên so với chúng ta còn muốn lớn hơn. Răng rắc. Lại nói một nửa, bén nhọn âm thanh im bặt mà dừng. Chỉ còn lại tí tách máu tươi, cũng không đoạn nhai nuốt trong miệng chảy xuống, đem một cái khắc vặn bẹo thân ảnh xối được thấm ướt. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không còn có tiếng nói chuyện truyền đến. Mãi đến khi ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, mới phá vỡ trầm một bầu không khí. Chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, có thể bảo trụ tính mạng của mình. Vệ Thao suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta thậm chí còn có thể cho ngươi ban thưởng, để ngươi nhanh chóng nhảy lên tới cao hơn cấp độ thực lực. Ngài muốn hỏi cái gì vấn đề? Xương máu hướng phía bên cạnh Bách Hai, lộ ra nằm sấp dưới đất vặn bẹo thân thể. Còn có mười mấy cây xúc tu theo mặt ngoài chui ra, đồng dạng thành thật thật dán tại mặt đất, nhìn qua dường như là một đầu cổ quái hình người chương ngư. Vệ Thao gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có hay không thấy qua cự linh, nó rốt cục hình dạng thế nào? Hắn trầm mặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, cự linh đều trưởng bộ dáng này. Nhìn tấm kia cực kỳ bi thảm hai gò má, Vệ Thao lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời thậm chí không thể phản ứng. Ý của ngươi là, ngươi chính là cự linh, cái này làm sao có khả năng? Ngài nói không sai, ta cũng vậy, tại trước đây không lâu mới biết được chính mình là cự linh. Ngoài ra, vừa mới bị ngài ăn hết, cũng là cự linh. Ngay cả chính ngài, có thể cũng là cự linh. Vệ Thao khỏe miệng có hơi co quắp, vậy có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì gọi là vừa mới biết mình chính là cự linh? Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhìn trước mắt ngu xuẩn, quyết định không tới xoắn xuýt vấn đề này. Ngươi tốt nhất vẫn là túi đầu nói chuyện, ta nhìn có chút không nhiều thích ứng. Còn có con kia toàn thân đỏ thẫm cự thủ đâu, nó lại là cái gì chủng loại cự linh? Nó lúc này đem đầu rủ xuống, trong miệng vẫn nói xong, ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái cự thủ này xuất hiện, ngay cả sống được càng lâu thủ lĩnh vậy chưa từng gặp qua, chỉ biết là nó đột nhiên theo hỗn loạn huyết hải chỗ sâu hiện thân, giáng lâm đến phương này trong tiên địa. Với lại tại nó xuất hiện lúc, tại chúng ta ý thức chỗ sâu toàn bộ vang lên tên là cự linh tên, cho nên thủ lĩnh mới nói chúng ta đều là cự linh. Hỗn loạn huyết hải lại là cái gì? Ta không biết. Nó trầm mặc một chút, chẳng qua dựa theo thủ lĩnh lời giải thích, tất cả từ trong hỗn loạn huyết hải sinh ra sinh mệnh, cùng với gánh chịu huyết hải lực lượng sinh linh, đều có thể coi như là cự linh một thành viên. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, vốn định thâm nhập hơn nữa hiểu rõ về hỗn loạn huyết hải thông tin, lại bị xa xa đột nhiên thăng cấp chiến đấu hấp dẫn toàn bộ chú ý mắt hắn híp lại quan sát một lát, vẫn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Bởi vậy tại bên chân hình người Trương Ngư thể nội lưu lại một vài thứ về sau, liền không còn có do dự chần chờ, tất cả người vô thanh vô tức thu lại khôi phục thân hình, sau đó lặng yên trở thành nhạt, rất nhanh biến mất tại đưa tay không thấy được năm ngón hoang dã chỗ sâu. Hắc ám hư không, tới lui tung hành. Kim hoàn thế giới nhanh chóng trở thành nhạt, giống như một đoàn tản ra vi quang mâm tròn. Đem hắn bọc lại hỗn loạn màu máu càng thêm nồng đậm, dường như là một khối quay cuồng phun trào động vật nhuyễn thể, đang đem toàn bộ thế giới nuốt vào trong bụng. Vệ Thao lặng lặng nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái thở dài. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết đoàn kia hỗn loạn màu máu chân chính nền tảng, chỉ biết là nó bên trong nước rất sâu, còn không phải hắn hiện tại có thể tùy ý xâm nhập tiếp xúc tồn tại. Chẳng qua lần này kim hoàn thế giới hành trình tính được ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Chủ tính đã lâu ngũ linh quy nhân có đột phá tính tiến triển. Ngoài ra, còn xử lý Bích Lạc Thiên một vị thiên tiên, tự mình thể hội Bích Lạc Thiên chủ nhân cấp độ thực lực, càng là hơn nuốt lấy nàng không ít huyết đủ, đối với ngày sau tu hành tuyệt đối là cực lớn giúp ích. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn cảm giác được một tia cực sóng chấn động bé nhỏ. Trong chốc lát, nhỏ không thể thấy ba động nhanh chóng mở rộng, thậm chí bắt đầu lan đến gần hắn trung quanh hắc ám hư không. Giang giác, giống như lưu ly vỡ vụn tiếng vang, nhưng vào lúc này lặng yên rời ra. Đạo thanh âm này rất nhẹ, rất nhỏ, nhỏ đến không thể nghe. Nhưng rơi vào Vệ Thao trong thai lại giống như tiếng sấm ù ù sau một khắc, còn có nhất đạo yếu ớt thở dài, giống như trong lòng của hắn trực tiếp vang lên. Lại là hư không tung hành. Chẳng thể trách Bích Lạc đề xuất hỗ trợ của ta, nếu không thật là có thể biết để ngươi làm mất. Cũng không biết ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì, lại nhường nàng nhận lấy bị thương không nhẹ, thậm chí thiếu thốn nửa cái bàn tay. Bởi vậy nàng mới buộc phát ra to lớn lửa giận, không tiếc đại giới cũng muốn đem ngươi chặn đứng cầm xuống. Cùng đạo này thanh âm giản mua cùng nhau xuất hiện, còn có một tấm nhưng mà khó lọt lưới lớn, lặng yên không một tiếng động bắt ngang tại phía trước. Lại là U Huyền Quỷ Thi. Vệ Thao mày nhăn lại, hoàn toàn không ngờ rằng lại năng lực tại trong hư không tối tăm nhìn thấy vật này. Phía trước lưới lớn chậm rãi chập chờn, bên trong không ngừng hiện hóa ra đủ loại huyết tượng, ảnh hưởng tinh thần, quấy chân linh, ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn tránh. Đột nhiên, một màn cảnh tượng ánh vào Vệ Thao tầm mắt, cũng làm cho hắn không khỏi tâm thần khẽ động. Định Huyền Cung Nguyện. Ồ, ngươi cũng biết Định Huyền Cung Nguyện. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, mang theo nồng nặc kinh ngạc giọng nói, còn khiến cho tấm kia quỷ ti chi vong chập chờn tung bay. Vệ Thao quan sát kỹ, xâm nhập cảm giác, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, trong đó còn lẫn vào không cầm được kỳ lạ hoài nghi nét mặt. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước đây cùng Vân Hồng lần kia nói chuyện phiếm. Trong lòng lập tức sinh ra một cái cực kỳ ma quái suy đoán. Cung Nguyện là Vân Hồng lão sư. Ngươi nếu biết Cung Nguyện, như vậy hẳn phải biết Vân Hồng. Hắn ngưng tụ tinh thần, chấn động phát ra tiếng, ngươi có biết hay không Vân Hồng, có biết hay không Vân Hồng? Vân Hồng, Vân Hồng. Âm thanh kia không ngừng lặp lại, không có dấu hiệu nào lâm vào mê mang trong hỗn loạn. Ngay cả âm thanh vậy khi thì giàn mua, khi thì non nớt, một lúc giọng nam, một lúc giọng nữ. Quỷ ti chi vòng cũng tại lúc này bắt đầu tan vỡ tan rã, lại không là trước kia nhưng mà khó lọt tình huống. Vệ Thao không chút do dự vòng qua lời lớn, như thiểm điện hướng phía hắc ám sâu trong hư không phi độn. Một lát sau, một cái hôi bại trưởng hà vượt ngang hắc ám hư không, tựa hồ tại quỷ ti chi vong chỗ phá tan nhất đạo sóng lớn. Sau đó mới dư thế chưa tiêu tiếp tục hướng phía trước mau chóng đổi mà đến. Chương 441, quà tặng, 1, chương 441, quà tặng, 1, Thanh Lân Sơn thượng sương mù mờ mịt. Đợi cho sắc trời không rõ, lại có nhỏ vụn đông tuyết tung bay. Lấm ta lấm tấm vãi xuống đến, giống như tại mặt đất trải lên một tầng muối mịn. Thanh Lân điện bên cạnh Hữu Tính tiểu viện, hai người vây lô mà ngồi, riêng phần mình nâng lấy một chén trà xanh cạn rót chầm chậm uống. Nghe Sương bọc lấy một kiện màu trắng áo khoác, thon dài hai chân quần tại trên ghế. Nàng nhẹ nhàng đung đưa trong tay chén trà, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ sột soạt soạt bông tuyết, hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Một bên khác, Vân Hồng con mắt nửa mở nửa khép, nửa ngồi nửa nằm không nhúc nhích, nhìn qua dường như ngủ không phải ngủ, có chút không nhiều bình thường suy nghĩ xuất thần. Thời gian từng giờ trôi qua, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Giữa thiên địa đã là một mảnh trắng xóa. Một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Vân Hồng đúng lúc này mở to mắt, một ngụm đem đã có chút ít ôn lương uống cạn nước trà, ánh mắt nét mặt lại vẫn còn có chút mê man. Vân sư muội tựa hồ có chút tâm sự. Nghe Dương phóng chén trà, quay đầu nhìn lại một chút. Vân Hồng nở nụ cười, giúp hai người đem cốc tục đầy. Sau đó mới nói tiếp, ta rất khó hình dung mình bây giờ cảm giác, chẳng qua dựa theo vệ sư minh trước kia lời giải thích, ta loại tình huống này có thể thuộc về tương đối nghiêm trọng tinh thần phân liệt. Tinh thần phân liệt. Nghe Dương trầm mặc một lát, nhẹ lời trấn an nói, nếu như là sư đệ như thế cùng ngươi nói, cũng không tất quá mức để ở trong lòng, vì dựa theo lối nói của hắn, giáo môn thất tông võ giả cũng là bệnh tinh thần, khác biệt duy nhất chính là có nghiêm trọng không. Vệ sư minh ngược lại thật sự là cái diệu nhân. Vân Hồng từ từ uống trà, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghe sư tỷ, ta lần này tinh thần mơ hồ, cũng là bởi vì đêm trước ngộng thấy vệ sư minh. Nghe lời ấy, nghe Dương không khỏi nao nao. Uống một hớp nước trà, nàng lại là nghiêm túc nét mặt, cân nhắc chậm rãi nói, có thể khiến cho Vân sư muội trịnh trọng như vậy, thậm chí hoài nghi mình tinh thần phân liệt, cái mộng cảnh này nhất định không tầm thường. Vân Hồng lại mở miệng lúc, hiếm thấy có chút do dự chần chờ, mộng cảnh lời giải thích có thể vậy không đúng lắm, vì cho tới bây giờ ta đều không có nghĩ rõ ràng, ngay lúc đó chứng kiến hết thảy rốt cục là nhập mộng, vẫn là chân thực chuyện đã xảy ra. Nghe Dương hỏi nói, sư muội làm là cái gì mộng? Vân Hồng đưa tay đè lại mi tâm, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đó là giống như bóng tối vô cùng vô tận hư không, vệ sư minh âm thanh giống như trống chiều trung sớm, lại giống cảnh tỉnh, đem ta theo hỗn độn trong mê mang đột nhiên tỉnh lại. Làm lúc cái loại cảm giác này rất kỳ quái, dường như là có hai cái ta, tại địa phương khác nhau, làm lấy khác nhau sự việc, không khỏi để cho ta hồi tưởng lại trước đây vệ sư minh đã từng nói bệnh tâm thần phân liệt. Nghe Dương ánh mắt lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Suy tư một lát, trong nội tâm nàng đột nhiên khẽ động, sư muội loại tình huống này, có phải hay không là ngươi trước đó nói qua, chính mình rời đi chính mình, lại giống như đem tự thân một bộ phận tách ra ra ngoài, đạo kia thoát thể mà ra chủ thể ý chí bị gọi tỉnh lại. Nói cách khác, lại giống là vệ sư đệ đã từng đối ngươi đề cập tới Trạm Tam Thi, chưa chạm thiện ác lại chạm bản thân, điều này chúng ta cũng chưa từng có kỳ lạ cảm thụ. Chưa chạm thiện ác lại chạm bản thân, chính mình rời đi chính mình, đem tự thân một bộ phận tách ra ra ngoài. Vân Hồng tự lẩm bẩm, thường kia từng sợi máu tươi từ trong thất khiếu tuôn ra. Nàng lại đối với cái này giống như chưa tỉnh, cả người giống như biến thành một tôn sẽ không động pho tượng. Ta ở chỗ này, lại tại chỗ hắn, hắn ta bản ngã, đều là chân ngã. Qua hồi lâu, Vân Hồng một tiếng yếu ớt thở dài, chậm rãi từ trên ghế ngồi ngay ngắn. Từ nhìn thấy vệ sư minh về sau, vẫn có loại hỗn loạn mê man lực lượng tại xâm nhập ảnh hưởng của ta chân linh thần hồn, thậm chí để cho ta quên đi trước đây lời của mình đã nói, cùng với đã từng xảy ra ở trên người ta sự việc. Nàng nghiêm túc quần áo, cúi người hành lễ, sau khi đứng dậy lại đưa tới một cái giống như tồn tại, có dường như cũng không tồn tại sợi tơ. Hôm nay nếu là không có nghe sư tỷ điểm tình, sư muội có thể còn có thể ở trong hoang mang càng lún càng sâu, thậm chí không còn có khám phá tình khả năng tới. Người ta tình như tỷ muội, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải có tâm ý. Nghe Dương tiếp nhận cái kia không giống đại chúng xúc đi, suy tư chậm rãi nói, nếu là Vân sư muội chứng kiến thấy làm thật, chẳng phải là nói sư đệ hắn chính bản thân chỗ trong hư không tối tăm. Vệ sư minh đúng là hắc ám hư không ghé qua. Vân Hồng gật đầu, nhìn chăm chú ngoài cửa xoay tròn bay múa bông tuyết, không để ý trong thất khiếu lần nữa tuôn ra máu tươi, cố gắng nhớ lại nhìn trong mộng phát sinh tất cả. Ngoài ra, còn có một cái không rõ ràng nữ tử thân ảnh, sau lưng hắn không ngừng ra tốc truy tung. Làm lúc ta đang ở tại cực độ hỗn loạn mê man trong, lại bản năng cảm thấy vệ sư minh thân cận, nữ tử kia không phải là người tốt, liền vô thức ngăn cản nàng chặn lại. Đáng tiếc sau đó ta liền bị vô số phức tạp suy nghĩ bao phủ quái, không cách nào lại thu hoạch biết được hắc ám hư không tình huống, vậy cũng không biết nữ nhân kia rốt cục là ai, tại sao muốn đối vệ sư minh như vậy quấn quýt chặt lấy. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, nghe sư tỷ cũng là không cần lo lắng, nữ nhân kia hẳn không phải là bản thể tới trước, bởi vậy đang bị ngăn cản cản một lúc sau, liền mất đi trước đó như hồng khí thế. Vệ sư minh lại chạy nhanh chóng, ta nghĩ cùng hắn nói nhiều một câu đều là không thể, nghĩ đến rất nhanh liền có thể thoát khỏi nữ nhân kia truy tung. Ta ngược lại thật ra không nhiều lo lắng vệ sư đệ. Rốt cuộc sư đệ trước đó liền nói với ta không chỉ một lần, hắn tự ngộ thần thông hư không tung hành, chạy lên đường tới chưa bao giờ sợ. Nghe Dương nói đến chỗ này, đột nhiên không nói, hướng phía nửa mở ngoài cửa nhìn lại. Một thanh bạch chỉ tán từ không tới có, lặng yên xuất hiện tại tuyết lớn đầy trời trong viện. Ta ở dưới chân núi phát hiện một kiện quái sự, cần hai vị sư muội giúp đỡ tiến về cùng nhau xử trí. Tôn Tẩy Nguyệt áo trắng bay trắng, giống như cùng đầy trời tuyết trắng hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nghe Dương chậm rãi từ lô bên cạnh đứng dậy, với lại có thể khiến cho Tôn sư tỷ nói là quái sự, đó nhất định là chuyện lớn. Tôn Tẩy Nguyệt chậm rãi lắc đầu, ta vậy không biết có phải hay không là đại sự, tóm lại nó trong mắt của ta có chút kỳ quái, cho nên mới cần hai vị sư muội giúp đỡ tham tường một hai. Trong hư không tối tăm truyền đến róc rách tiếng nước, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi đến bên cạnh. Vệ Thao lúc này cảm giác rất kỳ quái, trung quanh đã không phải là quen thuộc hắc ám hư không, hắn ngược lại như là ở trong nước xuyên thẳng qua bơi lội. Bên cạnh không dừng lại nổi lên đóa đóa hôi bại bọt nước. Sau một khắc, giống như nhất đạo cũng không tồn tại sóng lớn đè xuống. Vệ Thao nỗ lực điều chỉnh tư thế, gian nan tại to lớn áp bách dưới bảo trì lại cân đối. Cả người bị trong nháy mắt xung kích ra ngoài rất xa khoảng cách, nhưng chính hắn vậy rõ ràng giành mạch, dưới loại tình huống này, nguyên bản khoảng cách khái niệm đã không còn áp dụng, thậm chí có thể dùng sai một ly đi nghìn dặm để hình dung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh quang sáng lên, hiệp bọc lấy vô cùng rét lạnh sắc cơ, từ hắc ám hư vô chỗ sâu lặng yên hiện, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, cả người đột nhiên xa vào đến ngũ sắc đều mù, ngũ âm đều tang trong cảnh địa. Hắn phảng phất là đi tới người chết thánh địa. Khắp nơi tràn ngập lạnh băng tịch diệt, tràn ngập tử ý, tuyệt không bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Mặc dù là bị thanh sắc quang mang bao phủ, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, lại chỉ có bóng đêm vô tận cỏ rửa. Kịch liệt đau khổ đúng lúc này truyền đến, dường như bị vô số lưỡi dao tại bên ngoài thân cắt chém, ngay cả hỗn độn vô tướng kim cương pháp thân đều khó mà hoàn toàn tiếp nhận tiếp theo. Trừ ra trên thân thể đau khổ, chân linh thần hồn càng là hơn thừa nhận khó nói lên lời áp lực thật lớn. Tiểu này tràn đầy đơn thuần tịch diệt tự ý cảm giác, thậm chí nhường hắn có chút tinh thần mơ hồ, dường như lâm vào trong điên cuồng. Như vậy liền muốn vây khốn ta, ngươi chính là đang nằm mơ. Vũ Linh Quy Nhân, Kim Cương Pháp Thân. Vâng. Chương 441, quà tặng 2, chương 441, quà tặng 2, nhàn nhạt thanh quang bên trong, một thân ảnh cấp tốc bành trướng bị lớn, ngửa đầu hống gầm thét. Vũ Linh chân ý huyền niệm quy về nhất thể, lại tại trong nháy mắt kịch liệt bộc phát. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh thủy phá toái thành chấn động hư không. Vệ thao toàn lực bộc phát, một quyền nặng nề đánh ra. Nương theo lấy bao tố phi máu tươi, đứt gãy cốt thứ lân giáp, giống như thực chất màu xanh huyền quang hiện ra từng đạo vết rạn. Dường như là một đầu dữ tợn cường tráng phi trùng, muốn theo hổ phách trong phá thể mà ra. Thời gian từng giờ trôi qua, hoặc nói, tại lúc này, thời gian vậy đã mất đi nó vốn có ý nghĩa. Theo một đầu máu me đầm địa lợi chảo đột nhiên nhô ra, thanh sắc quang mang cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh, tứ tán tung bay. Vệ thao đã làm tốt thoát ly mà ra chuẩn bị, nhưng vào đúng lúc này, hắn lại là đột nhiên meo mắt lại, gắt gao tiếp cận đạo kia thanh quang hậu phương hắc ám hư không. Vô thanh vô tức ở giữa, chỗ nào hiện ra một cái không phải thật không phải hư cửa lớn. Tản ra cổ lão thê lương khí tức, đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Cửa lớn từ từ mở ra một cái khe, bên trong lần nữa hiện ra trống rỗng đại điện. Nhất đạo thanh y váy xanh thân ảnh đứng trang nghiêm bất động, ánh mắt xuyên tấu hư không nhìn lại. Nàng một tay lưng đeo sau lưng, dường như còn đang ở tích táp chạy xuôi màu vàng kim nhạt máu tươi. Tay kia thì chậm rãi dốc lên trước ngực, lòng bàn tay một đóa ngậm nụ muốn phóng xanh biết thanh liên, từ đó tỏa ra cực độ rét lạnh sắc cơ. Không có dấu hiệu nào, hai hàng máu tươi từ trong mắt của nàng chảy xuống. Tia đám màu xanh liên hoa cũng tại lúc này rời khỏi tay, vô thanh vô tức chui vào hư không. Vệ thao trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn thấy một đóa tại trong hắc ám từ từ nở rộ thanh liên, vậy cảm giác được tất cả sắc cơ, cùng với vừa mới trải qua tất cả đau khổ, đều là theo trên người của nó phát ra. Sau một khắc, màu xanh liên hoa tỏa hào quang rực rỡ, lại không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước người hắn. Còn có nhất đạo thanh lãnh như có như không âm thanh, ở đấy lòng hắn lặng yên vang lên. Chư linh quy nhân, hư không tung hành, ngươi ngược lại là cho ta cực lớn kinh hỉ. Ngươi không chỉ giết ta người hầu, còn ăn của ta thịt, uống máu của ta, quả thực là cả gan làm loạn tới cực điểm. Như thế ta không tiếc đại giới đem ngươi bắt giữ, là có thể vãn hồi chịu tổn thất to lớn. Màu xanh liên hoa nở rộ, lại là không giả thực thể. Là cái này Bích Lạc Thiên chủ nhân cấp độ thực lực. Cho dù là hắn nhiều lần biến hướng, cho dù nàng bị lâm vào mê mang u huyền quỷ ti ngăn cản, cũng còn năng lực tinh chuẩn tìm thấy vị trí của hắn. Càng quan trọng chính là, mặc dù cách xa nhau nhìn không biết xa xôi bao nhiêu hắc ám hư không, nàng không chỉ có thể đem lực lượng chuyển tới, thậm chí còn có thể đưa tới đóa này màu xanh liên hoa. Tại đưa ra đóa này màu xanh liên hoa về sau, nàng xem ra bỗng chốc càng biến đổi thêm suy yếu rất nhiều. Thật sự chính là đối với hắn hận ý sâu nặng, không tiếc đại giới cũng muốn đưa hắn đuổi bắt. Thanh sắc quang mang phía dưới, chiếu rọi ra vệ thao có chút không hiểu cổ quái, thậm chí là có chút xuất thần nét mặt. Hắn đem chú ý theo Bích Ngọc Thanh Liên bên trên rời đi, tầm mắt lướt qua kia phiến không phải thật không phải hư cửa lớn, ánh mắt rơi vào trên người Bích Lạc. Hai người ánh mắt hư không đối bính. Bích Lạc hai đầu lông mày hiện lên một chút khó hiểu tình. Nàng dường như có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao đến loại thời điểm này, gia hỏa kia trên mặt còn có thể hiện ra như thế kỳ quái nụ cười. Trong lòng mặc dù dâng lên một tia hoài nghi, động tác của nàng lại là không hề dừng lại. Hoàn hảo không chút tổn hại tay phải kết thành pháp ấn, giống như kéo lên vạn quân vật nặng, từng chút một về phía trước nén rơi xuống. Bạch, màu xanh liên hoa chuyển động theo, vô thanh vô tức ở giữa liền đi đến vệ thao đỉnh đầu. Sau một khắc, Bích Lạc đột nhiên meo mắt lại, nàng lại cảm giác trên tay không có dấu hiệu nào trống không, thậm chí vì biến cố đột nhiên xuất hiện, hai chân một cái lảo đảo, hơi kém té ngã tại đại điện trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, còn có nhất đạo suy yếu thanh âm mệt mỏi xuyên thấu qua kia phiến đại môn chuyển tới, quen quẩn ở bên tai của nàng. Tại hạ đa tạ Bích Lạc tiền bối trước tiễn huyết đủ, lại tặng thanh liên, ngày sau nếu có thể gặp lại lần nữa, ổn thỏa gấp bội hoàn lại. Bích Lạc đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thân ảnh hư không tung hành, đang cấp tốc rời xa. Với anh, cửa lớn phá toái, một cô bảng bạc cự lực từ đó tuôn ra, đem đạo kia điên cùng chạy trốn thân ảnh bao phủ, lại cuối cùng không cách nào đem nó lưu lại nữa. Thanh sắc quang mang cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hôi bại Trường Hà cũng theo đó chậm rãi bình ổn lại, cho đến theo trong hư không tối tăm không thấy tăm hơi. Vệ thao nhắm mắt lại, âm thầm thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí. Hắn vừa nay đã bị dồn đến bên bờ sinh tử, mỗi thời mỗi khắc cũng có mất mạng nguy hiểm. Chỉ cần một cái không có đứng vững, rồi sẽ thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Là cái này Bích Lạc Thiên Chi chủ toàn lực buộc phát uy thế, còn không phải hắn hiện tại có thể đối kháng chính diện tồn tại. Cũng may lần này trận đánh truy sát đã kết thúc. Cuối cùng, muốn lật qua một trang này, đối với hắn mà nói có thể xương căng thẳng kích thích một tờ. Đinh đinh thùng thùng thanh thúy vang lên còn chưa ngừng. Thanh trạng thái trong kim tệ số lượng luôn luôn tại kéo lên cao. Là cái này kia đám màu xanh liên hoa mang tới quà tặng. Vệ thao đắm chìm trong mỹ rượu trong thanh âm, trong lúc nhất thời thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thời gian từng giờ trôi qua, thanh trạng thái cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Giảm đi gần đây tu hành sử dụng tiêu hao, bây giờ kim tệ tổng lượng đã đạt đến 400 nhiều. Nói cách khác, vẹn vẹn là đóa này màu xanh liên hoa, liền cho hắn cung cấp vượt qua 200 mai kim tệ doanh thu, thậm chí so ra mà vượt quang ám thế giới giáo đình dường như tất cả thánh khí tồn kho. Quả nhiên là giới chủ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vệ Thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, bắt đầu ngưng tụ tinh thần nội thị bản thân. Phát hiện trải qua liên tiếp chiến đấu, hắn lúc này thân thể đang đứng ở cực độ suy yếu mệt mỏi trạng thái. Lại thêm tiêu hao quá độ chân linh thần hồn, lập tức đem gặp phải cảnh địa càng biến đổi thêm không chịu nổi. Cho nên nói, lớn nhất nguy cơ mặc dù giải trừ, mới nguy hiểm nhưng lại tùy theo xuất hiện. Hắc ám hư không giống như vô cùng vô tận, mà theo thời gian trôi qua, Vệ Thao càng phát ra cảm thấy suy yếu mệt mỏi ăn mòn. Vì cho dù là hư không tung hành, cũng đã khó mà chống đỡ được hắn lưu lại lâu dài tại hắc ám hư không, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giáng lâm một phương thế giới tĩnh dưỡng khôi phục thân thể, bằng không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Huống chi tại Bích Lạc Điền cuồng truy kích dưới, hắn thoát ly hỉ mẫu xào huyệt cùng kim hoàn thế giới trong lúc đó quen thuộc xuyên thẳng qua đường xá, mới phát hiện thậm chí ngay cả tìm kiếm được một phương có thể cư trú thiên địa đều thành vấn đề không nhỏ. Không biết bao lâu quá khứ, Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động, đem chú ý tập trung ở một bên sâu trong bóng tối. Chỗ nào, tại hắn đủ khả năng cảm giác được cực hạn, mơ hồ đã nhận ra một chút chỗ khác biệt. Máu tươi bắt đầu theo trong thất khiếu chảy xuôi mà ra. Hắn lại đối với cái này không quan tâm, cố nén như muốn bắn nổ đau đầu, đột nhiên tăng nhanh tung hoành hư không tốc độ. Lại là một quãng thời gian quá khứ. Vệ Thao quan sát kỹ nhìn phía trước nhất đạo tinh hoàn, từ đó mơ hồ cảm giác được khí tức nguy hiểm tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là hóa thành nhất đạo trường hồng, như thiểm điện chui vào trong đó. Oeng, giống như đột phá nhất đạo nhìn không thấy bình thường. Vệ Thao trước mắt đột nhiên một hoa. Đã lâu không gặp sắc thái ánh vào trong tầm mắt, không còn là gần như bóng tối vô cùng vô tận, mà là có trăng sao quang mang, màn đêm bao phủ xuống thế giới chân thật. Bạch, hắn xuyên thấu tầng mây, hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, bên ngoài thân thậm chí nhóm lửa diễm. Xa xa nhìn lại, dường như là một viên sao băng hoa phá trường không. Mãi đến khi bịch một tiếng vang trầm, hắn nhập vào một cái chạy chậm chậm trôi sông nhỏ, lập tức tóe lên đại đoàn bọt nước, vậy kinh động đến tại đáy sông nghỉ lại bầy cá. Chương 442, 1, Bích Lạc Thiên. Ở vào Bích Lạc Phong đỉnh đại điện một mớ hỗn độn. Cô, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Thanh Minh phát giác được tiếng động, vội vã từ bên ngoài chạy đến. Bích Lạc lao đi khỏe môi vết máu, nét mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, không có chuyện gì, chỉ là bị một con sâu nhỏ trốn mà thôi. Tiểu côn trùng. Thanh Minh há to miệng, mong muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là ngậm miệng không nói. Nàng xem xét tổn hại nghiêm trọng Bích Lạc Điện, ánh mắt rơi vào Bích Lạc trên mặt, trong lúc nhất thời dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, đến tuột cùng là như thế nào một con sâu nhỏ mới có thể đem thân làm giới chủ cô làm bị thương trình độ như vậy. Bích Lạc đem tàn khuyết cái tay kia rút vào ống tay áo, suy tư chậm rãi nói, Mại Lạc đã ngã xuống, Bích Lạc Thiên tứ trụ phong chủ thiếu thốn một người, ngươi gần đây không có chuyện gì khác lời nói, liền giúp ta chú ý một chút Mại Lạc phong sự việc, đừng để hắn dưới trướng tu sĩ náo ra loạn gì. Là. Thanh Minh gật đầu, vừa muốn tiến lên giúp đỡ thu thập, lại là không có dấu hiệu nào dừng ở tại chỗ. Sau một khắc, nàng vô thức ngẩng đầu, không thể tin loại hướng phía trên nhìn lại. Nhưng vào lúc này, giống như bích ngọc màu xanh bầu trời kịch liệt chấn động lên. Trong chốc lát mây đen hội tụ, cương phong gào thét. Bên trong còn để lộ ra một vòng càng ngày càng đậm tinh hồng. Đây rốt cuộc là? Nàng tự lẩm bẩm, chợt phát hiện thiên địa đã hoàn toàn tối xuống. Theo ánh nắng sáng lạ buổi chiều, đột nhiên liền đến đưa tay không thấy được năm ngón đêm kia. Như thiểm điện kết xuất nhất đạo pháp ấn, Thanh Minh ngưng tụ tinh thần, ánh mắt xuyên thấu quay cuồng phun trào tầng mây, hướng phía cao hơn hư không nhìn ra xa quan sát. Một chút phía dưới, sắc mặt nàng lập tức biến hóa, cũng không tiếp tục khôi phục nhất quán thanh lãnh nét mặt, mà là không cách nào ức chế địa hiện lộ ra một tia luống cuống cùng lo sợ không yên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện như thế nào, mới có thể tại Bích Lạc Thiên dẫn tới ma quái như vậy thiết tượng. Bầu trời đang bị xé rách, dường như là một khối tinh khiết bảo thạch, từ ở giữa bị gõ ra lít nha lít nhít với dạng. Còn có một đầu toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài xúc tu quấn quanh to lớn lợi chảo chính phá vỡ bình chướng, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế, từ trên xuống dưới chậm rãi che đậy tiếp theo. Đột nhiên một tiếng sấm rền oanh tạc, to lớn nổ tung tiếng oanh minh vang vọng tất cả thiên địa. Giờ này khắc này, đối mặt cái này khủng bố cự trảo, Thanh Minh chỉ cảm thấy mình đúng là nhỏ bé như vậy, ngày xưa thận trọng kiêu ngạo lập tức vỡ vụn một chỗ, còn dư lại chỉ có kinh sợ cùng mở mịt mà thôi. Tại khủng bố như thế áp bách dưới, nàng căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Oeng, giữ tận cự trảo chậm rãi ép xuống. Mặc dù còn chưa tiếp xúc mặt đất, nhưng bàng bạc lực lượng đã dẫn phát chấn động kịch liệt, ngay cả Bích Lạc Phong cũng tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, một tiếng yếu ớt thở dài vang lên. Bích Lạc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt biến được lạnh băng chậm chạp. Nơi này là theo chân giới tách rời Bích Lạc Tiền, còn không phải thế sao cái đó không hề nền tảng cấp thấp giới vực. Nếu ngươi hay là đã từng cổ thần cự linh, quả thực sẽ mang đến cho ta áp lực rất lớn, nhưng trải qua đại phá diệt sau đó linh trí nạn của ngươi, cho rằng chỉ dựa vào mượn bản năng là có thể đem ta đưa vào chỗ chết. Ta là Bích Lạc Thiên chi chủ, lại lương tựa Hoàng Tuyền Nhược Thủy nơi, tất nhiên ngươi dám đến, đều nhất định phải để ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Nàng nhàn nhạt nói xong, hai đầu lông mày một điểm sát cơ hiện, nhanh chóng trở nên rét lạnh nồng đậm. Vô thanh vô tức ở giữa, một cái không đầu không đuôi trưởng Hà Lặng Yên hiện. Nó ngang qua trường không, không lúc đích. Đóa đóa sam trắng bọt nước nổi lên, vang lên lại là vô tận đau khổ kêu rên thanh âm. Giống như bên trong chảy xuôi không phải nước sông, mà là mất đi không trở về nhất tuyến thời gian. Tại đây cái màu xám trường hà trong, không có một tia sinh mệnh khí tức, chỉ có tượng trưng cho tử vong cùng tịch diệt tạm đạm tồn tại. Chỉ cần là sinh linh rơi vào trong đó, liền sẽ bị ma diệt cắn nuốt hết toàn bộ sức sống, cho đến biến thành ngàn vạn đau khổ kêu rên một thành viên. Vâng. Đỏ thâm cự trảo lần nữa ép xuống, đột nhiên rơi vào hôi bại trưởng hà bên trong. Trong chốc lát dẫn động sóng lớn ngập trời, đem dày đặc bầu trời tầng mây cũng xoắn nát ra. Nhược thủy che thể, ma diệt sức sống. Cự trảo bắt đầu trở nên mục nát khô bại, mảng lớn xúc thủ thoát thể rơi xuống, bị đóa đóa bọt nước quấn quanh bao vây. Đúng lúc này lại có vô số thanh liên theo bọt nước trong sinh ra, mắt trần có thể thấy địa nở rộ, phản phất đang tướng này sinh tử tiến hành một lần trao đổi luân hồi. Thanh Minh ngước đầu nhìn lên, nhìn chăm chú đây hết thảy xảy ra. Hoảng sợ bất lực nét mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng theo thanh liên nở rộ, đóa đóa nở rộ tại hôi bại nhược thủy chỗ sâu, con mắt của nàng chỗ sâu nhất nhưng lại lặng yên hiện lên một tia kinh nghi qua mang, đúng lúc này liền bị nàng chôn giấu thật sâu, không còn hướng ra phía ngoài lộ ra mảy may. Thời gian từng giờ trôi qua, đỏ thâm cự thủ dần dần biến mất. Màu máu tầng mây cũng theo đó lặng yên tản đi. Bầu trời vẫn như cũ xanh biếc như tẩy, giống như sự tình gì đều không có xảy ra. Nhất đạo màu xanh trường hồng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại tổn hại nghiêm trọng đại điện bên trong. Bích Lạc từ đó bước ra một bước. Nàng sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, thậm chí gìn giữ không ở đứng yên tư thế, chỉ có thể là đỡ lấy một cái lương trụ chậm rãi ngồi trên mặt đất. Cô, ngươi không sao chứ? Thanh Minh đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lo lắng nét mặt. Ta không sao. Bích Lạc vừa mới mở miệng, liền có đại cổ kim sắc huyết dịch tuôn ra. Nàng chậm rãi bình phục hô hấp, sau một hồi mới tiếp theo nói xuống dưới, lại là chết. U Huyền đột nhiên xuất hiện nổi điên, lại thêm cổ thần cự linh tập kích, ta hoài nghi đây hết thảy cũng cùng cái đó chư linh quy nhân tiểu côn trùng liên quan đến. Liên xem như cùng hắn không có quan hệ trực tiếp, người này ở trong đó cũng làm ta không biết có chút tay chân, nếu không sự việc sẽ không góp được như thế chỉnh tề. Thanh Minh, ngươi phát động tất cả lực lượng đi thăm dò, nhất định phải tìm thấy tung tích của hắn. Ta không chỉ muốn nhường hắn biến thành vật chứa, còn muốn hắn chết không có chỗ chôn. Ánh bình minh vừa ló dạng, đạm kim quang mang lượn vẩy mặt đất, tiên lặng cả đêm thiên địa, dường như là từ trong ngủ mê thức tỉnh, dần dần khôi phục sức sống. Vệ Thao từ mở mắt, phát hiện mình dường như nằm ở trên giường. Đây là một gian một mạc nhà gỗ, một mạc đến có thể dùng đơn sơ hình dung tình trạng. Vì trừ ra một tấm giường gỗ ngoại, cái khác có thể xưng là đồ dùng trong nhà đồ vật, liền chỉ còn lại có một bộ cái bàn mà thôi. Chẳng qua phòng mặc dù đơn sơ, lại tựa hồ như cũng không đơn giản. Phản phất có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được linh ý quanh quẩn trong đó, ngay cả một hít một thở ở giữa không khí, cũng tại loại cảm giác này hạ có vẻ dị thường tươi mát thoải mái. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đi vào. Sàn nhà bằng gỗ thượng hiện ra hai cái góc cạnh rõ ràng kim sắc qua mang, còn có khói xanh lượn lờ theo gió mà đến, không ngừng biến ảo các loại khác nhau hình dạng. Nhà gỗ, ánh nắng, khói xanh, ba cái qua lại chiếu rọi, thậm chí để người như vào trong bức tranh. Vệ Thao không có từ trên giường đứng dậy, luôn luôn đang yên lặng xuất thần. Hắn đưa tay nén nhìn căng đau muốn nứt mi tâm, cố gắng nghĩ lại nhìn trước đó chuyện đã xảy ra. Xuyên qua hắc ám hư không, phát hiện sương mù bao phủ xuống tinh hoàn, đột phá bình chướng bước vào phương này tiên địa trong. Ký ức đúng lúc này im bặt mà dừng. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ còn nhớ chính mình rơi vào trong sông, đã quấy rầy vô số cá con mực đẹp. Lại sau đó liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Về phần tại sao lại xuất hiện ở căn này nhà gỗ, còn có thể từ trên giường tỉnh lại, tất cả ký ức đều là trống rỗng. Chỉ ít suốt cả đêm thời gian chết ý thức, nhường trong lòng của hắn lập tức sinh ra cực lớn cảnh giác. Vì từ bắt đầu tu tập võ đạo đến nay, hiểu rõ môi trường, khống chế tự thân dường như đã trở thành bản năng. Nhất là sơ nhập có thể tồn tại nguy hiểm lạ lẫm địa vực, càng là hơn cần phải chú ý cẩn thận, dùng hết khả năng tránh tất cả không yếu tố an toàn xảy ra. Một lát sau, thân thể khôi phục càng nhiều chi giác. Vệ Thao đúng lúc này thu lại suy nghĩ, bắt đầu kiểm tra bản thân. Hắn năng lực cảm giác được rõ ràng, trạng huống thân thể của mình không phải rất là khéo. Ngoại thương nội thương kỳ thực đều không phải là vấn đề quá lớn, mặc kệ là ngũ linh quy nhân huyết mạch hay là phá hạn cửu đoạn kim cương pháp thân, đều có cực kỳ cường hãn tự lành năng lực, chỉ cần có sung túc năng lượng bổ sung, rất nhanh liền năng lực khôi phục hoàn hảo. Thật sự phiền phức, hay là thể nội huyết vong thiếu huyệt. Cùng Bích Lạc mấy lần giao phòng, tại thanh liên chiếu rọi, nhược thủy cọ rửa dưới, huyết vong liền nhận lấy không nhỏ tổn thương. Với lại sau đó vừa dài thời gian hư không tung hành, trải qua hắc ám hư không chèn ép cùng ép, lại thêm phá vỡ bình chướng phủ xuống thời giờ xung kích, càng đem tổn thương mở rộng đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nét mặt không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng. Cùng Bích Lạc giao thủ mà bị thương, ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao đối phương là siêu việt thiên tiên giới chủ, cho dù là cách không ra tay, đều không phải là hắn có khả năng đối kháng chính diện tồn tại. Nhưng mà hắn lại là có chút đánh giá thấp hắc ám hư không chèn ép, cùng với dáng lâm phương này thiên địa xung kích, đây mới là tạo thành bây giờ cục diện nguyên nhân chủ yếu nhất. Huyết bóng là chư linh quy nhân cơ sở, cũng là hắn võ đạo tu hành một cái của trụ. Nếu như không thể đem hắn khôi phục hoàn hảo, không chỉ cấp độ thực lực không cách nào khôi phục, đến tiếp sau con đường tu hành cũng sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt. Này với hắn mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được sự việc. Trừ gia nhục thân sở thụ thương tích bên ngoài, chân linh thần hồn đồng dạng gặp phải vấn đề không nhỏ. Tại kim cương pháp thân phá hạn cửu đoạn, lại đem năm loại huyền niệm chân ý quy về bản thân về sau, hắn cũng đã xuất hiện linh nhục không tan tình huống. Nhất là theo Bích Lạc thiên chủ nhân nhục thân bố thí, nhường hắn bổ nhào vào trên người nàng ăn như gió cuốn sau đó, càng đem một vấn đề này thôi lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Chương 442, chương 442, chương 442, 2, cho nên nói, trừ ra chữa trị huyết vong bên ngoài, chân linh thần hồn cường hóa tăng lên cũng là gấp đón đỡ giải quyết một kiện đại sự. Phát hiện vấn đề, liền muốn bắt đầu giải quyết vấn đề. Mặc kệ tại sự tình gì phía trên, đều là sóc bổ không phá chân lý tuyệt đối. Mà như nghĩ giải quyết vấn đề, đầu tiên liền muốn thu thập tình báo, toàn diện nắm giữ các loại yếu tố thông tin. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, cẩn thận thể nộ quanh quẩn trong phòng linh ý, hắn vốn có thể cảm giác được đây là cái thứ tốt, nhưng nếm thử dẫn nguyên thối thể nhưng lại liên tiếp thất bại, không cách nào đem chiếm dụng, dùng để chữa trị thương thế, khôi phục tu hành. Một lần cuối cùng dẫn khí không có kết quả về sau, Vệ Thao không thể không tạm thời bỏ cuộc cái này suy nghĩ, ngược lại đem ý nghĩ dẫn vào những phương hướng khác. Hắn cố nén như muốn bắn nổ đau đầu, đem một điểm tinh thần kéo dài ra ngoài, nếm thử cảm giác phía ngoài môi trường, đồng thời cũng là tìm kiếm trong phòng linh ý đầu nguồn. Một điểm tinh thần vừa mới nô ra, liền giống bị ném vào xoay tròn cấp tốc máy giặt, cả người trong nháy mắt có chút đầu váng mắt hoa tròn váng. Vệ Thao khẽ nhíu mày, đưa tay lau đi khóe môi tràn ra một tia máu tươi, nhắm mắt lại chậm rãi bình phục hô hấp. Vừa nãy trong chốc lát nếm thử, hắn cảm nhận được một cỗ hỗn loạn bề bộn, lại khó mà đoán chừng cụ thể tầng thứ khí tức, tràn ngập thiên địa bên ngoài, cùng trong phòng tươi mát thoải mái linh ý tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Vì hắn hiện tại tinh thần cùng trạng thái thân thể, thậm chí khó có thể chịu đựng tiểu này bề bộn khí tức chèn ép, chớ đừng nói chi là đem nó cẩn thận thăm dò, dần dần ly thanh trong đó mỗi đạo khí tức nơi phát ra. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân từ xa mà đến gần mà đến. Vệ Thao lúc này nhắm mắt lại, thân thể có hơi thả lỏng, nhưng lại điều chỉnh đến thích hợp nhất xuất thủ tư thế, chờ đợi nhìn ngoài cửa người kia đến. Tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại. Còn có nồng đậm mùi dược thảo nói, theo cửa sổ bay vào trong phòng. Hắn còn không có tỉnh sao? Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm hỏi. Lúc này mới qua lúc nửa đêm ở giữa, bất tỉnh không phải chuyện rất bình thường. Trả lời là một nữ nhân, giọng nói nghe vào thoáng có chút khàn khàn, lại nói ta cho hắn ăn chỉ là phổ thông bổ khí dưỡng nguyên thuốc thang, cũng không phải có thể khiến người ta cải tử hồi sinh linh đan diệu dược, năng lực kéo lại hắn một cái mạng cũng không tệ rồi. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một chút, lại mở miệng lúc đột nhiên đem âm thanh ép tới rất thấp. Lão sư, ngươi nói hắn có phải hay không là cái người xấu? Ta chỉ là cái trông chọn, đã không xem tướng, cũng sẽ không xem bói, ta làm sao biết hắn là người tốt hay là người xấu? Cái này, lỡ như nếu là hắn cái người xấu làm sao bây giờ? Dứt khoát chúng ta thừa dịp hắn vẫn chưa có tỉnh lại, lại đem hắn ném vào bờ sông, vậy đỡ phải phía sau rước lấy khó dự đoán phiền phức. Lại rước phiền toái, chẳng lẽ còn có thể so sánh mấy người các ngươi cho ta gây phiền phức lớn hơn? Huống chi tranh cãi mang về chính là ngươi, hiện tại muốn bứt bỏ lại là ngươi, ta tại sao lại thu cái như thế không có định tính đồ đệ? Nữ nhân nói đến chỗ này, chuyện đột nhiên nhất chuyển, người trẻ tuổi này thể trạng không sai, xem xét chính là cái có sức lực, chí ít đây ngươi làm như vậy xài bổng mạnh rất nhiều. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, lão sư có ý tứ là chuẩn bị nhường hắn tới địa trong làm việc. Nếu là chúng ta cứu được hắn, lại hao phí thời gian cùng dược liệu giúp hắn chữa thương, tự nhiên muốn nhường hắn thanh toán tương ứng chi phí. Chẳng qua nhìn hắn cũng là không có gì tiền dáng vẻ, lưu lại tới giúp chúng ta làm công trả nợ cũng là phải có tâm ý. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, nhà gỗ phòng cửa bị đẩy ra. Phía trước là khuôn mặt thanh lãnh trung niên nữ tử, phía sau đi theo hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trong tay còn mang theo một đầu to lớn bình thuốc. Hai người vào phòng, mấy bước đi vào trước giường. Nữ nhân túi đầu nhìn cặp kia mở mắt ra, không khỏi nao nao. Nàng rất nhanh lộ ra nụ cười, lại đã thức trưa, đêm qua nhìn xem thương thế của ngươi, còn tưởng rằng ít nhất phải qua mấy ngày mới biết tỉnh lại. Phía sau người trẻ tuổi không hiểu khẩn trương lên, vô thức lộ ra trên vạt áo một cái đánh dấu, đồng thời vô thanh vô tức đưa tay rút vào trong tay áo, cũng không biết cầm cái quái gì thế. Tại hạ đa tạ hai vị tương trợ. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, chậm rãi ngồi dậy. Nữ nhân khoát tay chặt lại, mặt không biểu tình nói nói, tạ thì không cần, chờ ngươi khôi phục lại một quãng thời gian, liền để tiểu đồng dẫn ngươi đi trong đất làm việc, cũng coi là vì công thay mặt sổ sách, dùng để hoàn lại cứu chữa tốn hao. Đương nhiên, nếu như ngươi có đầy đủ ngọc tiền thanh toán có thể ta tới trước đó khoảng tính toán một cái. Chi phí khoảng tại 150 ngọc tiền tà hữu. Trên người của ta không có ngọc tiền. Vệ Thao nở nụ cười, như vậy tự nhiên là lựa chọn trong đất làm việc. Nữ nhân gật đầu, đối với cái này cũng không có cái gì bất ngờ nét mặt. Và Vệ Thao đem nấu xong thuốc thang uống xong, nàng liền nói tiếp, ta gọi Lam Nguyệt, này là đệ tử của ta Tần Đông, ngươi tên là gì, trước kia làm gì? Ta họ Vệ, tên một chữ một cái Thao tự. Vệ Thao suy nghĩ một chút, ta không có công việc đàng hoàng, trước đó miễn cưỡng coi như là cái trồng cây. Trồng cây? Lam Nguyệt nghe, trong mắt lóe lên nhất đạo bạc vàng, nói như vậy, ngươi trước kia vậy học qua linh thực thuật pháp. Vệ Thao lắc đầu, ta không có học qua linh thực thuật pháp, chính là đơn thuần ở trong vùng hoang dã trồng cây. Chỉ là đơn thuần trồng cây sao? Lam Nguyệt trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười. Chẳng qua như vậy cũng không tệ, có kinh nghiệm trước kia đặt cơ sở, phía sau làm lên sống đến vậy sẽ càng thêm thoải mái, không đến mức nhường thời gian có vẻ quá mức buồn tẻ phiền muộn. Với lại ngươi bây giờ cũng không có có chứng minh thân phận, cho dù ta để ngươi rời khỏi, ở bên ngoài cũng sẽ khó đi, còn rất dễ dàng bị trở thành đạo phạm truy nã giam giữ. Chẳng bằng tạm thời ở tại chỗ này cư trú, đợi cho thông qua hạch nghiệm đăng ký làm thân phận chứng minh về sau, mới có thể không bị ràng buộc tới lui tự nhiên. Trong nháy mắt hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Vệ Thao bắt đầu đi theo Tần Đông công tác. Mỗi ngày trừ ra làm ruộng hay là làm ruộng. Chẳng qua đối với hái qua thảo dược, luyện võ qua đạo hắn đến nói, này một ít công việc căn bản là không tính là cái gì vất vả sự việc. Tương phản hắn còn có một chút thích thú. Tại lần lượt cơ giới tính tái diễn lao động trong, có thể đem đại não triệt để thả lỏng, chậm rãi khôi phục tiêu hao quá độ chân linh thần hồn. Càng quan trọng chính là mỗi ngày ăn không tệ. Nhất là bị Lam Nguyệt bồi dưỡng ra tới linh lương cùng dược thảo, một mực vì yên lặng thấm ức vạn vật phương thức, tập bổ tu bổ bị thương nghiêm trọng huyết vong thiếu huyệt. Dựa theo cái này xu thế tiếp tục kéo dài,
khôi phục khỏi hẳn thời gian đem đại đại trước giờ, thậm chí sẽ vượt xa khỏi hắn nguyên bản mong muốn. Xuống đất làm việc ngày thứ nhất, thông qua một phen lời nói khách sáo trò chuyện, Vệ Thao đã theo Tần Đông trong miệng hiểu được rất nhiều muốn biết sự việc. Đầu tiên, hắn hiện tại sở tại địa phương tên là Bạch Phương Thành, thuộc về tầng dưới tinh hoàn một chỗ khu vực, mà trên bầu trời như ẩn như hiện đạo kia vòng tròn, chính là cao hơn một tầng tinh hoàn. Mặc dù Tần Đông con hàng này cũng không biết thượng tầng tinh hoàn rốt cục có cái gì tốt, thậm chí hắn cũng chưa từng đi Bạch Phượng Thành bên ngoài địa phương, nhưng là không trở ngại ước mơ của hắn hướng tới, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại hoang tưởng nhuận trôi qua về sau cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, Tần Đông nói nhiều nhất chính là làm sao trồng trọt. Lam Nguyệt là một cái linh thực sư, nhưng cũng chỉ là cái linh thực sư. Rốt cuộc vì hiện tại không thể so với trước kia, từ tinh hoàn bắt đầu khôi phục đến nay, linh thực sư thân phận đã sớm không còn được coi trọng. Có thiên phú người trẻ tuổi cũng là chí không ở chỗ này, bọn hắn cũng càng thêm khuynh hướng những kia lại càng dễ kiến công lập nghiệp, để cho mình biến thành người trên người sát phạt linh thuật. Tựa như Lam Nguyệt đã từng thu qua đệ tử, từng cái sôi nổi quay đầu cái khác linh thuật môn hạ, hiện tại vậy chỉ còn lại có Tần Đông cùng ngoài ra một vị nữ đệ tử mà thôi. Về phần trước kia linh thực sư địa vị làm sao? Vì sao hiện tại không lớn bằng lúc trước? Tinh hoàn rốt cục vì sao rách nát, lại theo khi nào thì bắt đầu khôi phục? Và một loạt vấn đề, Tần Đông căn bản cũng không hiểu rõ, hơi hỏi nhiều hai câu liền cứng họng, không thể trả lời xuống dưới. Bình thản thời gian ngày qua ngày, liên tiếp rất nhiều ngày mặt trời chói chang, mặt đất bị phơi có chút rạn nứt, ngay cả từ trên núi chảy xuống suối nước cũng đã ngăn nước khô cạn. Lam Nguyệt không biết đi nơi nào, cho tới bây giờ cũng chưa có trở về. Mắt thấy chồng linh điền đã bắt đầu khô héo, Tần Đông nhưng cũng không nghĩ biện pháp dẫn nước đổ vào, chỉ là tự giam mình ở trong phòng liên tiếp mấy ngày không ra. Vệ Thao theo ở phía sau, nhìn hắn các loại bận rộn, chuẩn bị khác nhau vật liệu, khắc họa hoa văn phức tạp, mặc dù nỗ lực học tập ký ức rất nhiều thứ, lại là căn bản khó hiểu nó ý, càng không biết làm những thứ này rốt cuộc có gì tác dụng. Mãi đến khi ngày nào nửa đêm, Tần Đông cuối cùng từ trong phòng đi ra. Hai người ở trong núi lại là một hồi bận rộn. Dây vo đến sắc trời sắp sáng, Vệ Thao mới cuối cùng là đại khái nhìn ra, con hàng này chuẩn bị như vậy nhiều hỗn tạp, nhìn qua không liên hệ chút nào thứ gì đó, lại là muốn khai đàn làm phép. Làm hắc ám tiêu tán, tia nắng đầu tiên ánh vào trong núi. Tần Đông cuối cùng làm xong tất cả tiền kỳ chuẩn bị. Tiểu Vân Vũ Thuật. Theo hắn quát khẽ một tiếng, khi tất cả người mắt trần có thể thấy suy sụp xuống. Ngay cả sắc mặt vậy trong nháy mắt trở nên trắng loá như tuyết, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hiển nhiên một bộ tiêu hao quá lớn, bởi vậy thoát lực hôn mê dáng vẻ. Ngay cả thổ lũy làng đều không có đống, lệnh kỳ lá phủ cũng không có đâm, đây rốt cuộc là khai cái gì đàn, làm cái gì pháp? Lẽ nào là cái này cái gọi là linh thuật, thấy thế nào đều có chút không đáng tin phổ dáng vẻ. Vệ Thao yên lặng chờ đợi một lát, quá khứ đem hôn mê bất tỉnh Tần Đông đỡ dậy. Hắn đang chuẩn bị đem người cõng trở về thật tốt chăm sóc, vừa mới nhấc chân nhưng lại đột nhiên dừng bước lại. Gió nổi lên, mà theo thấm lạnh gió nhẹ lướt qua, không trung lại tụ lên một mảnh nhỏ đám mây. Sau một khắc, tí tách mưa nhỏ lặng yên rơi xuống, đón lấy đông phương vừa mới lên kiêu dương bắt đầu đổ vào trong núi ruộng đồng. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hấp thu theo trong mưa truyền đến linh khí, trong lòng của hắn lập tức dâng lên một chút vẻ kinh ngạc. Tiểu Vân Vũ Thuật là cái thứ tốt, nếu như có thể mà nói, hắn vậy muốn trở thành linh thực sư. Chương 443, che mưa, 1, chương 443, che mưa, 1, mặt trời mọc đông phương, chiếu rọi mặt đất. Nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hôm nay lại là nóng bỏng khô hạn thời tiết. Duy nhất ngoại lệ chính là trong núi linh điện. Vùng trời bao phủ có thể xưng bỏ túi mảnh nhỏ đám mây, còn có tí tách nước mưa rơi xuống. Tại đem lại sảng khoái ý lạnh đồng thời, còn tụ chống canh một thêm linh khí nồng nặng. Vệ Thao hít một hơi thật sâu, một mực hấp khí. Đám chìm trong tiểu này khó nói lên lời trong cảm giác. Với hắn mà nói, linh khí nồng đậm hay không cũng không trọng yếu. Thật sự quan trọng là, thông qua tiểu Vân Vũ thuật tác dụng, nó theo trước đó chỉ có thể cảm giác lại không cách nào chạm đến tồn tại, đống chốc biến thành có thể để cho tự thân hấp thu đồ vật. Với lại tại tầm bổ thân thể phương diện, còn có coi như không tệ công hiệu. Không thể không nói, tiểu Vân Vũ thuật đúng là cái thứ tốt. Chỉ là không biết mong muốn học tập lời nói, cần đạt tới thế nào yêu cầu, mới có thể biến thành Lam Nguyệt đệ tử, thành công đem cái này linh thuật pháp môn thu vào trong túi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lúc vô tình cũng đã vân thu mưa ngừng. Tất cả quá trình vẹn vẹn kéo dài thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Nay vừa mới bắt đầu, vậy mà liền kết thúc sao? Vệ Thao đông dưng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn một chút đã biến mất không thấy gì nữa đám mây, rất có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Ngay tại lúc sau một khắc, hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng thu hồi ánh mắt, đem chú ý rơi vào cách đó không xa linh điện phía trên. Liếc nhìn lại, Vệ Thao ha to miệng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại ngày càng nóng bỏng ánh nắng chiếu dọi xuống, từng dãy linh thực toàn bộ bị phơi hiệu xịu đầu ba não, nhìn lên tới đều là nửa chết nửa sống thê thảm bộ dáng. Vừa mới quá mức nhập thần, không cẩn thận hút quá nhiều quá mạnh, kết quả vậy mà liền biến thành như vậy. Tần Đông trong trong ngoài ngoài giày vò vài ngày, cuối cùng còn đem chính mình cho mệt mất đi, thật không dễ dàng thi triển ra tiểu Vân Vũ thuật, lại là đại bộ phận đều bị ta cho hút tới. Vệ Thao ý niệm trong lòng hiện lên, đang nghĩ ngợi đi nơi nào dẫn nước đổ vào tương đối dễ dàng, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp rên rỉ. Đầu đau quá. Tần Đông nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, "Vệ huynh đệ chúng ta đi thôi, nơi này đại công cáo thành, tạm thời đã không cần phải để ý đến. Trở về trước thật tốt ngủ một giấc, sau đó ta đi làm tốt một chút thái, lại cả thượng hai vỏ rượu lâu năm, hai huynh đệ ta chuyện sống lâu như vậy, như thế nào cũng phải tìm một chút nhi việc vui thật tốt uống mấy ngụm." Vệ Thao ho nhẹ một tiếng, "Tần sư huynh, nấu ăn ta có kinh nghiệm, uống rượu đương nhiên cũng có thể cùng được ngươi, bất quá vấn đề ngay tại này mấy khối linh điền, hình như cùng đại công cáo thành còn có như vậy một chút khoảng cách. Vệ huynh đệ ngươi nói đùa cái gì? Ngươi có thể còn không biết, ta thi triển tiểu vân vũ thuật lớn nhất hiệu quả cũng không tại tới tiêu, mà ở trong đó dẫn tới ngưng tụ linh khí. Có những linh khí này bảo hộ, cho dù trong ruộng thứ gì đó lại bị phơi một đoạn thời gian, vậy cũng tuyệt đối không có vấn đề. Không tin ngươi nhìn xem nước này linh linh canh lá, cùng trước đó có phải hay không đã có khác nhau rất lớn. Tân Đông từ từ nói, đứng dậy hướng phía linh điền phương hướng nhìn thoáng qua. Cam Lâm Lương, thế nào thấy hoàn toàn không có khác nhau. Hắn bỗng dưng một cái giật mình, không khỏi nhắm mắt lại. Một lát sau lại chậm rãi mở ra. Sau đó lại nhắm lại, lại mở ra. Cách. Không có dấu hiệu nào một tiếng vang dọn. Tân Đông nặng nề chụp chính mình một cái tát. Hắn sát mặt lúc đỏ lúc trắng, không thể tin được loại tự lẩm bẩm, đến, vệ huynh đệ, dùng ngươi lực lượng lớn nhất đánh ta một quyền, xem xét ta có phải hay không đang nằm mơ. Tần sư huynh yêu cầu này thái kỳ lạ, ta thật sự là không thể nào tiếp thu được. Vệ Thao nói thở dài một hơi, kỳ thực Tần sư huynh hiện tại vô cùng thanh tỉnh, với lại ta nhìn trong ruộng linh thực vậy không có thay đổi gì, cùng ngươi quan sát được tình huống giống nhau như lúc. Không thể nào à, tiểu vân vũ thuật ta khổ luyện nhiều năm như vậy, coi như là duy nhất, quen thuộc nhất linh thuật, huống chi vì một lần thành công, thi thuật sử dụng các loại đồ vật cũng đều dựa theo trên cùng tiến hành chuẩn bị, nghĩ như thế nào đều không nên mất đi hiệu lực mới đúng. Lẽ nào là lần này trạng thái không tốt, ngất đi thời gian quá sớm, cho nên đưa đến tiểu vân vũ thuật mất đi hiệu lực. Tần Đông trầm mặc hồi lâu, trầm tư suy nghĩ đều khó mà tiếp nhận. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không thể không thừa nhận, tiểu vân vũ thuật là thực sự xảy ra vấn đề. Vốn nên hạ xuống linh vũ, vậy xác thực không có rơi xuống trong ruộng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên chậm chạp vô cùng. Nhất định phải tại lão sư quay về trước đó, đem một vấn đề này xử lý sạch sẽ. Nếu không nếu để cho nàng nhìn thấy chồng linh điền trở thành như vậy, ta sợ là sẽ bị nàng trực tiếp đánh cái gần chết. Vệ Thao thở dài, đã vậy còn quá nghiêm trọng sao? Tần Đông vậy đi theo thở dài một tiếng, vệ huynh đệ à, ngươi có biết hay không lão sư mang theo thương sư tỷ làm cái gì đi? Không đợi Vệ Thao trả lời, hắn liền tiếp theo nói xuống dưới. Còn không phải bởi vì tinh hoàn khôi phục, linh thực sư không được coi trọng, trở nên đây trước tiên nghèo khó rất nhiều. Rốt cuộc chỉ dựa vào trồng linh điền thu hoạch, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày cần thiết, mong muốn không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi, mới có thể cung ứng nổi các loại tài nguyên tiêu hao. Cũng là lão sư có gia truyền bí pháp linh thuật, trừ ra trồng linh điền ngoại còn có thể kiêm chức bí dược sư, cho nên mới năng lực thỉnh thoảng ra ngoài tiếp nhận thuê nhiệm vụ, dùng cái này kiếm được nhiều hơn nữa ngọc tiền, thỏa mãn chúng ta tu hành cần. Nói đến chỗ này, Tần Đông lung la lung lay đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lại. Vệ huynh đệ, ta có thể không thể cầu ngươi một chuyện. Vệ Thao ho nhẹ một tiếng, Tần sư huynh nói lời gì? Vì quan hệ của ta và ngươi, có chuyện gì nói thẳng là được, dùng câu tự cũng quá khách khí không phải. Tần Đông không ngừng tại điền bên cạnh đi lòng vòng, sau một hồi đột nhiên dừng bước lại. Ta nghĩ để ngươi cùng ta cùng nhau, trong thời gian ngắn nhất lại thi triển một lần tiểu vân vũ thuật. Trước đó vệ huynh đệ trong phòng giúp ta cùng nhau chuẩn bị lúc, đối với tiểu vân vũ thuật vật liệu chuẩn bị cũng đã tương đối quen thuộc, như vậy hai người chúng ta liền có thể nếm thử tiến thêm một bước phân công hợp tác. Ta tới khắc họa cần thiết phù tuyến, ngươi cứ dựa theo yêu cầu chuẩn bị cái khác các loại vật liệu, đợi cho ta đem phù tuyến khắc họa hoàn tất, liền có thể trực tiếp hướng vào phía trong rót vào linh lực, như thế chí ít có thể tiết kiệm một nửa trở lên thời gian. Vệ Thao gật đầu, được, mọi thứ đều dựa theo Tần sư huynh kế hoạch làm việc. Hai người lúc này trở về chỗ ở, bắt đầu một vòng mới công tác chuẩn bị. Tần Đông là thật có chút nóng nảy, sau khi trở về ngay cả nước bọt cũng không kịp uống, liền trực tiếp ném cho Vệ Thao một quyển bị lật đến sắp mục nát cuốn sách, nhường hắn dựa theo phía trên ghi chép chính mình đi làm. Chính hắn thì một đầu tiến vào trong phòng, vô cùng lo lắng bắt đầu phụ tuyến khắc họa. Vệ Thao cầm bản này linh thuật pháp môn, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không nhiều tin tưởng, không cần bất luận cái gì khảo nghiệm, vậy căn bản không có bái sư, liền đạt được tiểu vân vũ thuật truyền thừa. Hắn lật xem trang địa, rất nhanh đắm chìm vào. Tiểu vân vũ thuật chia làm tài liệu tiên, phụ tuyến thiên, cùng với cuối cùng thi pháp thiên. Vì mau chóng hoàn thành chuẩn bị, Vệ Thao đem phụ tuyến thi pháp lượng thiên phóng tới một bên, trước đem vật liệu chuẩn bị thiên chương tỉ mỉ xem hết. Trong quá trình này, hắn không ngừng lý thuyết liên hệ thực tế, từng lần một hồi ức Tần Đông thực hành lúc chính tự, trong lòng lập tức liền có càng lớn sức lực. Không thể không nói, Tần Đông tại linh thuật trên tu hành thiên phú có thể bình thường, nhưng thái độ cũng tuyệt đối được xưng tụng nghiêm túc nghiêm cẩn. Riêng là nhằm vào tài liệu thiên làm ghi chép, quả thực là việc không lớn nhỏ, các mặt cũng suy xét đúng chỗ, là học tập của hắn lý giải tiết kiệm được lớn vô cùng thời gian tinh thần và thể lực. Tiểu Vân Vũ thuật thi pháp vật liệu chuẩn bị cũng không đơn giản, nhất là đối tại người mới học mà nói, theo ban đầu chọn lựa, đến nửa đường phối trộn, lại đến phía sau luyện chế và chỉnh tự, mong muốn một bước không kém chuẩn xác hoàn thành cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng đối với Vệ Thao mà nói, trải qua thời gian rất dài võ đạo tu hành qua đi, cho dù là kéo lấy trọng thương chưa lành chi thần, làm lên những công việc này đến dường như cùng ăn cơm uống nước loại đơn giản. Quá trình từ đầu tới cuối nước chảy mây trôi, thậm chí đây Tần Đông tự thân lên thủ còn muốn càng thêm nhẹ nhàng như thường. Hắn tập trung tinh thần, hoàn toàn đắm chìm vào, thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến khi đem toàn bộ vật liệu chuẩn bị hoàn tất, lại đối chiếu cuốn sách kiểm tra chí ít 3 lần, hắn mới đưa tất cả mọi thứ phân loại cất kỹ, đẩy ra cửa phòng đóng chặt. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đang dần dần trở tối. Vệ Thao nhìn chăm chú chân trời dáng chiều, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hoài nghi. Hiện tại trời còn chưa tối đấu, mang ý nghĩa hắn chỉ dùng lưỡng 3 canh giờ, cũng đã đem tất cả vật liệu phân phối hoàn toàn. Với lại hắn thấy, tất cả quá trình còn có thể lại tiến hành một chút ưu hóa, như thế chí ít còn có thể đem giờ công rút ngắn tiếp cận một nửa. Hồi tưởng một chút cùng sau Tần Đông mặt trợ thủ lúc, trừ bỏ khắc họa phù tuyến cái này hạng, chỉ là vật liệu chuẩn bị đều dùng 2 ngày trở lên thời gian. Cho nên nói, trước đó hao tốn lớn như vậy thời gian tinh thần và thể lực, kỳ thực phần lớn thời gian đều chẳng qua là tại mò cá mà thôi. Mắt thấy thời gian còn sớm, Tần Đông bên ấy lại đại môn đóng chặt không có động tĩnh, Vệ Thao liền về đến trong phòng, bắt đầu học tập nghiêm túc đến tiếp sau phủ tuyến thiên. Bóng đêm mông lung, gió nhẹ thấm lạnh. Tại trăng sao quang mang chiếu dọi xuống, không trung vòng tròn đây ban ngày qua loa rõ ràng một ít, không còn là mơ hồ mông lung hình tượng, thậm chí có thể đại khái nhìn thấy phía trên núi non sông ngoài hướng đi. Nửa đêm, Vệ Thao lại lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhớ lại tự hỏi phù tuyến tiên trong nhắc tới điểm trọng yếu, một bên hướng phía Tần Đông chỗ căn phòng đi đến. Trong phòng một mảnh đen kịt, ngay cả một chiếc đèn đuốc đều không có nhóm lửa. Vệ Thao nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lại là mơ hồ truyền đến ngáy to âm thanh, tại trong màn đêm không ngừng lượn vòng đồ bền. Lần trước Tần Đông khắc họa phù tuyến dùng 3 ngày thời gian, lần này vẹn vẹn qua không đến một thiên đều hoàn thành tất cả công tác. Nhìn tới tại áp lực thật lớn dưới, tất cả mọi người sẽ tăng lên hiệu suất công việc, không đến cuối cùng một khắc sẽ không bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, một tiếng quạt kẹt đẩy cửa phòng ra. Tần Đông gục ở chỗ này đang ngủ say.